Chương 1171, Thái Hư chi khí chương 1171, Thái Hư chi khí một màn này nhường Doanh Khải rất là tò mò. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò loại này hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Sau đó hắn phát hiện, làm không còn chấp nhất tại cố định công pháp lộ tuyến, mà là thuận theo nguyên khí quy luật tự nhiên lúc, biến hóa trong cơ thể biến càng thêm thần kỳ. Vũ tạng ở giữa nguyên khí lưu chuyển bắt đầu bày biện ra ngũ hành tương sinh tương khắc ảo diệu. Trái tim bên trong hỏa hành chi khí sinh sôi, lá lách bên trong thổ hành chi khí nặng nề, phổi kim hành chi khí thanh túc, thận bên trong thủy hành chi khí tầm bổ, lá gan bên trong mộc hành chi khí sơ tiết. Loại này phương thức vận chuyển cùng trước kia bất kỳ cái gì công pháp cũng khác nhau, không có lộ tuyến cố định, không có tận lực dẫn đạo, mọi thứ đều là như vậy tự nhiên mà vậy. Ngũ tạng lục phủ ở giữa nguyên khí lưu chuyển, tựa như là một cái hoàn mỹ thế giới sinh thái. Mỗi một cái bộ phận đều tại thực hiện chức trách của mình, lại cùng với hắn bộ phận hài hòa cộng sinh. Nhất làm cho Doanh Khải rung động là, làm các vị trí cơ thể nguyên khí dựa theo loại phương thức này vận chuyển lúc, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thời cơ, thể nội đã tạo thành một cái vi hình thiên địa tuần hoàn. Tâm chi hỏa lên cao như ngày, thận chi thủy hạ xuống giường như nguyệt, lá gan chi mộc sinh sôi phương đông, phổi chi kim thu liễm tây tế, tỷ chi thổ trấn thủ trung cung. Loại này cách cục cùng thiên địa vận hành hoàn toàn nhất trí. Nhưng lần thứ nhất hắn chân chính hiểu được nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên thâm ý theo loại này càng ngộ càng ngày càng sâu. Doanh Khải phát hiện chính mình đối thiên địa nguyên khí lý giải lần nữa đã xảy ra bay vọt về trước. Hắn không còn đem nguyên khí coi là có thể tùy ý thúc đẩy công cụ, mà là đem nó coi như thiên địa vận hành cơ bản yếu tố. Mỗi một sợi nguyên khí đều có đặc biệt tính chất cùng kết cục. Hiểu rõ những này đặc tính, liền không cần cưỡng ép thay đổi nó nhóm tính chất, chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển, liền có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Ngay tại Doanh Khải chuẩn bị càng thâm nhập thăm dò lúc, hắn tại trong điện tịch thấy được một đoạn đặc biệt ghi chép: Thái hư sinh một khí hóa âm dương. Âm dương dựng ngũ hành sinh tứ tượng định bát phương thành càn khôn chứa diệu lý về thái hư. Đoạn chữ viết này tại Doanh Khải lý giải bên trong là giữa thiên địa tất cả nguyên khí đều nguồn gốc từ cùng một loại thái hư chi khí. Loại này thái hư chi khí thuần túy không nhiễm, lại bao hàm hóa sinh vạn vật tiềm năng. Mang theo loại này nhận biết, Doanh Khải bắt đầu một lần nữa cảm thụ thể nội nguyên khí. Hắn phát hiện, coi chừng thần đạt tới cực hạn không linh trạng thái lúc, thể nội nguyên khí sẽ dần dần rút đi các loại thuộc tính, phản phát quy chân, hóa thành bản nguyên nhất thái hư chi khí. Mà loại này thái hư chi khí huyền chi lại huyền, nhìn như không có vật gì, kỳ thực có vạn vật vạn hóa khả năng. Coi chừng niệm khế động, nó liền sẽ chia ra làm âm dương nhị khí. Âm khí chìm xuống phía dưới, dương khí hướng lên bốc lên, tạo thành thiên địa tuần hoàn cơ sở. Mà khi âm dương nhị khí giao hội lúc, lại sẽ dựng dục ra kim một thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên chi khí. Cái này năm loại bản nguyên chi khí cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là đan vào lẫn nhau, tạo thành tứ tượng. Mặt trời, thái âm, thiếu dương, thiếu âm. Tứ tượng một thành, lập tức trong hư không định ra 8 cái phương vị. Cái này 8 cái phương vị cũng không phải là đơn giản không gian khu điểm, mà là nguyên khí vận hành 8 mấu chốt tiết điểm. Mỗi cái phương vị đều có kỳ đặc định nguyên khí thuộc tính cùng vận hành quy luật. Thần kỳ nhất chính là làm bát phương nguyên khí hoàn toàn điều hòa lúc, sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh thiên địa hệ thống. Nguyên khí vận hành biến vô cùng tự nhiên mà thành. Càn khôn đã lập, thiên địa có thể biện. Doanh Khải kinh ngạc phát hiện, loại này nguyên khí vận chuyển phương thức hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước kia nhận biết. Mượn nhờ cái hệ thống này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cõi u minh thiên địa diệu lý. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị càng thâm nhập thăm dò thiên địa này hệ thống lúc, phát hiện điện tịch nội dung dừng ở đây. Những cái kia càng sâu tầng diệu lý, còn giấu ở mặt khác nửa bản trong điện tịch. Nhưng dù vậy, loại này đối nguyên khí bản nguyên lý giải, cũng làm cho Doanh Khải biết thêm không ít. Hắn ý thức được, tu luyện mấu chốt không ở chỗ tích lũy nhiều ít nguyên khí, mà ở chỗ có thể hay không phản phát quy chân, thể ngộ thái hư chi khí huyền diệu. Căn cứ vào điểm này lý giải, Doanh Khải bắt đầu nếm thử một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Đã tất cả nguyên khí đều nguồn gốc từ thái hư chi khí như vậy, tu luyện mấu chốt ngay tại ở như thế nào nhường các loại nguyên khí phản phát quy chân, trở lại lúc đầu trạng thái. Hắn đầu tiên là điều chỉnh tâm thần, để cho mình tiến vào một loại gần như không linh cảnh giới. Dưới loại trạng thái này, thể nội nguyên bản tạp nhạp nguyên khí bắt đầu tự động tinh hóa. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí dần dần rút đi thuộc tính. Tứ tượng chi lực cũng đang từ từ tan rã. Theo tâm thần càng phát ra không minh, Doanh Khải cảm nhận được nguyên khí đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản mỗi người đều mang đặc sắc nguyên khí vậy mà bắt đầu dung hợp lẫn nhau, hóa thành một loại gần như trong suốt khí tức. Loại khí tức này vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, chính là thái hư chi khí hình thức ban đầu. Làm luồng thứ nhất thái hư chi khí tại thể nội tạo ra sát na, Doanh Khải cảm nhận được rõ ràng một loại trước nay chưa từng có lực lượng. Loại lực lượng này không giống với bình thường nguyên khí cương mãnh sắc bén, mà là mang theo một loại bao dung vạn tượng vật chất. Càng thân kỳ lạ, cái này sợi thái hư chi khí dường như có một loại nào đó kỳ lạ năng lực cảm ứng. Nó có thể tự chủ cảm giác chung quanh nguyên khí thuộc tính, cũng dựa theo phương thức thích hợp nhất cùng cộng hưởng theo. Ôm thử một lần tâm thái, Doanh Khải đếm thử dùng cái này sợi thái hư chi khí để dẫn dắt thể nội cái khác nguyên khí. Kết quả nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái khác nguyên khí vậy mà chủ động hướng thái hư chi khí dựa sát vào, tựa như là quần tinh cùng nguyệt đồng dạng tự nhiên. Theo càng ngày càng nhiều nguyên khí bị tinh hóa, Doanh Khải sau đó đếm thử tạo dựng trong điện tịch nâng lên bát phương tiên địa hệ thống. Hắn đem thái hư chi khí an trí tại trung cùng, sau đó coi đây là hải tâm, bắt đầu bố trí bát phương, làm vị chủ khiến, dẫn động chí dương chi khí bốc lên, khôn bị gánh chịu, quản lý trung chí âm chi khí rơi xuống, chấn bị chủ sinh, kích phát sinh cơ bừng bừng, tốn bị chủ hóa, điều hòa âm dương biến rời, khảm bị chủ dấu, vận dưỡng tinh vi chi khí, cách bị chủ diệu, hiển lộ rõ ràng linh vệ chi quang, cấn bị chủ rừng, cô đọng nguyên khí tinh túy, đổi bị chủ thông, khai thông khí cơ vận hành, làm 8 cái phương vị nguyên khí các liền bị, một cái vi hình tiên địa hệ thống lập tức thành hình. Tại cái hệ thống này bên trong, nguyên khí vận hành biến vô cùng tự nhiên. Mỗi một sợi nguyên khí đều tìm tới thích hợp nhất chính mình vị trí, mỗi một lần vận chuyển đều vừa đúng. Loại này cảm giác huyền diệu nhường Doanh Khải say mê không thôi. Lần thứ nhất hắn cảm nhận được cái gì gọi là hoàn mỹ thiên nhân hợp nhất. Tại cái này tự thành nhất hệ trong tiểu thiên địa, hắn dường như đụng chạm đến thiên đạo vận hành chân lý. Đúng lúc này, thể nội Thái Hư chi khí bỗng nhiên sinh ra dị động. Nó bắt đầu chủ động hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, mỗi hấp thu một phần, tự thân liền lớn mạnh một phần. Nhưng kỳ lạ chính là, nó lớn mạnh quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy tinh khiết nhất trạng thái, không có nhiễm mảy may tạp chất. Loại này dị tượng kéo dài tới tận một canh giờ, đợi đến Thái Hư chi khí đỉnh chỉ sinh trưởng lúc. Chương 1172, nếm thử bù đắp kinh thư. Chương 1172, nếm thử bù đắp kinh thư. Doanh Khải kinh ngạc phát hiện, chính mình linh hải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trang bị nguyên khí linh hải, giờ phút này lại hóa thành một mảnh Thái Hư. Tại mảnh này Thái Hư bên trong, tất cả nguyên khí đều biến vô cùng tinh khiết. Ngay cả hắn vận chuyển công pháp lúc, cũng không cần tận lực dẫn đạo, nguyên khí liền sẽ một cách tự nhiên dựa theo hoàn mỹ nhất lộ tuyến lưu chuyển. Loại trạng thái này đã vượt xa khỏi bình thường tu sĩ cảnh giới. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết mỗi ngày địa chi đại đạo, ai cho dù điện tịch không cho bẹn, không cách nào tiếp tục thăm dò càng sâu tầng huyền bí, nhưng những này cảm ngộ đã đủ để cho hắn hưởng thụ trung thân. Cuối cùng, Doanh Khải nhẹ nhàng khép lại trong tay không chọn vẹn điện tịch. Ánh mắt ở đằng kia pha tạp địa lưu luyến. Cổ pháp đạo chữ lờ mờ có thể thấy được, còn lại chữ viết cũng đã trong 5 tháng làm hao mòn hầu như không còn. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thật sâu tiếc nuối. Bản này trong điện tịch ghi lại nội dung, nếu là hoàn chỉnh trạng thái, tất nhiên có thể gây nên hành động cực lớn. Chỉ tiếc, bí tịch chỉ có một nửa, không cách nào trở lại như cũ trong đó ẩn chứa toàn bộ lực lượng. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Doanh Khải từ đó cảm nhận được quyển bí tịch này trô biến thái. Doanh Khải thậm chí hoài nghi, quyển bí tịch này đẳng cấp thấp nhất cũng là Thái Thủy bí tịch cấp độ. Về phần có phải hay không trong truyền thuyết Đạo Thiên Thần Tàng, Doanh Khải không được biết. Dù sao hắn cũng không có từng thấy Đạo Thiên Thần Tàng, cho nên không cách nào làm ra phán đoán. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt điện tịch trang địa, cảm thụ được trong đó như có như không đạo vận. Nếu là có thể đạt được phiên bản hoàn chỉnh, tất nhiên có thể khiến cho hắn đối Thái Hư chi khí có càng sâu lý giải. Liên quan tới như thế nào vận dụng loại lực lượng này, như thế nào để nó phát huy ra lớn nhất uy năng, điện tịch đều không có vạch. Nhưng dựa theo điện tịch miêu tả, Thái Hư chi khí hẳn là còn có rất nhiều huyền diệu phương thức vận dụng. Doanh Khải cẩn thận nhớ lại trong điện tịch cho. Tỷ như như thế nào dùng nó đi mở mang tiểu thế giới, như thế nào mượn nhờ nó đến cảm ngộ thiên đạo quy luật, thậm chí như thế nào để nó hóa thành khai thiên tích địa lực lượng, chờ một chút. Rất hiển nhiên, những này ghi chép hẳn là đều tại mặt khác nửa bản ở trong. Doanh Khải lần nữa lật ra điện tịch, cẩn thận xem xét đứt gãy chỗ vết tích. Đến tột cùng là ai đem điện tịch tách ra? Lại vì sao muốn làm như vậy? Càng quan trọng hơn là, mặt khác nửa bản đến tột cùng lưu lạc phương nào? Những vấn đề này tại trong đầu hắn xoay quanh, lại tìm không thấy bất kỳ đáp án. Nhưng lập tức, một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Đã tạm thời tìm không thấy mặt khác nửa bản, Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, tại sao không thử một chút dùng đạo kinh đến bù đắp nó? Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền để hắn nhịp tim gia tốc. Trên lý luận nói, nếu như có thể đem đạo kinh nội dung cùng bản này không chọn vẹn điện tịch dung hợp, có lẽ thật có thể đền bù trong đó thiếu thốn. Nghĩ đến đây, Doanh Khải lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra ghi chép đạo kinh ngọc giản. Có ánh sáng long lanh ngọc giản tản ra nhàn nhạt linh quang, cùng kia tàn phá điện tịch hình thành so sánh rõ ràng. Hắn đem cả hai song song cất đặt tại thanh ngọc trên bàn, cẩn thận suy tư áp dụng phương án. Sau một lát, hắn bắt đầu nếm thử vận chuyển thể nội Thái Hư chi khí. Một sợi gần như trong suốt khí tức theo đầu ngón tay hắn tràn ra, trên không trung hình thành một đạo như ẩn như hiện vòng tròn. Doanh Khải đầu tiên là cẩn thận dùng cái này sợi Thái Hư chi khí đi dò xét điện tịch. Nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, cái này sợi khí tức vừa mới tiếp xúc tới điện tịch mặt ngoài, liền phảng phất gặp một loại nào đó vô hình bình chướng, hoàn toàn không cách nào rót vào trong đó. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Doanh Khải cũng không nhục trí, ngược lại tới hào hứng, xem ra muốn đổi cái phương thức. Hắn làm sơ suy tư, cải biến vận công phương thức. Lần này, hắn trước dùng Thái Hư chi khí đem trọn bản điện tịch bao vây lại, ý đồ càng toàn diện cảm giác trong đó đạo vận. Rất nhanh, một kinh hỉ phát hiện nhường tinh thần hắn chấn động. Tại Thái Hư chi khí bao vào, trong điện tịch đạo vận biến dị thường rõ ràng. Những cái kia cổ pháp văn tự dường như sống tới đồng dạng, tản mát ra huyền diệu quang mang. Càng thân kỳ lạ, hắn dường như có thể thông qua loại phương thức này, mơ hồ cảm giác được trong điện tịch ẩn chứa càng sâu tầng tin tức. Mặc dù những tin tức kia còn rất mơ hồ, nhưng ít ra chứng minh cái phương hướng này là đúng. Có cửa. Doanh Khải trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn bắt đầu nếm thử điều chỉnh Thái Hư chi khí tính chất, để nó biến càng thêm ôn hòa mềm mại. Sau đó, lại cẩn thận nghiêm túc dẫn đạo cố khí tức này rót vào trong điện tịch. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu vận chuyển đạo kinh đem chính mình đối đại đạo cảm ngộ một chút xíu rót vào trong đó. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, cần bảo đảm mỗi một phần lực lượng đều vừa đúng. Ngay từ đầu, cái này nếm thử tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Tại Thái Hư chi khí cùng đạo kinh song trọng tác dụng dưới, không chọn vẹn điện tịch vậy mà thật phát sinh biến hóa. Đứt gãy chỗ bắt đầu nổi lên hào quang nhỏ yếu, mơ hồ có thể nhìn thấy mới trang giấy ngay tại hình thành. Những học sinh mới trang giấy mang theo một loại đặc thù đạo vận, cùng nguyên bản điện tịch rất tương tự. Ngay tại lúc Doanh Khải coi là muốn thành công lúc, ngoài ý muốn phát sinh. 3. Một tiếng rất nhỏ giòn vang phá vỡ yên tĩnh. Những học sinh mới thành trang giấy bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Không chỉ có như thế, hắn rót vào Thái Hư chi khí cũng bị một cỗ lực lượng vô danh bài xích đi ra. Cỗ này phản phệ chi lực tới đột nhiên mà kịch liệt, nhường Doanh Khải không khỏi lui về sau nửa bước. Chờ hắn ổn định thân hình, cẩn thận xem xét điển tích lúc, phát hiện may mà cũng không đối nguyên bản nội dung tạo thành tổn hại. Thất bại sao? Doanh Khải khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Cùng nó nói là thất bại, không bằng nói là một lần rất tốt nếm thử. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng toàn bộ quá trình bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Thời gian dần qua, một chút trọng yếu phát hiện nổi lên. Đầu tiên, Thái Hư chi khí quả thật có thể cùng điện tịch sinh ra của mình. Điều này nói rõ ý nghĩ của hắn là chính xác, chỉ là phương pháp còn cần cải tiến. Tiếp theo, tại rót vào đạo kinh cảm nộ quá trình bên trong, điện tịch cũng quả thật có phản ứng. Điện tịch đến tiếp sau xuất hiện, chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù cuối cùng chưa thể vững chắc, nhưng ít ra chứng minh loại phương pháp này là có thể được. Mấu chốt nhất là, tại thất bại trong nháy mắt, Doanh Khải cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng. Mà cỗ lực lượng kia hẳn là tạo dựng điện tịch đến tiếp sau nội dung lực lượng chủ yếu một trong. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải có chút hiểu được. Bản này điện tịch bản thân liền ẩn chứa một loại nào đó siêu việt cảnh giới lực lượng. Mong muốn bù đắp nó, chỉ sợ cần đối Thái Hư chi khí có càng sâu lý giải. Cái này nhận biết nhường hắn đã cảm thấy hưng phấn lại có chút bất đắc dĩ. Hưng phấn là, lần này nếm thử chứng minh phương hướng của hắn là đúng. Bất đắc dĩ là, lấy trước mắt hắn tu vi, hiển nhiên còn không cách nào hoàn thành hành động này. Xem ra muốn tại Thái Hư chi khí vận dụng lên nhiều bỏ công sức. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, chỉ có chân chính hoàn toàn hiểu được loại này bản nguyên chi lực, mới có thể bù đắp điện tịch. Hắn cẩn thận đem điện tịch cùng ngọc giản đều cất kỹ, đồng thời ở trong lòng âm thầm ghi lại lần này đếm thử đủ loại chi tiết. Chương 1173, chủ động tìm tới cửa. Chương 1173, chủ động tìm tới cửa. Sau đó, Doanh Khải ánh mắt nhìn về phía động phủ bên ngoài. Mặc dù đối Thái Hư chi khí có bước đầu lĩnh ngộ, nhưng nếu không thông qua thực chiến kiểm nghiệm, cuối cùng chỉ là đảm binh trên giấy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, muốn tìm đối thủ luận bàn một phen. Rất nhanh, một thân ảnh hiện lên ở đầu óc hắn. Vị kia cả ngày dây dưa hắn luận bàn Hạo Thiên Tông thánh nữ, lấy nàng thực lực và hiếu chiến tính cách, chính là tốt nhất đối thủ. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lộ ra mỉm cười, đứng dậy rời đi đập phủ. Quả nhiên, hắn vừa đi ra không bao xa, liền thấy Lạc Sương Nguyệt ngay tại phụ cận bồi hồi. Dường như những ngày này nàng một mực tại chú ý Thanh Tâm Phong động tĩnh. Nhìn thấy Doanh Khải chủ động nhận thân, Lạc Sương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, "A, hôm nay cũng là khó được, ngươi thế mà chủ động nhận ra." Đạo Hưu đã nghĩ như vậy luật bản, tại hạ hôm nay vừa vặn có rảnh, cho nên tại hạ Doanh Khải lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lạc Sương Nguyệt đã không kịp chờ đợi tế ra Hạo Thiên Cắt Vân kiếm. Đây còn phải nói, nàng ngọc thủ khẽ vuốt thân kiếm, bản thánh nữ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Doanh Khải mỉm cười gật đầu, bất quá tại hạ có cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng đạo hữu có thể toàn lực ra tay. Kia là tự nhiên. Lạc Sương Nguyệt cười ngạo nghễ, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, lần này ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người tới một chỗ trống trải sườn núi, bốn bề vắng lặng, đang thích hợp toàn lực một trận chiến. Gió núi từ đến, gợi lên hai người áo bào. Lạc Sương Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, Doanh Khải thanh bảo như tùng, hai thân ảnh trong gió đứng đối mặt nhau. Mời. Doanh Khải làm ra thỉnh giáo thủ thế. Lạc Sương Nguyệt lại lắc đầu, lần này đến lượt ngươi xuất thủ trước. Lần trước ngươi dứt khoát phòng thủ, hôm nay ta ngược lại muốn xem công kích của ngươi thủ đoạn như thế nào. Tốt. Doanh Khải cũng không chối từ, hai tay của hắn ở trước ngực nhẹ nhàng xẹt qua, trong chốc lát, trung quanh thiên địa nguyên khí vì đó trì trệ, ngay cả gió núi đều tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Lạc Sương Nguyệt vẻ mặt khẽ biến, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được kỳ lạ như vậy nguyên khí chấn động. Chỉ thấy Doanh Khải lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một đoàn gần như trong suốt Thái Hư chi khí trong tay ngưng tụ, như thủy tinh sáng long lanh. Đột nhiên, Doanh Khải năm ngón tay vừa thu lại, đoàn kia Thái Hư chi khí trong nháy mắt chia ra làm ngũ hành chi lực. Kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên khí vờn quanh quanh thân, như là năm đầu thần long xoay quanh. Ngũ hành hóa Thái Hư. Theo một tiếng quát nhẹ, năm loại nguyên khí đồng thời bộc phát, hóa thành năm đạo sóng xung kích quét sạch hướng Lạc Sương Nguyệt. Mỗi một đạo đều ẩn chứa khác biệt đặc tính. Lạc Sương Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kinh dị, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm trong nháy mắt hóa thành năm đạo kiếm ảnh, từng cái đôi hướng ngũ hành chi lực. Ngay tại lúc kiếm ảnh sắp chạm đến nguyên khí trong nháy mắt, ngũ hành chi lực bỗng nhiên hòa làm một thể, một lần nữa hóa thành Thái Hư chi khí. Thuần túy bản nguyên chi lực tùy tiện xuyên thấu kiếm ảnh phòng ngự. Lạc Sương Nguyệt sắc mặt biến hóa, nàng cảm nhận được một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng đang từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, lại để cho nàng nhất thời khó mà phán đoán nên như thế nào phòng ngự. Loại này quỷ dị biến hóa là nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Những khí lưu này vô thanh vô tức xuyên qua màn ánh sáng màu bạc, thẳng đến Lạc Sương Nguyệt phía sau lưng yếu hại. Không tốt. Lạc Sương Nguyệt chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Phản ứng của nàng cực nhanh, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng này. Nhưng khi nàng đứng vững thân hình lúc, mới phát hiện châm gài tóc chẳng biết lúc nào đã đứt gãy, tóc xanh như suối giống như chút xuống. Đây là thủ đoạn gì? Lạc Sương Nguyệt vừa mừng vừa sợ, thế mà có thể khiến cho nguyên khí trong nháy mắt cải biến tính chất. Doanh Khải không có trả lời, mà là tiếp tục thôi động Thái Hư chi khí. Lần này, hắn đem loại này bản nguyên chi lực rót vào hư không, hình thành một mảnh đặc thù trận vực. Tại mảnh này trận vực bên trong, thiên địa nguyên khí biến dị thường sinh động, hình thành vô số nhỏ bé khí kiếm. Lạc Sương Nguyệt lập tức phát giác được không ổn. Những này khí kiếm tuy nhỏ, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động Hạo Thiên thần kính. Sáng chói kính quang đưa nàng bao phủ trong đó, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng hộ. Hạo Thiên chỉ kiếm, tảng sáng. Một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, trực chỉ Doanh Khải mi tâm. Nhưng mà Doanh Khải lại cười. Hắn duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm hướng đạo kiếm khí kia. Trong chốc lát, nhường Lạc Sương Nguyệt cảm thấy một màn kỳ dị đã xảy ra. Cái kia đạo sắc bén vô song kiếm khí tại tiếp xúc đến đầu ngón tay hắn trong nháy mắt, đột nhiên đã mất đi tất cả phong mang. Tựa như là một giọt nước rơi vào biển cả, trong nháy mắt bị đồng hóa. Cái này Lạc Sương Nguyệt trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, ngọc thủ rung lên, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm lần nữa hóa thành vô số kiếm ảnh. Hạo Thiên Chỉ kiếm, Triều Vân. Kiếm khí đầy trời giăng khắp nơi, trên không trung bệnh thành một cái lưới lớn, đồng thời bao phủ hướng Doanh Khải toàn thân cao thấp. Một chiêu này nhìn như thanh thế to lớn, nhưng này chút kiếm khí cũng không phải là công kích chân chính, mà là vì hạn chế Doanh Khải hành động không gian. Chân chính sát chiêu là giấu ở kiếm vong bên trong một sợi hàn mang. Nhưng mà Doanh Khải lại không tránh không né, tùy ý kiếm vong tới người. Tại tiếp xúc đến quanh người hắn Thái Hư trận một lúc, tất cả kiếm khí đều đã mất đi nguyên bản uy năng. Kia một sợi hàn mang càng là tại sắp chạm đến hắn áo bào lúc, đột nhiên thay đổi phương hướng, phản xạ hướng Lạc Sương Nguyệt. Thủ đoạn cao cường. Lạc Sương Nguyệt một bên ngăn cản công kích của mình, một bên tán thán nói, loại này nguyên khí vận dụng phương thức, ta còn là lần thứ nhất thấy. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, bất quá là một chút thô thiện lý giải mà thôi. Cũng là đạo hữu kiếm pháp, so với lần trước lại tinh tiến không ít. Ít đến bộ này. Lạc Sương Nguyệt cắn răng, lần này ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy là được. Nàng đột nhiên cải biến phương pháp, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm cùng Hạo Thiên Thần Kính đồng thời phát huy. Kiếm quang cùng kính quang hòa lẫn, hình thành một mảnh kỳ lạ quang vực. Tại mảnh này quang vực bên trong, thiên địa nguyên khí biến cực không ổn định, ngay cả Doanh Khải bày ra Thái Hư trận vực cũng nhận ảnh hưởng. Hạo Thiên song tuyệt. Lạc Sương Nguyệt nhất thanh thanh hát, quang vực đột nhiên co vào, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng trụ, thẳng đến Doanh Khải mặt. Một kích này uy lực kinh người, nếu là tu sĩ tầm thường, căn bản là không có cách tại nàng một chiêu này phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà Doanh Khải ứng đối càng thêm ngoài dự liệu. Hắn không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy cổ sáng kia. Đồng thời vận chuyển thể nội Thái Hư chi khí hình thành một cái đặc thù hộ thuẫn. Làm cổ sáng sắp đánh vào trên người hắn lúc, cái kia hộ thuẫn cũng bỗng nhiên bộc phát. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ, cổ sáng vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả lực lượng đều bị cái kia hộ thuẫn hấp thu, hóa thành thuần túy nhất tiên địa nguyên khí. Lạc Sương Nguyệt thấy thế không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy loại phương thức này hóa giải tuyệt chiêu của mình. Nàng bỗng nhiên cười, hôm nay ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thủ đoạn của ngươi lợi hại, vẫn là của ta kiếm pháp càng mạnh. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người nàng bộc phát. Hạo Thiên Cắt Vân kiếm thân kiếm rung động, phát ra ông minh chi thanh. Đồng thời, Hạo Thiên Thần Kính cũng phát ra trước nay chưa từng có phong mang. Chương 1174, đảo ngược thiên cương. Chương 1174, đảo ngược thiên cương. Hai kiện pháp khí lực lượng hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cỗ hùng hồn kiếm ý. Doanh Khải cũng thu liễm nụ cười, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Sương Nguyệt một kích này bất phàm. Xem ra vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ cũng không ít thủ đoạn cuối cùng. Hai người gần như đồng thời ra tay. Lạc Sương Nguyệt lấy Hạo Thiên Cắt Vân kiếm dẫn động kiếm khí đầy trời, đồng thời dùng Hạo Thiên Thần Kính tính quang gia trì, khiến cho mỗi một đạo kiếm khí đều mang phá hủy vạn vật uy năng. Mà Doanh Khải thì hoàn toàn bùng ra đối Thái Hư chi khí trường khống. Trong chốc lát, trung quanh tiên địa nguyên khí đều biến thành phục tùng. Vô số nguyên khí tự động hướng hắn hội tụ, hóa thành một đầu tinh hà giống như trường hạ. Bèn, hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cương đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem mặt đất đều cày ra từng đạo rãnh sâu. Trung quanh cây cối tức thì bị nổ tận gốc, hóa thành mảnh vỡ tứ tán bay ra. Chờ bụi mù tán đi, hai người đều có chút chật vật đứng tại chỗ. Lạc Sương Nguyệt tóc xanh tán loạn, áo trắng bên trên lây dính một chút bụi đất, nhưng nàng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Doanh Khải đạo bào cũng có chút nếp gấp, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như trước, chỉ là trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, bại lộ một trận chiến này trình độ kịch liệt. Ngang tay. Lạc Sương Nguyệt cười nhẹ hỏi. Doanh Khải chắp tay nói, đã nhường. Lần này là thật ngang tay. Lạc Sương Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy Doanh Khải, ngươi so với lần trước mạnh quá nhiều. Loại kia kỳ lạ nguyên khí phương thức vận dụng, đến tột cùng là lai lịch gì? Doanh Khải không trả lời thẳng, mà là nói rằng, bất quá là một chút cảm ngộ mà thôi. Cũng là đạo hữu kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thử, liền sẽ làm gián đoạn. Lạc Sương Nguyệt bĩu môi, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần ý cười, bất quá lần này cuối cùng đã nghiền. Ngày khác so tài nữa. Nhìn xem Lạc Sương Nguyệt đi xa bóng lưng, Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Trận chiến đấu này không chỉ có nhường hắn đối Thái Hư chi khí vận dụng có càng sâu lý giải, cũng làm cho hắn thấy được loại lực lượng này trong thực chiến rất nhiều khả năng. Lại nhiều kinh nghiệm mấy lần tầm thứ này đối chiến, tất nhiên có thể khiến cho hắn đối Thái Hư chi khí trưởng khống cùng lý giải càng thêm khắc sâu. Thế là sáng sớm hôm sau, Doanh Khải liền chủ động tới Lạc Sương Nguyệt thường đợi từ trúc lâm. Đạo hữu, có thể so tài nữa một phen. Đang tính tọa Lạc Sương Nguyệt nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng ra vẻ thận trọng lườm Doanh Khải một cái, thế nào, hôm qua bị bản thánh nữ đánh cho chịu phục? Doanh Khải mỉm cười không nói, chỉ là dùng tay làm dấu mời. Ừ, sớm nên như thế. Lạc Sương Nguyệt đứng dậy, ngọc thủ rung lên, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bản thánh nữ chờ đợi ngày này có thể chờ đến quá lâu. Hai người tới đất trống, Lạc Sương Nguyệt triển khai tư thế, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lần này ta nhất định phải để ngươi kiến thức đến lợi hại. Doanh Khải khẽ gật đầu, mời đạo hữu chỉ giáo. Lạc Sương Nguyệt một tiếng quát nhẹ, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm hóa thành một đạo ngân cầu đồng phá không mà đến. Mà Doanh Khải thần sắc cứng lại, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi Thái Hư chi khí nhẹ nhàng điểm hướng mũi kiếm. Đốt. Thanh thúy nguyên khí tiếng va chạm vang lên, Lạc Sương Nguyệt chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay trì trệ, cái kia đạo kiếm khí bén nhọn lại trong nháy mắt bị hóa giải. Nàng trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Phải biết, đây chính là nàng mới lĩnh ngộ kiếm chiêu, không nghĩ tới cứ như vậy bị phá giải. Nhưng Lạc Sương Nguyệt cũng không phải tùy tiện nhận thua tính tình, lập tức đổi thủ đoạn ứng đối. Hạo Thiên Cắt Vân kiếm tiếng quang tăng vọt, hóa thành vô thiên cái địa mưa tên bao phủ hướng Doanh Khải. Nhưng mà sau một khắc, càng làm cho nàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Doanh Khải quanh thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không vầng sáng, tất cả kiếm khí đang đến gần hắn vài thước bên trong lúc, đều sẽ tự động tiêu tán. Thật giống như gặp cái gì khắc tinh đồng dạng. Đây cũng là thủ đoạn gì? Lạc Sương Nguyệt vừa sợ vừa bội, nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy phương thức phòng ngự. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, bất quá là chút không đáng giá nhắc tới đồ vật mà thôi. Đạo Hưu muốn hay không thử lại lần nữa cái khác chiêu thức? Lời này nghe vào Lạc Sương Nguyệt trong tai, quả thực so đánh một trường còn khó chịu hơn. Nàng cắn răng, Hạo Thiên Thần Kính lại một lần nữa tế đi ra. Nhìn ngươi có thể hay không đón lấy một chiêu này. Mà Doanh Khải hai tay thì nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo Thái Hư chi khí lần nữa ngăn cản tại phía trước. Làm hai cỗ lực lượng chạm vào nhau lúc, Lạc Sương Nguyệt kinh ngạc phát hiện, chính mình cho tới nay cường đại nhất tuyệt chiêu, vậy mà vẫn như cũng bị Doanh Khải nhẹ nhõm giải quyết. Cái này sao có thể? Lạc Sương Nguyệt thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly. Trái lại Doanh Khải vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Doanh Khải chắp tay nói, không biết rõ ngày có thể so tài nữa một phen. Lạc Sương Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên tức giận nói rằng, tốt à, hôm nay chỉ tới đây thôi. Bản thánh nữ còn có việc. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về rời đi. Nhưng Doanh Khải rõ ràng thấy được nàng trên mặt kia xóa không cam lòng cùng bị khuất. Ngày thứ hai, Doanh Khải lại đi tới Tử Trúc Lâm. Lần này luận bàn, hắn lại có cảm ngộ mới. Thái Hư chi khí không chỉ có thể làm được hoàn mỹ phong ngự, còn có thể chủ động xuất kích. Khi hắn đem loại lực lượng này rót vào không gian lúc, cả phiến thiên địa đều sẽ trở thành trợ lực của hắn. Kết quả tự nhiên là Lạc Sương Nguyệt lần nữa bại trận. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mỗi một lần giao thủ, Doanh Khải đối Thái Hư chi khí lý giải đều tiến thêm một bước. Mà mỗi một lần, Lạc Sương Nguyệt đều sẽ bị đánh cho càng thêm bị khuất. Rốt cục tại ngày thứ bảy lúc, Lạc Sương Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Không đánh. Nàng thu hồi trường kiếm, thở phì phò nói rằng, bản thánh nữ hôm nay không muốn đánh. Doanh Khải có chút ngoài ý muốn, vì sao? Vì sao? Lạc Sương Nguyệt hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói là gì? Trước kia là ngươi trốn tránh ta, hiện tại trái ngược, có phải là cố ý hay không? Nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, bản thánh nữ cũng không tiếp tục đánh với ngươi. Nhìn xem nàng nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, Doanh Khải không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới đường đường Hạo Thiên Tông thánh nữ cũng sẽ có như thế một mặt. Từ ngày đó trở đi, Lạc Sương Nguyệt bắt đầu trốn tránh Doanh Khải. Mỗi khi Doanh Khải tìm đến nàng luật bản, luôn có thể đạt được đủ loại lấy cớ. Hôm nay nói tại tu luyện, ngày mai nói thân thể khó chịu, ngày mai còn nói tại lĩnh ngộ mới chiêu thức. Ngày này, Doanh Khải lại một lần đi vào Tử Trúc Lâm. Canh giữ ở phía ngoài một gã hạ nhân nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra khó xử biểu lộ. Cái này hạ nhân ấp úng nói, thánh nữ nói nàng hôm nay muốn trải đầu Doanh Khải như mày, trải đầu. Đối. Trải đầu rất trọng yếu. Cái kia hạ nhân nghiêm trang giải thích, thánh nữ nói nàng muốn trải cả ngày đầu. Đang nói, một trận gió thổi qua, mang đến một tiếng rất nhỏ hừ nhẹ. Doanh Khải theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tử Trúc Lâm chỗ sâu một vệt bóng trắng cấp tốc hiện lên. Đạo Hưu đã tại trải đầu, vì sao muốn trốn ở trong rừng trúc? Doanh Khải cất cao giọng hỏi. Chương 1175, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Chương 1175, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Sâu trong rừng trúc lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia hạ nhân xuất mồ hôi chán, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một cái thanh lanh thanh âm truyền đến, các ngươi tất cả đi xuống a. Lạc Sương Nguyệt theo trong rừng trúc đi ra, một bộ áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối. Nàng trừng mắt Doanh Khải, ngữ khí bất thiện, ngươi tại sao lại tới? Doanh Khải không nhanh không chậm nói, tự nhiên là muốn thỉnh giáo đạo hữu. Thỉnh giáo? Lạc Sương Nguyệt cười lạnh, ngươi quản gọi là thỉnh giáo? Rõ ràng chính là tại làm nhục bản thánh nữ. Làm nhục? Doanh Khải hơi kinh ngạc, tại hạ khi nào làm nhục qua đạo hữu? Lạc Sương Nguyệt tức giận đến dậm chân, ngươi nói ngươi khi nào làm nhục ta? Mỗi lần luật bản, ngươi cũng một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Bản thánh nữ sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng ngươi liền mí mắt đều không nhấc một chút. Cái này chẳng lẽ không phải tại làm nhục ta sao? Nói đến về sau, nàng thanh âm bên trong lại mang theo mấy phần ủy khuất, bản thánh nữ dù sao cũng là Hạo Thiên Tông thánh nữ, bị ngươi dạng này đối đãi, chuyến đi để cho ta còn thế nào gặp người Doanh Khải giờ mới hiểu được tới. Hắn chăm chú giải thích nói, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ là chân tâm hướng đạo hữu thỉnh giáo. Hừ, ai mà tin ngươi? Là thật. Doanh Khải thành khẩn nói, đạo hữu nhưng biết, chính là bởi vì cùng đạo hữu luật bản, tại hạ mới có thể có chỗ tiến bộ. Đạo hữu kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi lần giao thủ đều có thể cho tại hạ mang đến mới dẫn dắt. Nói xong lời này, Doanh Khải luôn cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì giống như ở nơi nào nghe nói qua đồng dạng. Lạc Sương Nguyệt nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi sẽ không phải là tại ống ta đi? Tại hạ sao dám lừa gạt đạo hữu? Doanh Khải mỉm cười nói, hơn nữa đạo hữu cũng đúng là tiến bộ. Hôm qua một kiếm kia biến hóa, liền để tại hạ có phần bị dẫn dắt. Nghe nói như thế, Lạc Sương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, thật. Tự nhiên là thật. Doanh Khải nghiêm túc nói rằng. Lạc Sương Nguyệt bản năng lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, nhưng rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, liền xem như thật, ngươi cũng không thể mỗi lần đều như thế nàng lén lén liếc Doanh Khải một cái, có thể hay không hơi hơi khiêm tốn một chút. Nhìn xem nàng thận trọng bộ dáng, Doanh Khải trong lòng có chút buồn cười. Tốt. Hắn gật đầu đáp ứng, bất quá đạo hữu cũng muốn bằng lòng tại hạ, không thể lại trốn tránh không thấy. Lạc Sương Nguyệt do dự một chút, vậy ngươi muốn nói chuyện giữ lời? Tự nhiên. Vậy chúng ta bây giờ liền đến thử một chút. Lạc Sương Nguyệt đề nghị, nhưng lại lập tức bổ sung, nhớ kỹ, ngươi muốn thu liễm. Doanh Khải mỉm cười gật đầu. Hai người tới đất trống, Lạc Sương Nguyệt tế ra Hạo Thiên Cắt Vân kiếm, nhưng lần này không có lập tức ra tay. Nàng nhìn chằm chằm Doanh Khải ngước cửu, hỏi lần nữa, ngươi thật sẽ thu liêm sao? Đạo hữu cứ việc ra tay chính là. Doanh Khải nói rằng. Lạc Sương Nguyệt lúc này mới huy kiếm, một đạo kiếm quang phá không mà đến, nhưng uy lực rõ ràng so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Nàng đang thử thăm dò Doanh Khải phải chăng nói lời giữ lời. Doanh Khải cũng sát thực thu liễm lực lượng, chỉ dùng 3 thành thái hư chi khí. Vậy mà mặc dù như thế, Lạc Sương Nguyệt thế công như cũng bị tùy tiện hóa giải. Ngươi gạt người. Nàng thở phì phò nói, rõ ràng nói xong muốn thu liễm. Doanh Khải bất đắc dĩ nói, tại hạ đã thu liễm vậy ngươi cũng là lại khiêm tốn một chút ta. Tốt, vậy tại hạ lại thu liễm một chút. Kết quả cái này vừa ẩn đi, trực tiếp biến thành một thành lực lượng. Nhưng dù vậy, Lạc Sương Nguyệt như cũng không chiếm được tiện nghi. Ô nàng cắn môi, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Doanh Khải vội vàng giải thích, tại hạ thật đã tận lực thu liễm. Lạc Sương Nguyệt nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng thở dài, mà thôi, bản thánh nữ nhận mệnh. Trải qua sau lần này, Lạc Sương Nguyệt cuối cùng không còn trốn tránh Doanh Khải. Hai người lại khôi phục mỗi ngày luận bàn thói quen. Chỉ là Doanh Khải sẽ tận lực khống chế độ, không cho Lạc Sương Nguyệt cảm thấy quá mức thất bại. Nhưng mà, hai người thường xuyên tiếp xúc, lại tại Thái Hư Quan bên trong đưa tới một chút tin đồn. Sáng sớm ngày hôm đó, mấy tên tuổi trẻ nữ đệ tử tụ tại một chỗ trong lương đình nói chuyện phiếm. Các ngươi nghe nói không? Một gã thân mang màu hồng cánh sen đạo bảo nữ đệ tử bỗng nhiên hạ giọng nói, thanh tâm phong vị kia đạo tử, giống như đối Hạo Thiên Tông thánh nữ có ý tứ. Thật hay giả? Một tên khác nữ đệ tử lập tức tới hào hứng, ta thế nào chưa nghe nói qua. Cái này ngươi không biết đâu. Màu hồng cánh sen đạo bảo nữ đệ tử một bộ thần bí hề hề bộ dáng, những ngày này ta thường xuyên nhìn thấy đạo tử hướng Tử Trúc Lâm bên kia chạy, hơn nữa vừa đi chính là hơn nửa ngày. Tử Trúc Lâm? Đây không phải là Hạo Thiên Tông thánh nữ chỗ ở sao? Cũng không phải. Hạ ba nữ đệ tử cũng xen vào nói, ta có cái sư muội liền ở tại Tử Trúc Lâm phụ cận, nói là thường xuyên nhìn thấy đạo tử cùng Lạc thánh nữ cùng một chỗ. Hai người thường xuyên một chỗ một phòng, cũng không biết đang làm cái gì. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nhiều tuổi nhất nữ đệ tử đội vàng chặn lại nói, loại chuyện này truyền đi nhưng rất khó lường. Các ngươi cũng đừng quên, thánh nữ thật là Hạo Thiên Tông tương lai người nối nghiệp một trong, bất quá nói đến cũng là kỳ quái. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, trước kia đạo tử không phải ghét nhất người khác quấy rầy hắn tu luyện sao? Thế nào hiện tại hàng ngày hướng thánh nữ kia chạy? Còn có thể vì cái gì? Màu hồng cánh sen đạo bào nữ đệ tử cười nhạt một tiếng, khẳng định là động tâm tư thôi. Ngươi nha đầu này, cũng chớ nói lung tung. Lớn tuổi nữ đệ tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, loại chuyện này nếu là truyền đến Hạo Thiên Tông trong lỗ tai, vậy coi như phiền toái. Mấy người nói chợt phát hiện cách đó không xa có người đi qua. Nhìn kỹ, đúng là Doanh Khải. Mấy tên nữ đệ tử lập tức câm như hến, sợ bị nghe được vừa rồi đối thoại. Nhưng mà Doanh Khải lại vẻ mặt như thường đi qua, xem ra hoàn toàn không có chú ý tới các nàng nghị luận. Chờ Doanh Khải đi xa, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy chưa? Màu hồng cánh sen đạo bào nữ đệ tử lại bắt đầu nói, cái này không lại là hướng Tử Trúc Lâm đi. Những người khác nghe vậy, không khỏi trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nghị luận tương tự, tại Thái Hư Quan bên trong dần dần nhiều hơn. Mặc dù không ai dám ngay trước Doanh Khải mà nói, nhưng ở vụ trộm lại càng truyền càng tà dị. Có nói hai người sớm có hôn ước, có nói là Doanh Khải ỷ vào đạo tử thân phận dây dưa Lạc Sương Nguyệt, thậm chí còn có người nói hai người đã mang định trung thân. Những lời đồn đãi này cuối cùng truyền đến một ít trưởng lao trong hai, đưa tới bọn hắn coi trọng. Dù sao việc này liên quan hai phái quan hệ, dù không được bọn hắn không thận trọng. Thế là những trưởng lão này liền đem việc này cáo chi Vân sư thúc. Ngày nay buổi chiều, Doanh Khải mới từ Tử Trúc Lâm trở về, liền bị một gã đệ tử gọi lại. Đạo tử sư minh, Vân sư thúc mời ngài đi qua một chuyến. Vậy đệ tử không người nói rằng. Doanh Khải gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Trong khoảng thời gian này cũng không chuyện quan trọng, Vân sư thúc vì sao đống nhiên triệu kiến? Chờ hắn đi vào Vân sư thúc nơi ở lúc, chỉ thấy Vân sư thúc ngay tại thượng thức trà. Sư thúc. Doanh Khải cung kính hành lễ. Vân sư thúc đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, tự mình cho hắn rót chén trà. Cử động này lập tức nhường Doanh Khải càng thêm nghi hoặc. Ngày bình thường Vân sư thúc mặc dù cũng biết cho hắn châm trà, nhưng hôm nay thái độ rõ ràng trịnh trọng mấy phần. Chương 1176, Vân sư thúc nhắc nhở. Chương 1176, Vân sư thúc nhắc nhở. Quả nhiên, chờ Doanh Khải vào chỗ sau, Vân sư thúc mở miệng hỏi, gần đây đã hoàn hảo, mọi chuyện đều tốt. Doanh Khải chi tiết đáp. Vân sư thúc khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt ý vị thâm trường, ta nghe nói ngươi gần nhất thường hướng Tử Trúc Lâm chạy, cơ hồ là mỗi ngày tất nhiên đi. Đúng vậy. Doanh Khải không chút nghĩ ngợi gật đầu, mảy may không có phát giác được Vân sư thúc lời nói bên trong có chuyện, gần nhất tại lĩnh ngộ một chút cảm ngộ mới, vừa vặn mượn cùng Lạc đạo hữu luận bàn đến nghiệm chứng. Luận bàn? Vân sư thúc hơi nhíu mày, ngữ khí hơi có vẻ nghiền ngẫm, coi là thật chỉ là luận bàn. Tự nhiên là luận bàn. Doanh Khải vẫn như cũ vẻ mặt thản nhiên, nghi hoặc nhìn Vân sư thúc, chẳng lẽ còn có thể có cái gì? Nhìn xem Doanh Khải vẻ mặt mờ mịt, Vân sư thúc không khỏi âm thầm lắc đầu. Đứa nhỏ này về mặt tu luyện tiên phú dị bẩm, thế nào đối với chuyện như thế này chậm lụt như thế? Hắn làm sơ trầm ngâm, quyết định trực tiếp làm rõ. Ngươi cũng đã biết, ngươi dạng này thường xuyên đi tìm Lạc Sương Nguyệt, sẽ để cho một chút người có dụng tâm khác sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Hiểu lầm cái gì? Doanh Khải càng thêm nghi ngờ. Hắn thực sự không nghĩ ra, hai người quang minh chính đại luận bàn, có thể có cái gì tốt hiểu lầm. Vân sư thúc nhìn xem Doanh Khải vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, không khỏi than nhẹ một tiếng, gần nhất Thái Hư Quan bên trong đều đang đồn tin tức gì sao? Doanh Khải lắc đầu, đệ tử không biết. Trong khoảng thời gian này một mực tại chuyên chú tu luyện, đối với mấy cái này lời đàm tiếu không lắm chú ý. Đây chính là vấn đề. Vân sư thúc nghiêm mặt nói, Thái Hư Quan bên trong hiện tại cũng tại truyền, nói ngươi đối Hạo Thiên Tông thánh nữ có lòng ái mộ, cả ngày hướng Tử Trúc Lâm chạy, chính là vì tiếp cận nàng. Cái gì? Doanh Khải nghe vậy sững sờ, lập tức bật cười nói, cái này truyền ngôn cũng quá hoang đường. ta cùng Lạc đạo hữu chỉ là luận bàn mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi cảm thấy hoang đường, nhưng ở người ngoài trong mắt chưa hẳn. Vân sư thúc thấm thía nói rằng, Lạc Sương Nguyệt thân làm Hạo Thiên Tông thánh nữ, địa vị tôn quý. Ngươi một cái nam tử, cả ngày hướng nàng chạy chỗ đó, khó tránh khỏi để cho người ta miên man bất định. Huống chi Vân sư thúc dừng một chút, dựa theo Hạo Thiên Tông quy củ, Hạo Thiên Tông thánh nữ là không cho phép cùng người ngoài có quá nhiều tiếp xúc. Nghe đến đó, Doanh Khải cuối cùng minh bạch mấy phần, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút buồn cười, sư thúc quá lo lắng. Ta cùng Lạc đạo hữu ở giữa thanh bạch, chỉ là luận bàn luận đạo mà thôi, không còn ý gì khác. Sư thúc tự nhiên tin tưởng ngươi, nhưng người bên ngoài không biết rõ a. Vân sư thúc lắc đầu nói, loại chuyện này không ở chỗ chân tướng như thế nào, mà ở chỗ người ngoài như thế nào đối đãi. Nếu là những lời đồn đãi này truyền đến Hạo Thiên Tông bên kia, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tới Lạc Sương Nguyệt thanh danh, càng sẽ cho ngươi chính mình rước lấy phiền toái. Doanh Khải nghe vậy, nhíu mày, chẳng lẽ cũng bởi vì một chút có lẽ có lưu ngôn vị ngữ, liền phải từ bỏ trên việc tu luyện linh ngộ. Cái này không khỏi quá mức lo lắng người khác ánh mắt ta. Vân sư thúc nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói, sư thúc không phải để ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Lạc Sương Nguyệt lui tới, chỉ là nhắc nhở ngươi phải chú ý phân tức, dù sao việc quan hệ hai phái. Thú hổ. Vân sư thúc đặt chén trà xuống, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, ngươi nếu là bởi vậy bị Hạo Thiên Tông những người kia để mắt tới, chỉ sợ đối ngươi kế tiếp đều không nhỏ ảnh hưởng. Vân sư thúc giải thích nói, tiếp qua không lâu, nhóm đầu tiên tiến vào Thái Hư Quan người liền muốn rời khỏi, mà xuống một nhóm, sẽ là các đại tông môn tiên kiêu tới chơi. Bọn hắn lần này đến đây, tên là bái phỏng, kỳ thực là đến dò xét ta Thái Hư Quan nội tình. Nếu là bị bọn hắn biết ngươi đạo tử thân phận, tự nhiên không thể thiếu phiền toái. Nghe được chỗ này, Doanh Khải trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, các đại tông môn tiên kiêu. Ân. Vân sư thúc gật gật đầu nói, nhân số còn không ít. Tỷ như Hạo Thiên Tông Ngọc Thanh Tử, người này thiên phú dị bẩm, tu vi đã đạt tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, nhưng làm người tâm tính nghiêm trầm, là thù dai nhất. Còn có Thiên Ma Tông Ma Thiên, người này tu luyện Thiên Ma đại pháp, tâm tính tàn nhẫn, lai lịch bí ẩn, thực lực không thể khinh thường. Nói đến đây, Vân sư thúc ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, những này thiên kiêu ai cũng có sở trường riêng, lòng háo thắng cũng cực mạnh. Đến lúc đó nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Ta đã biết. Doanh Khải trầm ngâm một lát, sư thúc có ý tứ là để cho ta tạm thời không cần quá nhiều lộ diện. Vân sư thúc vui mừng gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Trong khoảng thời gian này vẫn là ít đi tìm Lạc Sương Nguyệt, miễn cho làm người khác chú ý. Doanh Khải gật gật đầu, đáp ứng Vân sư thúc. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể tiếp tục mượn nhờ luận bàn đến lĩnh ngộ Thái Hư chi khí, nhưng hắn cũng hiểu chuyện nặng nhẹ. Điệu thấp khả năng trưởng trị Cửu An. Đúng rồi. Vân sư thúc đương nhiên nhớ tới cái gì, ngựa khí biến càng thêm trịnh trọng, mới vừa nói những cái kia thiên kiêu bên trong, ngươi cần có nhất cảnh giác chính là Ngọc Thanh Tử. Người này cũng là Hạo Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Đồng dạng cũng là Hạo Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người dự bị. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối Lạc Sương Nguyệt phá lệ chú ý, hắn thấy, nếu là có thể cùng Lạc Sương Nguyệt kết làm đạo lữ, bất luận đối với người nào, đều là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa còn có thể bởi vậy củng cố hắn tại Hạo Thiên Tông địa vị. Cho nên những năm gần đây, hắn một mực rất chú ý Lạc Sương Nguyệt nhất cử nhất động. Nếu để cho hắn biết ngươi cùng Lạc Sương Nguyệt đi được quá gần, phiền toái khẳng định không thể thiếu. Nghe được lời nói này, Doanh Khải trong lòng không khỏi dâng lên một tia không vui. Hắn ghét nhất loại này bởi vì hiểu lầm bị người chủ động tìm phiền toái cảm giác. Nếu như đối phương thuộc về khó chơi một loại kia, hắn không ngại làm cho đối phương biết cái gì là tiền tối. Đương nhiên, lúc này có chút bất đắc dĩ cuối cùng biện pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn gây phiền toái thân trên. Doanh Khải vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đệ tử minh bạch. Sư thúc yên tâm, ta sẽ không chủ động tìm phiền toái thân trên. Ân. Vân sư thúc lần nữa hài lòng gật đầu, đối ngươi, ta còn là tương đối yên tâm. Nếu là Tôn Thanh Dương có thể có ngươi một nửa giác ngộ, cũng không đến nỗi rơi xuống hôm nay tình trạng. Nói đến chỗ này, Vân sư thúc hơi hơi thở dài, dường như vẫn như cũ đối với mình vị kia chạy trốn chất nhi cảm thấy hơi tiếc nuối. Doanh Khải cũng là có thể hiểu được Vân sư thúc ý nghĩ. Tôn Thanh Dương như thế nào đi nữa cũng là thân nhân một trong, vốn là bị hắn ký thác kỳ vọng đối tượng, không nghĩ tới lại làm ra loại này khi sư diệt tổ sự tình, rơi vào ai trên thân cũng không có khả năng có tốt tâm tình. Doanh Khải trong lòng minh bạch, nhưng không có lắm miệng một câu. Thái Hư Quan cuối cùng sẽ như thế nào xử trí Tôn Thanh Dương cũng không đáng giá hắn chú ý tăng thực lực lên, vững chắc chính mình tại tiên giới căn cơ mới là trọng yếu nhất. Đã muốn tránh hiểm nghi, không cách nào thông qua thực chiến đến để thăng thực lực mình, vậy hắn chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác, đem kiếm khuyết lỗ thủng đền bù lên. Đương nhiên, Doanh Khải không cảm thấy cái khác tu luyện biện pháp tốc độ có thể siêu việt thực chiến tốc độ tu luyện, chỉ có thể làm tạm thời dự bị mà thôi. Chương 1177, Hạo Thiên Tông tức điên. Chương 1177, Hạo Thiên Tông tức điên. Cùng lúc đó, đạo này liên quan tới Thái Hư Quan đạo tử cùng Hạo Thiên Tông thánh nữ tin tức, tựa như một trận gió, lặng yên không một tiếng động truyền khắp toàn bộ Đông Cực Đại Lục tu chân giới. Mới đầu chỉ là một chút tiểu môn tiểu phái đệ tử tại tự mình nghị luận, nói Thái Hư Quan vị kia thần bí đạo tử cùng Hạo Thiên Tông thánh nữ đi được có phần gần. Về sau dần dần phát triển, liền một chút thế lực lớn cũng bắt đầu chú ý việc này. Theo tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, đạo này tin tức rất nhanh liền truyền đến Hạo Thiên Tông trong lỗ tai. Ngày này, Hạo Thiên Tông chủ Liên Nguyệt Hoa ngay tại nghe thuộc hạ báo cáo tông môn sự vụ. Đột nhiên một gã mặc áo xanh nữ đệ tử vội vàng chạy đến. "Tông chủ." Nữ đệ tử kia vẻ mặt bối rối, "Có chuyện quan trọng bẩm báo." Liên Nguyệt Hoa có chút nhíu mày, xem như Hạo Thiên Tông chủ, nàng ghét nhất có người cắt ngang nàng làm việc công. Bất quá nhìn người tới là chính mình xếp vào tại Thái Hư Quan xung quanh nhà tuyến, nàng vẫn là thả ra trong tay ngọc giản hỏi, "Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Nữ đệ tử kia liền vội vàng tiến lên, bám vào Liên Nguyệt Hoa bên thai nói nhỏ vài câu. Theo nàng kể ra, Liên Nguyệt Hoa sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Chờ nữ đệ tử nói xong, Liên Nguyệt Hoa đột nhiên đứng dậy, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người nàng bộc phát. Thái Hư Quan cái kia đạo tử, vậy mà cùng Sương Nguyệt truyền ra loại chuyện này. Là, đúng vậy. Nữ đệ tử bị cỗ uy áp này chấn động đến hai chân như nhũn ra, nghe nói vị kia đạo tử cơ hồ mỗi ngày đều hướng thánh nữ chỗ ở chạy, có khi thậm chí cả ngày không về làm cản. Liên Nguyệt Hoa một trường vỗ tại bàn bên trên, lập tức đem kia kiên cố đàn một bàn chấn động đến nát bấy. Thái Hư Quan đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn mượn này đến kiểm chế ta Hạo Thiên Tông sao? Nàng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Gần nhất Thái Hư Quan liên tiếp có dị thường cử động, đầu tiên là mở ra cấm địa, hiện tại lại chuyển ra loại sự tình này. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Truyền lệnh xuống. Liên Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên một tia hàn mang, triệu tập trưởng lão nghị sự. Rất nhanh, Hạo Thiên Tông chư vị trưởng lão tề tụ đại điện. Liên Nguyệt Hoa đem việc này giải thích rõ, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Lẽ nào lại như vậy? Một vị trưởng lão vô bàn đứng dậy, cái này Thái Hư Quan cũng quá không đem ta Hạo Thiên Tông để ở trong mắt. Theo ta thấy, việc này phía sau nhất định có chuyện gì. Một vị trưởng lão khác tỉnh táo phân tích nói, Thái Hư Quan gần nhất làm việc khác thường, rất có thể chính là vì che giấu cái gì. Bất kể có hay không cố ý, đây đều là đang đánh ta Hạo Thiên Tông mặt. Lại có trưởng lão nổi giận nói, tông chủ, việc này không thể tùy tiện buông tha. Muốn hay không lão phu tự mình đi một chuyến. Ai cũng biết, Lạc Sương Nguyệt chính là Hạo Thiên Tông bề ngoài một trong. Bây giờ, Thái Hư Quan không quan tâm, ở trước mặt tất cả mọi người, liền phải đem Hạo Thiên Tông thánh nữ cho ngọt chạy. Cái này chẳng lẽ không phải nhảy đến Hạo Thiên Tông trước mặt, mạnh mẽ đánh mặt Hạo Thiên Tông sao? Liên Nguyệt Hoa nhắm mắt trầm tư. Xem như một tông chi chủ, nàng biết rõ việc này mất cảm. Hạo Thiên Tông cùng Thái Hư Quan cùng thuộc tại Đông Cực Đại Lục đỉnh tiêm thế lực. Nếu là hai đại tông môn tùy tiện ra tay, thế tất sẽ khiến Đông Cực Đại Lục tu chân giới rung chuyển. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, lại lộ ra Hạo Thiên Tông giống như sợ Thái Hư Quan như thế. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, "Tông chủ, lão hủ cũng là có cái đề nghị." Người nói chuyện là Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão, Ngọc Hư Tử. Ngọc trưởng lão mời nói. Liên Nguyệt Hoa ra hiệu hắn tiếp tục. "Việc này nếu do chúng ta ra mặt, khó tránh khỏi có hại mặt mũi." Ngọc Hư Tử đuốt râu nói, "Không bằng để cho Ngọc Thanh Tử đi xử lý như thế nào?" Lời vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên. Ngọc Thanh Tử không chỉ có là Hạo Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tiêu, càng là đối với Lạc Sương Nguyệt cố ý nhường hắn đi xử lý việc này, đã lộ ra danh chính ngôn thuận, cũng sẽ không quá mức kích thích Thái Hư Quan. Ngọc trưởng lão nói rất có lý. Liên Nguyệt Hoa gật đầu đồng ý, bất quá Ngọc Thanh Tử hiện tại nơi nào? Về tông chủ. Một gã đệ tử tiến lên bẩm báo, Ngọc Thanh Tử sư huynh đã lên đường tiến về Thái Hư Quan, nói là muốn tham gia Thái Hư Quan mở ra thả hoạt động. Vừa bạn. Liên Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên một tia tình mang, truyền lệnh Ngọc Thanh Tử, nhường hắn thật tốt điều tra việc này. Nếu là phát hiện Thái Hư Quan đạo tử thật có cái gì tâm làm loạn, nàng lời còn chưa dứt, nhưng ở tòa tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thái Hư Quan cách đó không xa trên một ngọn núi, Ngọc Thanh Tử đứng chắp tay, một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, nhìn tiên phong đạo cốt. Nhưng hắn tấm kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên, lại mang theo một tia u ám. "Tốt ngươi Thái Hư Quan đạo tử." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lại dám đánh Sương Nguyệt chủ ý. Tại bên cạnh hắn, một gã hắc y nam tử thấp giọng nói, "Sư huynh, căn cứ sư đệ dò thăm tin tức, cái kia đạo tử không chỉ có thường xuyên hướng thánh nữ chỗ ở chỗ chạy, hơn nữa mỗi lần đều chờ thật lâu im ngay." Ngọc Thanh Tử nghe không nổi nữa, đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, "Ngươi là nói Sương Nguyệt không phải sao?" Kia hắc y nam tử lập tức dọa đến quỳ xuống đất, "Sư đệ không dám." Ngọc Thanh Tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận trong lòng. Hắn đối Lạc Sương Nguyệt tâm tư, toàn bộ Hạo Thiên Tông đều biết. Những năm gần đây, hắn một mực tại vì thế cố gắng, không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngay cả tính tình cũng thu liễm rất nhiều, vì chính là có thể xứng với vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ. Không nghĩ tới nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, hơn nữa đã cùng Lạc Sương Nguyệt tới không thể tưởng tượng tình trạng. "Hừ." Ngọc Thanh Tử cười lạnh một tiếng, "Rất tốt, ta ngược lại muốn xem cái kia Thái Hư Quan đạo tử đến cùng có bản lãnh gì hấp dẫn Sương Nguyệt." Nói xong, hắn tay áo vung lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Thái Hư Quan. Hắc Y Liễu nam tử cùng với các Hạo Thiên Tông đệ tử vội vàng đuổi theo, trong lúc đó không dám nhiều lời một câu. Phải biết, Ngọc Thanh Tử tại xử lý liên quan tới Lạc Sương Nguyệt chuyện bên trên vẫn luôn rất cường ngạnh. Những năm gần đây, nhưng phạm là dám tiếp cận Lạc Sương Nguyệt nam tử, liền không có một cái có kết cục tốt. Hiện tại Ngọc Thanh Tử đã đạt tới Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong, thực lực càng là sâu không lường được. Lần này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Thanh Tử đột nhiên dừng bước. "Sư minh." Hắc Y Liễu nam tử không hiểu hỏi. Ngọc Thanh Tử trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Y Liễu nam tử, "Ngươi đi trước tìm hiểu cái kia đạo tử nội tình. Ta muốn biết hắn tất cả, bao quát tu vi, lai lịch, ngày thường hành tung, tất cả chi tiết đều không cần buông tha." "Là." Mặc dù không biết rõ Ngọc Thanh Tử muốn làm gì, nhưng Hắc Y Liễu nam tử không chút do dự lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem Hắc Y Liễu nam tử bóng lưng rời đi, Ngọc Thanh Tử mặt không biểu tình, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, theo Vân sư thúc nơi đó sau khi rời đi, Doanh Khải liền tuân theo sư thúc đề nghị, tạm thời bỏ dở cùng Lạc Sương Nguyệt luật bàn. Mấy ngày nay, hắn một mực ở tại phía sau núi trong mật thất dốc lòng tu luyện. Lúc này, Doanh Khải khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không vầng sáng. Kia là Thái Hư chi khí tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển dị tượng. Mỗi một sợi khí tức đều bóng ánh sáng long lanh, như là tinh khiết nhất linh tinh. Chương 1178, đội tình bằng nghĩa. Chương 1178, đội tình bằng nghĩa. Mặc dù không có trước đó cùng Lạc Sương Nguyệt thực chiến nhanh chóng như vậy tăng lên hiệu quả, nhưng thông qua không ngừng tìm tòi cùng tôi diễn, Thái Hư chi khí vận dụng cũng tại từng bước xâm nhập. Doanh Khải phát hiện, loại này bản nguyên chi lực không chỉ có thể hóa giải các loại công kích, càng có thể chủ động ảnh hưởng không gian xung quanh. Tại hắn ảnh hưởng không gian bên trong, tất cả khí tức đều đúng hắn nghe lời giám giáp. Dường như hắn chính là bản này không gian chúa tể. Đang lúc hắn chuẩn bị nếm thử dùng Thái Hư chi khí tạo dựng lên đặc thù trận vực đến cẩn thận quan sát lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Thánh nữ, đạo tử hắn đang bế quan, thật không có cách nào cùng ngài gặp mặt a. Một cái thanh âm hốt hoảng vang lên. Bế quan? Hắn mấy ngày nay đều đang bế quan. Là Lạc Sương Nguyệt chất vấn thanh âm, vậy tại sao ta nghe nói có người tại Tảng Kinh Các nhìn thấy hắn? Cái này ta không biết canh giữ ở phía ngoài đệ tử ấp úng. Tránh ra. Lạc Sương Nguyệt hiển nhiên đã tức giận. Doanh Khải than nhẹ một tiếng, hắn đã nghe ra Lạc Sương Nguyệt trong giọng nói bất mãn. Vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Nghĩ đến mấy ngày nay bỗng nhiên không đi tìm nàng luật bàn, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Doanh Khải. Lạc Sương Nguyệt thanh âm ở bên ngoài vang lên, ngươi đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong liền không sao. Nàng cái này một hô lập tức dẫn tới không ít vây xem đệ tử. Ngày bình thường thường thấy Hạo Thiên Tông thánh nữ cao lãnh cao ngạo bộ dáng, hôm nay đã thấy nàng như thế cảm xúc kích động tìm tới cửa, tự nhiên phá lệ làm người khác chú ý. Thời gian dần qua, phía sau núi bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều. Có đi ngang qua đệ tử, cũng có nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy. Đây là thế nào? Thánh nữ làm sao lại tìm tới nơi này đến? Xuyệt, ngươi không biết sao? Những ngày này, đạo tử từ trước đến nay Hạo Thiên Tông thánh nữ ở cùng một chỗ, nghe nói hai người rất thân cận. A, sẽ không phải là bởi vì thần thức quá cường đại, Doanh Khải không cần tận lực điều động thần thức, cũng có vô số lời đàm tiếu không ngừng truyền vào phía sau núi trong mật thất. Doanh Khải biết, nếu là lại không ra ngoài, chỉ sợ tình thế sẽ thay đổi càng thêm khó mà kết thúc. Vốn là đã bởi vì lúc trước sự tình, đã dẫn phát rất nhiều người hiểu lầm. Nếu là tùy ý Lạc Sương Nguyệt lại hô xuống dưới, chỉ sợ đối với người nào đều không tốt. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút có chút nếp vốn đảm bảo. Mặc dù không nguyện ý tại loại trường hợp này cùng Lạc Sương Nguyệt giải thích, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Làm Doanh Khải rời đi mật thất, từ sau sơn bay ra ngoài một sát na. Bên ngoài lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, mà đứng tại phía trước nhất Lạc Sương Nguyệt, gương mặt xinh đẹp bên trên đang mang theo vài phần tức giận, nhìn chằm chằm lấy Doanh Khải. Đạo hữu chuyện gì như thế vội vàng? Doanh Khải ra vẻ bình tĩnh hỏi, ý đồ dùng bình thường ngữ khí đến hóa giải loại này cục diện lúng túng. Nhưng mà Lạc Sương Nguyệt lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng nhìn chằm chằm Doanh Khải, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng chất vấn, mấy ngày nay vì cái gì lại đột nhiên không tìm đến ta? Lời này vừa ra, xung quanh lập tức vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng đường đường Hạo Thiên Tông thánh nữ sẽ nói ra loại này gần như mập mờ lời nói đến. Doanh Khải nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều đám người, thanh âm hạ thấp nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta ngay tại cái này nói. Lạc Sương Nguyệt không khách khí chút nào cắt ngang hắn, ngươi trả lời trước ta, những ngày này vì cái gì bỗng nhiên không tới? Có phải hay không cảm thấy thực lực của ta quá kém, không xứng với cùng ngươi là bạn? Nàng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở trận mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Giọng nói kêu bên trong mang theo một tia bị khuất, càng làm cho vây xem các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Doanh Khải bất đắc dĩ lắc đầu, đạo hữu hiểu lầm. Chỉ là mấy ngày nay đang nghiên cứu một chút công pháp yếu quyết, cho nên tạm thời đình chỉ luận bàn. Công pháp? Lạc Sương Nguyệt cười lạnh một tiếng, đại mi cao lại, trước đó không phải nói muốn thông qua luận bàn đến nghiệm chứng tu luyện tâm đắc sao? Thế nào, hiện tại không cần nghiệm chứng? Nàng vừa nói, một bên vô ý thức nắm chặt bên hông Hạo Thiên Cắt Vân kiếm. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Đến, chúng ta bây giờ liền luận bàn. Một màn này lập tức nhường vây xem các đệ tử nghị luận ầm ĩ trời ạ, thánh nữ thế mà chủ động mời luận bàn. Các ngươi nhìn thánh nữ dáng vẻ, rõ ràng là tức giận. Thế này sao lại là luật bàn, rõ ràng là gây chuyện tới. Bất quá nói đến, trước kia đều là đạo tử chủ động tìm thánh nữ, thế nào hiện tại lại trái ngược? Tiếng bàn luận xôn xao liên tục không ngừng, truyền vào hai người trong hai. Doanh Khải nhíu mày, mà Lạc Sương Nguyệt gương mặt thì có chút phím hồng. Nhưng nàng như cũng quật cường nhìn chằm chằm Doanh Khải, chờ đợi hắn đáp lại. Đạo hữu. Doanh Khải than nhẹ một tiếng, có một số việc không tiện nhiều lời, nhưng xin tin tưởng ta, cũng không phải là xem thường đạo hữu. Vậy thì vì cái gì? Lạc Sương Nguyệt truy vấn, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, trước đó không phải nói luật bàn đối ngươi rất có ích lợi sao? Chẳng lẽ là gã ta? Nàng càng nói càng kích động, thanh âm bên trong thậm chí mang tới vẻ run rẩy, vẫn là nói, ngươi cảm thấy kiếm pháp của ta quá mức thô thiển, đã không cách nào mang cho ngươi đến bất kỳ dẫn dắt. Không phải như vậy. Doanh Khải vội vàng giải thích, chỉ là gần nhất có chút chuyện cần phải làm, chờ thêm đoạn thời gian lại tiếp tục. Sự tình gì so tu luyện còn trọng yếu hơn? Lạc Sương Nguyệt không buông tha, ngươi rõ ràng chính là tại gã ta. Nàng nói, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm đã chỉ hướng Doanh Khải. Mũi kiếm có chút rung động, nhìn qua mười phần phẫn nộ. Nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, Doanh Khải nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Cũng không thể nói là bởi vì tránh hiểm nghi mới không đi tìm nàng luận bàn a. Như thế ngược lại sẽ nhường chuyện biến càng thêm phức tạp. Lúc này, chung quanh tiếng nghị luận lại càng lúc càng lớn. Các ngươi nhìn, thánh nữ là thật tức giận. Bất quá, tình hình này, thế nào giống như là cái gì? Giống như là bị bội tình bạc nghĩa suy, nhỏ giọng một chút, đừng để bọn hắn nghe thấy. Những lời này truyền vào Lạc Sương Nguyệt trong tai, nhường nàng nguyên bản liền phiếm hồng gương mặt càng thêm nóng hổi. Nàng cắn môi, cố nén xấu hổ nói rằng, ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, ta liền giống như thế nào? Doanh Khải bất đắc dĩ hỏi. Lạc Sương Nguyệt đột nhiên thu hồi trường kiếm, trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, ta ngay ở chỗ này một mực chờ lấy. Trừ phi ngươi giải thích cho ta tin tưởng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạo Thiên Tông thánh nữ, yêu ngạo như phượng hoàng giống như tồn tại, thế mà làm loại chuyện này. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Có người hô ra tiếng, ta nhất định là nhìn bỏ ra. Thế giới này thế nào? Theo chung quanh tiếng nghị luận tái khởi. Lạc Sương Nguyệt rốt cục nổi giận, nàng lạnh lùng quét liếc chung quanh, phẫn nộ quát, tất cả câm miệng. Đây là chuyện của ta, không cần các ngươi quản. Doanh Khải nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 1179, lúng túng Lạc Sương Nguyệt chương 1179, lúng túng Lạc Sương Nguyệt nếu là bằng lòng nàng, kia trước đó cùng Vân sư thúc ước định liền phải nuốt lời. Nếu là không đáp ứng, lấy Doanh Khải đối nàng hiểu rõ, thật đúng là khả năng một mực ngồi ở chỗ này không đi. Huống chi, nhiều người nhìn như vậy, nếu như xử lý bất đương, nhất định sẽ làm cho hiểu lầm biến càng sâu a đang lúc hắn cân nhắc lợi hại lúc, Doanh Khải vẻ mặt đống nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn cảm nhận được mấy đạo đặc biệt thần thức đang âm thầm thăm dò. Những trong ánh mắt này, lại còn mang theo một tia mịt mờ địch ý liên tưởng đến Vân Trường gia cảnh cáo, Doanh Khải lập tức ý thức được, hắn cùng Lạc Sương một chuyện, chỉ sợ đã kinh động đến một chút không nên kinh động người. Mà thôi. Doanh Khải than nhẹ một tiếng, đạo hữu đã khăng khăng như thế, vậy ta liền cùng ngươi nói rõ ràng. Bất quá còn mời rời bước nói chuyện, nơi đây không tiện. Lạc Sương Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn Doanh Khải, gặp hắn vẻ mặt chăm chú, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, vậy ngươi nhưng muốn nói tin tưởng. Sau đó, Doanh Khải mang theo Lạc Sương Nguyệt hướng nơi xa đi đến. Chờ hai người đi xa, vây xem các đệ tử mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại nhìn thấy trường hợp như vậy. Đúng vậy à, trước kia chỉ nghe nói thánh nữ cao lãnh khó gần, hôm nay xem xét, cũng bất quá là thích đan giấm nữ tử mà thôi. Lời này của ngươi cũng đừng làm cho thánh nữ nghe thấy, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Bất quá các ngươi nói, đạo tử vì sao lại bỗng nhiên xa lánh thánh nữ? Ai biết được, chuyện của nơi này, chỉ có đạo tử bọn hắn mới rõ ràng a. Doanh Khải mang theo Lạc Sương Nguyệt đi vào một chỗ vắng vẻ vách núi. Nơi này rời xa tầm mắt mọi người, bốn phía xanh úng tươi tốt, tùng bách đứng thẳng. Gió núi từ đến, mang theo vài phần thanh lãnh, gợi lên hai người áo bào không ngừng rung động. Vách đá có một tảng đá xanh, hình như bàn trà. Doanh Khải đứng tại thạch bên cạnh, vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Mà Lạc Sương Nguyệt thì đứng tại đối diện, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần không hiểu cùng chờ mong. Đạo hữu. Doanh Khải ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, kỳ thật mấy ngày nay không đi tìm ngươi luận bàn, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lạc Sương Nguyệt lông mày cau lại. Nàng vô ý thức luốt luốt bị gió thổi loạn tóc xanh, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Doanh Khải. Doanh Khải làm sơ trầm âm, cân nhắc mở miệng, là bởi vì Thái Hư Quan bên trong xuất hiện một chút lời đồn đại. Lời đồn đại? Lạc Sương Nguyệt càng thêm cuốn hoặc, lời đồn đại gì sẽ để cho ngươi bỗng nhiên tránh mà không thấy? Nàng nói lời này lúc trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Hiển nhiên đối Doanh Khải mấy ngày nay bỗng nhiên xa lánh vẫn có chút canh cánh trong lòng. Chính là Doanh Khải hơi có vẻ chần chờ, ánh mắt trôi hướng nơi xa, về chúng ta hai người một chút truyền ôn. Lạc Sương Nguyệt như cũng không hiểu, về chúng ta truyền ôn. Chúng ta không phải liền là bình thường luận bàn sao, có thể có cái gì tốt chuyện? Nàng như vậy ngây thơ phản ứng, ngược lại nhường Doanh Khải càng thêm khó mà mở miệng. Hắn nhìn trước mắt vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ, không thể không thừa nhận, nàng đối với chuyện như thế này, phản ứng so với mình còn chậm chạp. Rõ ràng tu vi không tệ, nội tính tuyệt đỉnh, lại tại loại chuyện này bên trên như là một trương giấy trắng. Là như vậy. Doanh Khải hít sâu một hơi, quyết định uyển chuyển giải thích rõ, bởi vì ta cùng đạo hữu gần nhất qua lại rất thân, cho nên khó tránh khỏi sẽ khiến một số người hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lạc Sương Nguyệt chớp chớp sáng tỏ đôi mắt, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Doanh Khải cảm thấy cái chán có chút phát nhiệt, cho là chúng ta không chỉ là đơn thuần tỉ thí. Nhìn xem Lạc Sương Nguyệt vẫn như cũ hoang mang biểu lộ. Doanh Khải đành phải càng thêm ngay thẳng một chút, bọn hắn cảm thấy giữa chúng ta khả năng tồn tại một chút vượt qua bình thường luận bàn tình cảm. Vừa dứt lời, Lạc Sương Nguyệt động tác đống nhiên ngưng kết. Như bạch ngọc khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ bừng. Theo bên thai tới cái cổ, đều nhiễm lên một tầng đỏ. Ngay cả ánh mắt đều biến lơ lửng không cố định, không dám cùng Doanh Khải đối mặt. Ngươi nói là nàng thanh âm khẽ run, cơ hồ muốn cắn tới đầu lưỡi của mình, bọn hắn cho là chúng ta Doanh Khải nhẹ nhàng gật đầu, cho nên vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, mấy ngày nay mới tránh đi đạo hữu. Lạc Sương Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng giờ mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi những đệ tử kia xem bọn hắn ánh mắt cổ quái như vậy, còn có những cái kia đứt quá nghị luận, khó trách sẽ như thế. Nghĩ đến chính mình vừa rồi còn tại trước mắt bao người làm ra cử động, càng làm cho nàng xấu hổ chân tay luôn cuống. Ngươi sao không nói sớm? Nàng thẹn quá thành giận trừng mắt Doanh Khải. Nhưng này phiếm hồng khỏe mắt lại làm cho cái này nhìn chằm chằm không có chút nào lực uy hiếp. Doanh Khải cười khổ, tại hạ cũng là gần đây mới hiểu. Hơn nữa việc này liên quan đến hai phái danh dự, không tiện lợi mọi thuyết minh. Trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào lúng túng trầm mặc. Gió núi vẫn tại thổi, mang theo một chút ý lạnh. Nhưng Lạc Sương Nguyệt chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, liền bên thai đều đang phát nhiệt. Nàng vô ý thức dùng ngọc thủ nâng đỡ thái dương, mong muốn bình phục kia không hiểu sao động. Thật lâu, nàng mới nhỏ giọng mở miệng, thiếu như rồi mỗi, kia. Về sau liền không so tài. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng đều phát giác được trong giọng nói không cam lòng cũng thất lạc. Trong khoảng thời gian này luận bàn đối nàng mà nói, không chỉ có là kiếm pháp tăng lên, càng là một loại khó được hưởng thụ. Doanh Khải nghe ra trong giọng nói của nàng cảm xúc, không khỏi than nhẹ, việc này tốt nhất biện pháp xử lý chỉ có dạng này. Nếu là tiếp tục như thế, khó tránh khỏi sẽ để cho lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta không thèm để ý. Lạc Sương Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra quật cường quan mang. Nàng gần từng chữ, quản bọn họ nói thế nào, ta liền muốn cùng ngươi luận bàn. Khó được gặp phải một cái có thể khiến cho ta toàn lực ứng phó đối thủ, có thể nào bởi vì một chút lời đồn đại liền từ bỏ. Nàng càng nói càng kích động, ngọc thủ nắm chặt thành quyền, nếu là thật có người tìm đến phiền toái, ta tự mình đi cùng bọn hắn giải thích chính là. Nếu là bọn hắn còn suy nghĩ lung tung, ta cái thứ nhất không tha cho bọn hắn. Nhìn xem nàng thở phì phò bộ dáng, Doanh Khải trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Đạo hữu dường như không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này không chỉ có quan hệ tới người ta người, càng liên quan đến giữa các môn phái vấn đề. Có cái gì tốt minh bạch? Lạc Sương Nguyệt hết lên hồng nhuận cánh môi, bất quá là chút lời đàm tiếu mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể đem thiên đâm cho lỗ thủng không thành? Nói, nàng lại bổ sung, lại nói, hai người luận bàn có cái gì tốt ngạc nhiên? Cũng không thể đang luận bàn bên trong nàng nói được nửa câu đống nhiên dừng lại, trên mặt lại hiện ra một vệt đỏ ửng. Trong lòng thầm mắng mình tại sao lại nói ra loại những lời này. Doanh Khải nhìn xem nàng như vậy phản ứng, khẽ thở dài, không phải tại hạ chuyện bé xé ra to. Thật sự là việc này liên lụy rất rộng, tại hạ không thể không cẩn thận một chút. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Sương Nguyệt gấp, trong giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ? Ngươi rõ ràng nói qua, cùng ta luận bàn, đối ngươi tu luyện cũng rất có ích lợi. Hiện tại bởi vì những này không hiểu thấu sự tình liền phải kết thúc, đây không phải thật là đáng tiếc sao? Chương 1180, Âm Dương Thiên chương 1180, Âm Dương Thiên nàng càng nói càng bị uất, con ngươi sáng ngời bên trong thậm chí nổi lên một tia thủy quang, nếu không phải những người này nói Viên Tuyên nhìn xem nàng điểm đạm đáng yêu bộ dáng, Doanh Khải trong lòng không khỏi mềm nhũn. Xác thực, trong khoảng thời gian này luận bàn nhường hắn đối Thái Hư chi khí lý giải đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ mỗi một lần giao thủ đều có thể mang đến cảm ngộ mới. Nếu là như vậy gián đoạn, cũng xác thực rất đáng tiếc. Dường như nhìn ra hắn lung lay, Lạc Sương Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, "Như vậy đi, về sau chúng ta chuyển sang nơi khác luận bàn. Tìm người một ít dấu tích đến địa phương, dạng này cũng sẽ không có nhiều người miệng." Nàng nói đến sát có việc, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra chờ mong, lại nói, "Những lời đồn đại kia vốn chính là không có lửa thì sao có khói. Chúng ta không thẹn với lương tâm, không cần để ý người khác ánh mắt." Doanh Khải còn muốn nói điều gì, Lạc Sương Nguyệt đã vượt lên trước mở miệng, "Ngươi nếu là từ chối nữa, vậy ta liền" Liền giống như thế nào? Vậy ta liền đi tìm Vân Tiền Bối nói tin tưởng. Lạc Sương Nguyệt nói, còn cố ý ưỡn ngực, nhường hắn tự mình đến nhìn xem, chúng ta đến cùng phải hay không đang luận bàn. Doanh Khải lập tức nhíu đầu, cái này thôi được rồi. Nếu để cho Vân Sư Thúc biết hắn vừa bằng lòng không lâu liền phá hư ước định, sợ là tránh không được dừng lại trách phạt. Huống chi, giải thích ngược lại lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà Lạc Sương Nguyệt đã bắt lấy hắn uy hiếp, từng bước ép sát, vậy ngươi liền đáp ứng ta, tiếp tục cùng ta luận bàn. Nhìn xem nàng bộ dáng của tường, Doanh Khải bất đắc dĩ lắc đầu, đạo hữu coi là thật khăng khăng như thế. Đương nhiên, Lạc Sương Nguyệt không chút do dự gật đầu, một trương gương mặt xinh đẹp viết đầy kiên định. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, ta đến phụ trách chính là. Ngược lại ta là Hạo Thiên Tông thánh nữ, coi như chân truyền ra cái gì, cũng không người dám nói lung tung. Đạo hữu chớ có tùy hứng. Doanh Khải lắc đầu, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Ta lại muốn tùy hứng. Lạc Sương Nguyệt bày ra một bộ khó chơi bộ dáng, ngươi nếu là không bằng lòng, ta bây giờ đang ở nơi này là to, làm cho tất cả mọi người đều đến xem. Nàng nói liền phải để khí mở tiếng nói, dọa đến Doanh Khải vội vàng đưa tay, tốt tốt tốt, ta bằng lòng chính là. Gặp hắn nhả ra, Lạc Sương Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở, như là một đóa nở rộ hải đường, cái này còn tạm được. Bất quá nghĩ đến kế tiếp có thể sẽ đưa tới phong ba, Doanh Khải lại không khỏi nhíu mày. Nhất định phải nghĩ sách lược vẹn toàn mới được. Nếu không thật làm cho những cái kia người hữu tâm bắt được cái chuôi, sợ rằng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Trong lúc đang suy tư, một hồi luồng gió mát thổi qua, mang đến vài miếng lá rụng. Doanh Khải đưa tay tiếp được một mảnh, chỉ thấy kia là cây xanh tươi vẫn như cũ, cũng đã hàm ẩn thu ý thời tiết, đã bất chi bất giác chống đỡ gần cuối thu. Cũng không biết Cửu Châu bây giờ trở nên thế nào. Hoan Dung, Loan Loan, Từ Xuất Phấn, A Nam, nhường Doanh Khải gấp đôi tưởng niệm. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, đem Cửu Châu sớm ngày mang rời khỏi cái kia nguy hiểm mà không biết hoàn cảnh. Mặc kệ, chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, bị hiểu lầm liền hiểu lầm a. Doanh Khải quyết định, không cố kỵ nữa quá nhiều, muốn cùng Lạc Sương Nguyệt tiếp tục cắt tha xuống dưới, đạt tới nhanh chóng tăng lên hiệu quả. Cùng Lạc Sương Nguyệt ước định cẩn thận lần sau luận bàn thời gian cùng địa điểm, hai người liền tách ra rời đi. Doanh Khải trở lại phía sau núi mật thất, ngồi xếp bằng. Trước tiên bắt đầu trải vuốt trong khoảng thời gian này đối Thái Hư chi khí cảm ngộ. Thái Hư chi khí đã có thể khiến cho tất cả nguyên khí đều đúng chính mình nói gì nghe nấy, vậy có phải hay không cùng Hỗn Nguyên Quá Dịch Kinh có chút tương tự? Doanh Khải trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn vội vàng lấy ra ghi chép Hỗn Nguyên Quá Dịch Kinh ngọc giản, cẩn thận lật xem. Khi thấy Âm Dương Thiên mở ra thiên lúc, Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại có loại này cảm giác quen thuộc. Hỗn Nguyên Quá Dịch Kinh tầng thứ 2 Âm Dương Thiên giảng thuật chính là như thế nào vận dụng bản nguyên chi lực, đem âm dương nhị khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà hắn trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ Thái Hư chi khí không phải là loại này bản nguyên chi lực một loại thể hiện sao? Nếu như đem cả hai kết hợp cùng một chỗ, có phải hay không có thể khiến cho loại này thể hiện càng thêm rõ ràng. Nghĩ tới đây, Doanh Khải trong lòng trở nên kích động. Hắn lập tức điều chỉnh tâm thần, dựa theo Âm Dương Thiên yêu cầu bắt đầu vận chuyển công pháp. Đầu tiên muốn làm là đem thể nội Thái Hư chi khí chia ra làm âm dương nhị khí. Một bước này đối cái khác tu sĩ mà nói cực kỳ khó khăn, bởi vì muốn tại thuần túy bản nguyên chi lực bên trong tìm tới âm dương điểm thăng bằng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ để bản nguyên chi lực mất khống chế. Nhưng đối đã nắm giữ Thái Hư chi khí Doanh Khải mà nói, một bước này ngược lại biến cực kỳ tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng nhất niệm động, thể nội Thái Hư chi khí lập tức chia ra làm hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. một cỗ chí dương chí cương, một cỗ chí âm chí nhu. Hai cỗ khí tức vừa xuất hiện, lập tức ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái kỳ lạ tuần hoàn. Dương khí lên cao như rồng, âm khí chìm xuống dường như uyên, đan vào lẫn nhau, tự nhiên mà thành. Loại cảm giác này, tựa như là thiên địa sơ khai lúc trong nháy mắt đó âm dương điểm phán. Mà càng làm cho Doanh Khải vui mừng chính là, loại này phân hóa thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Dường như thái hư chi khí trời sinh liền nên như thế vận chuyển đồng dạng. Quả là thế. Doanh Khải trong lòng vui mừng. Hắn phát hiện chính mình trước đó lĩnh ngộ thái hư chi khí quả thực chính là vì Hỗn Nguyên Quá Dịch kinh chế tạo riêng. Giữa hai bên độ phù hợp vượt quá tưởng tượng. Điều này cũng làm cho hắn đối với kế tiếp tu luyện càng có lòng tin. Dựa theo âm dương thiên ghi chép, tại hoàn thành âm dương phân hóa sau đó phải làm chính là trưởng không cái này hai cỗ lực lượng cân bằng. Muốn để âm dương nhị khí đã có thể riêng phần mình phát huy uy năng, lại có thể phối hợp lẫn nhau, đạt tới trong âm có dương, trong dương có âm cảnh giới. Một bước này giống nhau cực kỳ khảo nghiệm người tu luyện ngộ tính. Bởi vì âm dương nhị khí vốn là tương sinh tương khắc, mong muốn để bọn chúng hài hòa chung sống, cần cực kỳ tinh diệu trường khống. Nhưng mà Doanh Khải lại phát hiện, trong cơ thể mình âm dương nhị khí lạ thường nghe lời. Mỗi một lần vận chuyển đều vừa đúng vẫn duy trì cân bằng. Cái này khiến hắn nhớ tới thái hư chi khí đặc tính. Loại này bản nguyên chi lực đặc điểm lớn nhất chính là gồm cả dung hợp, có thể khiến cho các loại thuộc tính nguyên khí hài hòa chung sống. Hiện tại loại này đặc tính hoàn mỹ thể hiện tại âm dương nhị khí trường khống bên trên. Thời gian dần qua, Doanh Khải cảm nhận được biến hóa trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản thuần túy thái hư chi khí tại âm dương phân hóa sau không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Tựa như là giải khai một loại nào đó gông xiềng, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng đạt được đầy đủ phong thích. Càng kỳ diệu hơn chính là loại biến hóa này còn tại duy trì liên tục. Âm dương nhị khí đang không ngừng vận chuyển bên trong dần dần tạo thành một cái thái cực đồ án. Hắc bạch giao hòa, sinh sôi không ngừng. Cái này thái cực đồ án không ngừng mở rộng, rất nhanh liền tràn đầy Doanh Khải linh hải. Mà tại đồ án thành hình trong nháy mắt, Doanh Khải cảm nhận được rõ ràng một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Đó là một loại siêu việt đơn thuần âm dương lực lượng, là đối khí lại một loại hoàn toàn mới lý giải. Chương 1181, Ngũ Hành Thiên. Chương 1181, Ngũ Hành Thiên. Nhường Doanh Khải minh bạch, âm dương không phải đối lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Tựa như nhật nguyệt vận chuyển chờ một chút, đều là âm dương biến hóa thể hiện. Mà khi hắn hoàn toàn lý giải điểm này lúc, thể nội âm dương nhị khí bỗng nhiên sinh ra biến hóa kinh người. Nguyên bản kinh vị rõ ràng hai cố khí tức vậy mà bắt đầu tự chủ giao hòa. Tại thái cực đồ án bên trong tạo thành một loại hoàn toàn mới trạng thái. Loại trạng thái này đã duy trì âm dương đặc tính, lại siêu việt âm dương giới hạn. Nhưng Doanh Khải đối thiên địa nguyên khí trưởng không đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đây chính là Hỗn Nguyên Quá Dịch kinh tầng thứ 2 sao? Doanh Khải từ đáy lòng cảm thán. Hắn phát hiện chính mình không chỉ có thể tùy tâm sử dụng điều động âm dương nhị khí, cũng có thể thông qua âm dương biến hóa ảnh hưởng chung quanh thiên địa nguyên khí. Liền xem như cuồng bạo nhất nguyên khí, tại gặp phải loại này âm dương hòa hợp lực lượng lúc, cũng biết một cách tự nhiên thần phục. Tựa như là cầm thiên địa vận chuyển chìa khóa, có thể dễ dàng ảnh hưởng nguyên khí hướng chạy. Làm Doanh Khải hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này lúc, hắn mới chính thức minh bạch âm dương tiên huyền diệu. Loại này nhận biết sẽ nhường hắn tại sau này trong tu luyện làm ít công to. Không nghĩ tới Hỗn Nguyên Quá Dịch kinh vậy mà cũng huyền diệu như thế. Doanh Khải cảm khái nói, nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ bộ công pháp kia, thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều a. Theo Hỗn Nguyên Quá Dịch kinh tầng thứ 2 đột phá, Doanh Khải cảm nhận được cảnh giới của mình cũng tại mơ hồ bừng lòng. Mặc dù còn chưa đạt tới đột phá trình độ, nhưng đã vì tương lai đột phá đặt xuống cơ sở vững chắc. Làm sơ điều tức, Doanh Khải bình phục một chút vừa rồi đột phá mang tới chấn động. Mặc dù đã thành công nắm giữ Hỗn Nguyên Quá Dịch kinh tầng thứ 2 âm dương thiên, nhưng hắn như cũ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Thế là tiện tay lật ra ngọc giản, chuẩn bị nhìn xem tầng thứ 3 ngũ hành thiên nội dung, tạm thời coi là bừng lòng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào câu đầu tiên kinh văn bên trên lúc, lại đột nhiên phát hiện một cái kỳ diệu hiện tượng. Những cái kia huyền ảo văn tự dường như sống tới đồng dạng, tản mát ra ngũ sắc quang hoa. Mỗi một chữ đều ẩn chứa khác biệt vận luật, cho người ta một loại không nói ra được huyền diệu cảm giác. Đây là có chuyện gì? Doanh Khải nao nao. Hắn phát hiện chính mình vừa mới lĩnh ngộ âm dương chi lực, vậy mà bắt đầu tự động cùng những văn tự này sinh ra cộng minh. Thật giống như tìm tới một loại nào đó thời cơ đồng dạng. Mang theo hiếu kỳ, Doanh Khải tiếp tục nhìn xuống đi. Ngũ hành người, thiên địa tạo hóa chi cơ cũng. Kim một thủy hỏa thổ, mỗi người đều mang tính, tương hỗ là sinh khắc. Minh này lý người, có thể ngự thiên địa vạn vật chi lực. Làm đoạn văn này ở trong lòng tiếng vọng lúc, Doanh Khải đột nhiên cảm nhận được thể nội âm dương nhị khí sinh ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản đã đạt tới hoàn mỹ cân bằng âm dương chi lực, vậy mà bắt đầu tự động diễn sinh ra năm loại khác biệt khí tức. Loại biến hóa này tới 10 phần tự nhiên, tựa như là băng tuyết tan rã đồng dạng thuận lý thành trương. Đã như vậy, không ngại thử lại lần nữa. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Hắn lần nữa điều chỉnh tâm thần, dựa theo ngũ hành thiên yêu cầu vận chuyển công pháp. Đầu tiên cần làm rõ ngũ hành quan hệ trong đó, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, rắc rối phức tạp. Có chút sai lầm, liền sẽ dẫn đến ngũ hành mất cân bằng. Nhưng đối đã nắm giữ âm dương chí lý cùng thái hư chi khí Doanh Khải mà nói, những này trở ngại sớm đã biến dị thường đơn giản. Bởi vì âm dương vốn là ngũ hành căn nguyên. Dương sinh tam hỏa, âm sinh hai nước. Ngũ hành bất quá là âm dương diễn hóa cụ thể biểu hiện. Theo loại này lý giải không ngừng xâm nhập, Doanh Khải thể nội năm loại nguyên khí bắt đầu dựa theo đặc biệt quy luật lưu chuyển. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn một thành, Doanh Khải lập tức cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh cơ tại thể nội phun trào. Loại này sinh cơ đến từ ngũ hành chi lực hoàn mỹ phối hợp, cùng thái hư chi khí hình thành thiên địa tuần hoàn không sai biệt nhiều. đồng dạng cũng là tại doanh khải linh hải bên trong tuần hoàn xuất sinh sinh không thôi, giả dích không dứt ngũ hành chi lực. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Ngay tại doanh khải chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, thể nội bỗng nhiên sinh ra biến hóa mới. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn vừa mới hình thành, một loại khác tuần hoàn liền một cách tự nhiên hiện ra. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Hai loại tuần hoàn đan vào một chỗ, tương sinh thì vạn vật sinh trưởng, tương khắc thì trật tự không mất. Cái này khiến doanh khải bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, ngũ hành chi đạo, mấu chốt không ở chỗ truy cầu nào đó một thuộc tính cực hạn dung hợp, mà ở chỗ tìm tới cân bằng. Tựa như giữa thiên địa bốn mùa thay đổi, xuân sinh hạ giải, thu gặt đông tàng. Nhìn như hết đợt này đến đợt khác, kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau. Mà khi hắn chân chính lĩnh ngộ điểm này lúc, thể nội ngũ hành chi lực lần nữa xảy ra biến hóa. Những cái kia nguyên bản kinh vị rõ ràng năm loại nguyên khí bắt đầu giao hòa. Tại cái này hệ thống tuần hoàn bên trong, ngũ hành chi lực đã siêu việt đơn giản thuộc tính phân chia, hóa thành một loại tầng thứ cao hơn lực lượng. Loại lực lượng này đã bao hàm ngũ hành đặc tính, lại không câu nệ tại cụ thể thuộc tính, có thể tùy tâm sở dục biến hóa, tùy cơ ứng biến. Càng thân kỳ lạ, loại lực lượng này dường như mở ra một loại nào đó công xiềng. Doanh Khải phát hiện, chính mình đối với thiên địa ở giữa ngũ hành nguyên khí có một loại trước nay chưa từng có cảm ứng. Kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên khí trong mắt hắn biến vô cùng rõ ràng, tựa như là năm loại khác biệt sắc thái dòng sông ở trong thiên địa chảy xuôi, mà thông qua thể nội mới hình thành ngũ hành hệ thống, hắn thậm chí có thể ảnh hưởng những nguyên khí này hướng chảy. Đúng lúc này, Doanh Khải trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn nhớ tới ban đầu ở tàng kinh các ở bên trong lấy được những cái kia cảm ngộ. Khi đó hắn liền phát hiện giữa thiên địa nguyên khí đều mang khác biệt nhan sắc cùng tính chất, thì ra cái kia chính là đối ngũ hành bản nguyên một loại báo trước. Mà bây giờ hắn không chỉ có thể nhìn thấy những nguyên khí này bản chất, càng có thể tùy tâm sử dụng điều khiển cùng điều động bọn chúng. Hắn phát hiện, khi thật sự nắm giữ ngũ hành chi đạo sau, người tu luyện liền không lại bị giới hạn đơn nhất thuộc tính, mà là có thể căn cứ thực tế cần, tùy thời điều động thích hợp nhất lực lượng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, nhường người tu luyện nắm giữ ứng đối tất cả năng lực biến hóa. Loại này cảm giác huyền diệu nhường Doanh Khải say mê không thôi. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn ôm thử xem tâm thái lật ra ngũ hành thiên vậy mà lại có như thế đột phá kinh người. Cái này có lẽ chính là tu luyện âm dương thiên cùng thái hư chi khí chỗ tốt, đã bởi vì đã hiểu được căn nguyên, cho nên lại nhìn ngũ hành biến hóa lúc liền lộ ra dị thường thông thấu. Dường như giống như là leo lên núi cao sau quan sát đại địa, tất cả cảnh tượng đều biến có thể thấy rõ ràng. Theo hôn nguyên quá dịch kinh tầng thứ 3 đột phá, Doanh Khải cảm giác chính mình đối thiên địa nguyên khí lý giải lại lên một bậc thang. Không chỉ có nắm giữ ngũ hành ảo diệu, càng đã thông theo thái hư tới âm dương, lại đến ngũ hành hoàn chỉnh hệ thống. Loại này tầng tầng tiến dần lên đột phá, nhường thực lực của hắn có bay vọt về chất. Xem ra bộ công pháp kia cũng xác thực không đơn giản. Doanh Khải nhẹ giọng cảm thán, mỗi một tầng đều ẩn chứa kinh người cấp độ cảnh giới. Hắn cũng không biết phía sau cảnh giới còn có cái gì cái khác huyền cơ. Nếu như đem mặt khác mấy bộ công pháp hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, có thể hay không lại lần nữa sinh ra càng thêm nhường hắn khó có thể tưởng tượng đồ vật đi ra. Chương 1182, sắp rời đi. Chương 1182, sắp rời đi. Sáng sớm hôm sau, Doanh Khải vẫn như cũ yên tĩnh xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Hắn tối hôm qua cẩn thận nghiên cứu lập tức các loại công pháp ở giữa khả năng liên hệ tới đủ loại đặc tính, phát hiện nhường tất cả công pháp hoàn toàn dung hợp khả năng càng lúc càng lớn. Bởi vì những công pháp này đều có một cái cộng đồng tính, cái kia chính là đối thiên địa nguyên khí của mình. Sau đó, Doanh Khải lập tức tiến hành dễ hiểu nếm thử. Hắn điều động Hỗn Nguyên Quá Dịch Kinh tâm pháp vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, kia sợi thái hư chi khí tự động chia ra làm âm dương nhị khí. Làm âm dương nhị khí vờn quanh tại điện tịch chúng quanh lúc, quyển kia tàn phá không hoàn toàn điện tịch bỗng nhiên tản mát ra một tia như có như không vầng sáng. A! Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng lấy ra ghi chép đạo kinh sách, lần nữa nếm thử phương pháp giống nhau. Quả nhiên, làm âm dương nhị khí chạm đến đạo kinh lúc, lại là một hồi kỳ lạ cộng minh truyền đến. Hơn nữa lần này cộng minh cùng lúc trước lần kia có chỗ khác biệt, nhưng lại hàm ẩn lấy một loại nào đó chỗ tương tự, tựa như là đồng nguyên dị lưu hai cái sông. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, hắn bắt đầu cẩn thận thôi diễn loại này cộng minh đặc điểm. Thời gian dần qua, một chút thú vị phát hiện nổi lên. Tàn phá trong điện tịch thái hư chi khí là phản phát quy chân, tất cả trở về bản nguyên. Mà Hỗn Nguyên Quá Dịch Kinh thì là âm dương ngũ hành biến hóa. Về phần đạo kinh lại là đối đại đạo chí lý trực tiếp trình bày. Khó trách có thể nhanh như vậy nắm giữ thái hư chi khí. Doanh Khải bừng tỉnh hiểu ra, bởi vì những công pháp này cơ bản cấp độ đều là không sai biệt nhiều. Đang lúc Doanh Khải suy tư lúc, một đạo thanh thúy tiếng chuông cắt ngang hắn suy nghĩ. Kia là Lạc Sương Nguyệt tiến hắn một cái đưa tin linh, dùng để ước định luận bàn thời gian. Doanh Khải nhìn sắc trời một chút, đã là giờ ngọ, nên đi phó ước. Hắn cẩn thận cất kỹ ba loại bảo vật, rời đi mật thất hướng ước định sơn cốc bước đi. Chỗ này sơn cốc ở vào thái hư quan chỗ hẻo lánh, bốn phía có trận pháp che lấp, rất là ẩn nấp. Đi vào sơn cốc lúc, Lạc Sương Nguyệt đã đợi ở nơi đó. Thấy Doanh Khải đến, nàng chớp chớp con ngươi sáng ngời, hôm nay tới hơi trễ a. Hơi có cảm ngộ, cho nên nhiều chậm trễ một hồi. Doanh Khải giải thích nói. Lạc Sương Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, vậy hôm nay cần phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Những ngày này ta thật là lĩnh ngộ không ít mới kiếm chiêu. Vừa dứt lời, Lạc Sương Nguyệt kiếm quang đã thẳng đến Doanh Khải mặt. Doanh Khải vẻ mặt không thay đổi, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi thái hư chi khí. Lần này hắn vô dụng âm dương biến hóa, mà là thử nghiệm đem ba loại công pháp đặc điểm hỗn hợp. Khi kiếm quang tới người lúc, kia sợi khí tức nhẹ nhàng rung động, liền đem kiếm khí bén nhọn hóa giải thành vô hình. Lại là dạng này. Lạc Sương Nguyệt sắc giọng, mỗi lần đều là như vậy hời hợt. Một câu nói kia, đã có đối Doanh Khải thực lực tán thưởng, cũng hàm ẩn lấy mấy phần không cam lòng. Không bằng đạo hữu thử lại lần nữa khác chiêu thức. Doanh Khải lại cười nói, Lạc Sương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Nàng tay phải vung lên, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm bỗng nhiên biến hóa ra vô số giống nhau sắc bén mũi kiếm. Mỗi một đạo mũi kiếm đều ẩn chứa biến hóa khác, để cho người ta hoa mắt. Đây là nàng những ngày này mới lĩnh ngộ kiếm chiêu, tên là Hạo Thiên Bạt Tượng. Lấy một hóa nhiều, lấy cỡ nào hóa một, biến hóa vô tận. Ngay tại lúc mũi kiếm sắp tới người lúc, Doanh Khải quanh thân bỗng nhiên hiện ra ngũ sắc quang hoa. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, tạo thành một cái kỳ lạ hộ thuẫn. Mỗi khi có kiếm ảnh đánh tới, liền sẽ bị tương ứng ngũ hành chi lực biến thành hiệu. Thấy cảnh này, Lạc Sương Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra không thể nghĩ tin vẻ mặt, người đây cũng là chiêu thức gì à? Doanh Khải không có trực tiếp trả lời, mà là trở tay một chỉ điểm ra. Một sợi thái hư chi khí phá không mà đi, ở trên đường không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành âm dương nhị khí, khi thì huyễn hóa ngũ hành. Lạc Sương Nguyệt vội vàng tế ra Hạo Thiên thần kính ngăn cản. Nhưng mà kia sợi khí tức lại như du long giống như nhanh nhẹn, tùy tiện tránh đi kính ánh sáng phong tỏa. Cuối cùng điểm tại trên mũi kiếm của nàng, nhường nàng cầm kiếm tay khẽ run lên. Lạc Sương Nguyệt cắn răng, không cam lòng nói, lúc nào thời điểm lại có lĩnh ngộ mới? Thôi có tâm đắc mà thôi. Doanh Khải khiêm tốn nói, trên thực tế đây là hắn vừa rồi nghiên cứu ba loại công pháp lúc linh cảm, đem thái hư chi khí âm dương ngũ hành cùng đại đạo chí lý kết hợp, sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Lạc Sương Nguyệt lại không buông tha, vậy ngươi cũng là nói một chút, đến tột cùng là cái gì tâm đắc? Nàng vừa nói, một bên lại phát động mới thế công. Những ngày này, tiến bộ của nàng sát thực rất lớn, không chỉ có kiếm pháp càng thêm tinh diệu, đối hai kiện pháp khí phối hợp cũng càng thêm thuần thục. Doanh Khải cũng nghiêm túc, hắn bắt đầu nếm thử càng nhiều biến hóa, muốn nhìn một chút ba loại công pháp kết hợp sau đến tột cùng có thể phát huy ra bao lớn uy năng. Cứ như vậy, hai người trong sơn cốc ngươi tới ta đi, chiến đến cuối bụi. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, hai người mới dừng lại nghỉ ngơi. Hôm nay luật bản, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn đặc sắc. Lạc Sương Nguyệt ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hơi có vẻ mỏi mệt nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Doanh Khải gật gật đầu, xác thực. Đạo hưu kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ít đến định mà ta. Lạc Sương Nguyệt lườm hắn một cái, rõ ràng ngươi hôm nay thủ đoạn mới là càng hơn một bậc. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiếu kỳ, đến tột cùng là chiêu thức gì à? Doanh Khải mỉm cười không nói. Có một số việc vẫn là không nói cho thỏa đáng. Cứ như vậy, hai người mỗi ngày luận bàn, lẫn nhau xác minh. Mặc dù Lạc Sương Nguyệt từ đầu đến cuối không thể thắng qua Doanh Khải, nhưng nàng tiến bộ lại là rõ như ban ngày. Mà Doanh Khải thì mượn những ngày luận bàn, không ngừng nghiệm chứng ba loại công pháp kết hợp khả năng. Mỗi một lần giao thủ đều sẽ mang đến mới dẫn dắt. 10 ngày thời gian, ngay tại dạng này trong tu luyện lặng yên trôi qua. Ngày thứ 10 sáng sớm, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Doanh Khải mới từ mật thất đi ra, cũng cảm giác hôm nay bầu không khí có chút khác biệt. Ngày bình thường luôn có thể nghe được kiếm khí tung hoành thanh âm biến mất, cái kia thân ảnh quen thuộc cũng không tại ước định địa điểm. Đang lúc hắn hơi cảm thấy kinh ngạc lúc, một gã đệ tử vội vàng chạy đến, "Đạo tử, Lạc Thánh Nữ đang tìm ngài." "Ở nơi nào?" "Tại Lạc Hà Đình." Doanh Khải gật gật đầu, quay người hướng Lạc Hà Đình bước đi. Đi vào đỉnh trước, quả nhiên thấy Lạc Sương Nguyệt đứng trước ở nơi đó. Nắng sớm bên trong, một bên mặt của nàng lộ ra phá lệ thanh lệ. "Đạo hữu." Doanh Khải nhẹ giọng kêu. Lạc Sương Nguyệt xoay người lại, ngày bình thường tinh thần phấn chấn khuôn mặt giờ phút này lại mang theo một tia ảm đạm, "Ta phải đi." Mặc dù sớm biết một ngày này sẽ đến, nhưng khi nó chân chính đến lúc, Lạc Sương Nguyệt vẫn là cảm thấy một hồi không hiểu mất mát. Thái Hư Quan cho 30 ngày thời gian đã đến, mà nàng cũng cần trở về Hạo Thiên Tông, hướng tông môn phục mệnh. Thì ra là thế, vậy những ngày thiên, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Doanh Khải gật gật đầu, chắp tay hành lễ. "Chỉ giáo?" Lạc Sương Nguyệt nhẹ giọng lặp lại cái từ này, bỗng nhiên cười, "Rõ ràng là ta một mực tại hướng ngươi linh giao mới đúng. Nhiều ngày như vậy, liền một lần cũng không thắng qua ngươi." Chương 1183, các lớn tiên kiêu đến đây. Chương 1183, các lớn tiên kiêu đến đây. Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, một đôi mắt đẹp nhìn qua xa xa biển mây, dường như muốn đem mảnh này cảnh sắc thật sâu khắc vào trong trí nhớ. "Đạo hữu kiếm pháp đã rất là tinh diệu." Doanh Khải chân thành nói, "Những ngày này tiến bộ, rõ như ban ngày." "Vậy sao?" Lạc Sương Nguyệt quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, "Vậy ngươi cảm thấy, ta lúc nào thời điểm mới có thể thắng ngươi một lần?" Doanh Khải nghĩ nghĩ, "Có lẽ lần sau gặp nhau lúc." "Lần sau?" Lạc Sương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, ai biết lần sau là lúc nào. Con đường tu hành dài dằng dặc, nói không chừng nàng còn chưa nói hết, bởi vì liền chính nàng cũng không nguyện ý suy nghĩ cái kia khả năng. Giữa hai người bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Gió sớm từ đến, gợi lên bọn hắn tay áo, cũng thổi loạn Lạc Sương Nguyệt tóc xanh. "Ta Lạc Sương Nguyệt muốn nói lại thôi." Ngọc Thủ không tự giác rảo lấy ống tay áo. Nàng có quá nói nhiều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Ta sẽ cố gắng tu luyện." Cuối cùng, nàng nhẹ nói, "Đợi đến lúc gặp mặt lại, nhất định phải thắng qua ngươi một lần." Doanh Khải nhìn xem nàng bộ dáng quật cường, không khỏi lắc đầu cười khẽ, "Vậy tại hạ liền đợi đến đạo hữu. Đến lúc đó, ta sẽ làm toàn lực ứng phó." Nghe được câu này, Lạc Sương Nguyệt hốc mắt đống nhiên có chút phát nhiệt. Nàng đội vàng xoay người sang chỗ khác, sợ bị Doanh Khải nhìn thấy chính mình thất tố dáng vẻ. "Vậy cứ như vậy đi." Thanh âm của nàng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, "Sau này còn gặp lại." Nói xong, đầu nàng cũng không trở về hướng dưới núi đi đến. Bộ pháp nhìn như kiên định, lại lộ ra một tia vội vàng, giống như sợ mình lại nhiều giữ lại một khắc, liền sẽ nói ra chút không nên nói lời nói đến. Doanh Khải nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. "Mà thôi." Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ. Con đường tu hành từ từ, vẫn là chuyên chú vào tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Huống hồ về sau đường còn rất dài, ai cũng không nói chắc được sẽ xảy ra cái gì. Lạc Sương Nguyệt rời đi không lâu sau đó. Xế chiều hôm đó, Thái Hư Quan liền tuyên bố nhóm thứ 2 mở ra tin tức. Ngay hôm đó lên, Thái Hư Quan bắt đầu tiếp đãi nhóm thứ 2 người đến chơi. Một gã trưởng lão đứng tại cửa quan trước tuyên bố, lần này danh ngạch mở rộng đến 100 người, trong vòng 1 tháng. Tin tức này vừa ra, lập tức ở tu chân giới gây nên sóng to gió lớn. Phải biết, nhóm đầu tiên chỉ có 30 danh ngạch liền đã nhường vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Hiện tại một chút mở rộng tới 100 người, tự nhiên dẫn tới càng nhiều chú ý, bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này 100 cái danh ngạch kỳ thật đã sớm dự định hơn phân nửa. Nghe nói Hạo Thiên Tông Ngọc Thanh Tử cũng muốn đến. Có đệ tử khe khẽ bàn luận nói, không chỉ là hắn, Thiên Ma Tông Ma Tiên, Thương Vân phái Thanh Hư Tử, còn có tiếng nghị luận liên tục không ngừng, nhưng tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Những này đại tông môn thiên tiêu, chuyến này tuyệt không vẹn vẹn vì tham quan đơn giản như vậy. Không lâu sau đó, tại Thái Hư Quan trước sân môn, đã tụ tập đến từ các đại tông môn thiên tiêu đệ tử. Những này thiên tiêu từng cái khí độ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cô khí ngạo nghễ. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền có thể phát hiện bọn hắn cùng phổ thông đệ tử ở giữa khác nhau. Nhưng mà, làm những này thiên tiêu đệ tử nhìn thấy, đến đây nên đón bọn hắn, chỉ là mấy tên bình thường Thái Hư Quan đệ tử lúc, lập tức sắc mặt khác thường. Một gã thân mang cẩm bào thanh niên cười lạnh nói, "Đường đường Thái Hư Quan, liền phái những này tạp dịch đệ tử tới đón tiếp chúng ta, có phải hay không tại khinh thị chúng ta?" Tên này thanh niên là Lôi Tông thiên tài đệ tử, Lôi Vân Tử. Trời sinh tính ngạo mạn, từ trước đến nay xem thường những tông môn khác. Đứng tại bên cạnh hắn Ngọc Thanh Tử cũng là mặt lộ vẻ khinh thường, Thái Hư Quan quả nhiên là nước sông ngày một rút xuống, liền trưởng lão đều không muốn ra mặt. "Các vị đạo hữu." Một gã Thái Hư Quan đệ tử tiến lên hành lễ, "Các vị mời đi theo ta, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở chậm rãi." Ngọc Thanh Tử bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, "Thái Hư Quan liền như vậy ngạo mạn chúng ta?" Liền có thể nói tới bên trên lời nói người đều không phải tới. Tên đệ tử kia sắc mặt biến hóa, "Cái này thế nào?" Nói không ra lời. Lôi Vân Tử cười lạnh nói, "Quả nhiên là chút không dùng được đồ vật." Cái khác thiên tiêu cũng nhao nhao mở miệng niệm ai, "Ta nhìn cái này Thái Hư Quan cũng bất quá như thế. Nếu không phải bận tâm hai phái mặt mũi, bản tọa thật muốn xoay người rời đi." Khó trách gần nhất danh tiếng đang thịnh đạo tử cũng không dám lộ diện, sợ là cũng chỉ sẽ núp ở phía sau mặt trốn tránh a. Đối diện với mấy cái này trào phúng, mấy tên Thái Hư Quan đệ tử chỉ có thể cố nén nộ khí, không dám đáp lại. Dù sao bọn hắn xác thực chỉ là phổ thông đệ tử, tu vi kém xa những này thiên tiêu. Ngay tại bầu không khí biến càng phát ra xấu hổ lúc, một cái âm lạnh thanh âm lại vang lên, "Thái Hư Quan đây là ý gì? Không phải là xem thường ta Thiên Ma Tông không thành?" Người nói chuyện một bộ áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là Thiên Ma Tông Ma Thiên. Hắn bởi vì tu luyện Thiên Ma đại pháp nguyên nhân, một thân ma khí sừng sững, mắt trần có thể thấy. "Không dám." Tên đệ tử kia liền đội vàng lắc đầu, cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ là các trưởng lão đều có chuyện quan trọng xử lý, cho nên không có đến đây. "Bế quan." Ma Thiên cười lạnh, quanh thân ma khí cuồn cuộn, "Ta ngược lại muốn xem các ngươi Thái Hư Quan đến cùng có cái gì năng lực, dám như thế lãnh đạo chúng ta." Mắt thấy Ma Thiên liền phải ra tay, một gã áo xám đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, "Ma huynh an tâm chớ đổi. Đã tới, không ngại trước xem tình huống một chút như thế nào. Người này là Thương Vân phái Thanh Hư Tử, làm người cẩn thận, nhất thiện xem xét thời thế." Mặc dù Thái Hư Quan cùng Thương Vân phái cùng là Đông Cực Đại Lục nhị đẳng tông môn, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, giữa hai bên căn bản là không có cách tương đối. Hôm nay tới đây Thái Hư Quan, cũng là bởi vì tông môn cho nhiệm vụ. Lại thêm hắn tự thân cũng nghĩ nhìn xem, trong truyền thuyết Thái Hư Quan có phải thật vậy hay không như truyền ngôn đồng dạng cường đại, cho nên không muốn bởi vì Ma Thiên náo sự, nhường hắn mất đi tiến vào Thái Hư Quan cơ hội. Ma Thiên hừ lạnh một tiếng, thu liễm ma khí, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo khinh thường, "Cũng tốt, bản tọa ngược lại muốn xem cái này Thái Hư Quan rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt." Mấy tên Thái Hư Quan đệ tử như được đại xá, đội vàng dẫn dắt đám người hướng trên núi đi đến. Trên đường đi, những này thiên tiêu khắp nơi bắt bẻ, trong ngôn ngữ đều là trào phúng, chỉ những thứ này bình thường linh thực cũng dám lấy ra khoe khoang. Ta Liệt Dương Tông tùy tiện một chỗ dược viên đều so cái này mạnh gấp trăm lần. Trận pháp này bố trí được cũng quá thô ráp, quả thực là phung phí của trời. Thái Hư Quan nếu chỉ có cái loại này trình độ, kia thật là có tiếng không có miếng. Nghe những lời này, mấy tên đệ tử trong lòng phẫn nộ cũng không dám ngôn ngữ. Bọn họ cũng đều biết, những này thiên tiêu là đang cố ý rèm pha Thái Hư Quan. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, bởi vì trưởng lão đã sớm bàn giao, để bọn hắn không nên đi trêu chọc những môn phái kia thiên tiêu. Rất nhanh, đội ngũ đi vào một chỗ rộng lớn quảng trường. "Chư vị mời ở đây chờ một chút." Dẫn đầu đệ tử cung kính nói, "Ta cái này đi an bài chỗ ở." "Chờ một chút." Ngọc Thanh Tử đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, "Ta nghe nói, các ngươi Thái Hư Quan gần nhất ra khó lường đạo tử, không biết rõ hiện tại nơi nào?" Chương 1184, chủ động khiêu khích. Chương 1184, chủ động khiêu khích. Mấy tên đệ tử liếc nhau, cẩn thận trả lời, "Đạo tử đang lúc bế quan." "Bế quan?" Lôi Vân Tử cười lạnh nói, "Xem ra là không dám gặp người a cũng là, nếu là gặp chúng ta, chẳng phải là muốn hiện ra nguyên hình." Ngọc Thanh Tử ánh mắt lạnh lùng lên, "Vẫn là Lôi huynh nói đúng, người kia khẳng định biết chúng ta muốn đi qua, cho nên trốn đi." "Hừ, liên loại phế vật này cũng xứng nhường Sương Nguyệt quan chú. Ta nhìn, căn bản chính là nói bậy nói bạn." Nghe nói như thế, cái khác thiên tiêu đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghe nói Doanh Khải cùng Hạo Thiên Tông thánh nữ nghe đồn. Tại Đông Cực Đại Lục thiên tiêu vòng tròn bên trong, ai cũng biết Ngọc Thanh Tử đối Lạc Sương Nguyệt tâm tư. Hiện tại bỗng nhiên giết ra một cái Thái Hư Quan đạo tử, thậm chí còn truyền ra nhiều như vậy không chịu nổi truyền ngôn. Có thể nghĩ, Ngọc Thanh Tử hiện tại sẽ là tâm tình gì? Còn mời công tử nói cẩn thận. Nơi này là Thái Hư Quan. Một gã Thái Hư Quan đệ tử rốt cục nghe không nổi nữa, mở miệng cảnh cáo nói. Trên đường đi, những này thiên tiêu nhóm vẫn luôn tại Thái Hư Quan trêu chọc, thậm chí ở ngay trước mặt bọn họ nhục nhã Thái Hư Quan đạo tử, để cho người làm sao có thể nhẫn? Thế nào? Ta nói như vậy, các ngươi còn không phục? Ngọc Thanh Tử cười lạnh, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ, trong mắt chỉ có chẳng thèm ngó tới. Ngươi. Dẫn đường Thái Hư Quan đệ tử cắn răng, cuối cùng vẫn là không có thể làm ra cái gì động tác. Không chỉ là bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt, càng quan trọng hơn là thân ở Thái Hư Quan sân nhà. Nếu như náo ra chuyện tình không vui, chuyến đi tổn hại vẫn là Thái Hư Quan, cho nên bọn hắn chỉ có thể nén giận vào bụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi thanh phong đống nhiên phát qua, vài miếng lá rụng trôi giạt đến Ngọc Thanh Tử bên chân, nhường hắn túi đầu nhìn thoáng qua. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này trong gió mang theo một tia như có như không tim đập nhanh cảm giác. Nhưng chờ hắn cẩn thận cảm ứng lúc, cái loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Hẳn là ảo giác. Ngọc Thanh Tử lắc đầu, không có để ý hắn không biết là tại phụ cận trên một ngọn núi, Doanh Khải đang yên lặng quan sát đến đây hết thảy. Nhìn xem những này không coi ai ra gì thiên tiêu, Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia nụ cười thản nhiên. Có ý tứ, những người này cũng là rất biết diễn kịch. Bất quá đã bọn hắn muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi bùa a, ngược lại thời gian còn rất dài, không nhất thời vội vã. Từ khi những này thiên chi tiêu tử tiến vào Thái Hư Quan sau, toàn bộ Thái Hư Quan bầu không khí bỗng nhiên biến khẩn trương lên. Mỗi ngày sáng sớm, bên trong sơn môn liền có thể nghe được các nơi truyền đến đánh nhau tiếng vang. Những cái kia đến từ các đại môn phái thiên kiêu nhóm dường như đem Thái Hư Quan xem như chính mình sân thí luyện, bốn phía khiêu chiến Thái Hư Quan đệ tử. Trên diễn võ trường, Ngọc Thanh Tử đang cùng một gã Thái Hư Quan đệ tử giằng co. Tay hắn nắm một thanh xanh lam trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ đối thủ cổ họng, khóe môi nhếch lên một tia khinh miệt ý cười. Thái Hư Quan đệ tử, liền chút bản lĩnh này. Vừa dứt lời, hắn thủ đoạn nhẹ dùng, kiếm quang như điện. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xanh lam ngang qua trời cao, trong nháy mắt đem tên đệ tử kia trong tay pháp khí đánh bay. Phanh! Tên đệ tử kia lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã là Thái Hư Quan ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, lại ngay cả Ngọc Thanh Tử tiện tay một kích đều không tiếp nổi. Cách đó không xa, Lôi Vân Tử cười lạnh lắc đầu, Thái Hư Quan đệ tử cũng bất quá như thế. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng có thể đụng tới cao thủ gì. Liên loại trình độ này, cũng dám truyền ra cái gì nhất lưu đại phái chi danh. Ma Thiên Âm lanh thanh âm vang lên, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Cảnh tượng tương tự mỗi ngày đều đang trình diễn. Những này thiên kiêu tu vi sát thực bất phàm, tùy tiện một cái đều có tiên quân hậu kỳ tu vi. Hơn nữa bởi vì đều là các phái tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, nắm giữ công pháp thần thông cũng đều không đơn giản. Thái Hư Quan phổ thông đệ tử tại trước mặt bọn hắn, sát thực có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Giữa trưa lúc, lại một trận chiến đấu tại diễn võ trường bộc phát. Lần này là Thiên Ma Tông Ma Thiên đang xuất thủ. Đối thủ của hắn là Thái Hư Quan nội môn đệ tử một trong, tu vi đã tới tiên quân trung kỳ. Thiên Ma cựu trọng kiếp. Ma Thiên quát khẽ một tiếng, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Chín đạo vầng sáng màu đen bỗng nhiên xuất hiện, mỗi một đạo đều mang chỉ sợ khí tức. Cái kia nội môn đệ tử biến sắc, vội vàng tế ra phòng hộ pháp khí. Nhưng này chút vầng sáng màu đen những nơi đi qua, tất cả phòng ngự đều như giấy mỏng giống như yếu đất. Vẹn vẹn ba cái hiệp, trận chiến đấu này liền kết thúc. Thái Hư Quan nội môn đệ tử bị Ma Thiên một trường đánh bay, trung điệp quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Quá yếu. Ma Thiên khinh thường lắc đầu, loại thực lực này cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Vây xem cái khác thiên kiêu nhao nhao phát ra chế giễu. Nội môn đệ tử đều như vậy, ta nhìn cái kia cái gọi là đạo tử, đoán chừng cũng không tốt gì. Có người âm dương quái khí nói rằng. Xác thực. Ngọc Thanh Tử trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chỉ sợ sẽ là có tiếng không có miếng phế vật, liền mặt cũng không dám lộ. Cứ như vậy, Thái Hư Quan danh dự tại những này thiên kiêu tùy ý trà đạp hạng, ngày càng lụ bại. Ngay từ đầu còn có đệ tử tức giận bất bình, mong muốn phản bác. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người dưới tay bọn họ bại trận, liền giải thích dũng khí cũng không có. Những người này thực sự quá phế lối. Có đệ tử tự mình phàn nàn. Thật là không có cách nào a, người ta xác thực có thực lực này. Đạo tử nếu là tại liền tốt, mặc dù thanh âm như vậy không có kết thúc qua, nhưng Doanh Khải từ đầu đến cuối không có hiện thân. Đây càng thêm ngồi vững những cái kia thiên kiêu suy đoán, để bọn hắn biến càng thêm cuồng vọng. Thẳng đến một ngày, Ma Tông Ma Thiên một mình đi vào phía sau núi chi địa. Nơi này là Thái Hư Quan cấm địa một trong, ngày bình thường ngay cả Thái Hư Quan đệ tử cũng không thể tùy ý tiến vào. Nhưng Ma Thiên hiển nhiên không đem cái quy củ này để vào mắt. Cấm địa. Hắn cười lạnh tiến lên, đã Thái Hư Quan nữa thích che giấu, ta liền càng muốn đi xem một chút. Bởi vì bọn hắn những ngày này không kiêng nể gì cả, lại không có Thái Hư Quan cao tầng để ý tới bọn hắn, cho nên mới nhường Ma Thiên vốn là phóng túng tính tình biến càng thêm cuồng vọng. Liên Thái Hư Quan mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm địa, cũng dám đi vào sông vào một lần. Cùng lúc đó, phía sau núi một chỗ trong sân cốc, Doanh Khải đang xếp bằng ngồi dưới đất, yên tĩnh tu luyện. Nơi này bốn bề toàn núi, cổ mục che trời, linh khí dồi dào. Ngày bình thường cơ bản sẽ không có người tới quấy rầy. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Doanh Khải mở to mắt, nhìn thấy một cái thân mặc hắc bào thân ảnh ngay tại nhìn chung quanh. Người kia quanh thân quanh quẩn lấy âm lãnh ma khí, chính là xâm nhập phía sau núi Ma Thiên. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Doanh Khải mở miệng nhắc nhở, nơi này là hậu sơn cấm địa, người không có phận sự không được đi vào. Ma Thiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã áo xanh đạo nhân đang an tường ngồi tại trên tảng đá. Bởi vì Doanh Khải tận lực áp chế khí tức, tại Ma Thiên cảm giác bên trong, đây bất quá là bình thường Thái Hư Quan đệ tử. Chỉ là cấm địa, ta Ma Thiên muốn đến thì đến. Ma Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, thế nào? Ngươi cũng nghĩ đến ngăn cả ta? Chương 1185, âm thầm ra tay. Chương 1185, âm thầm ra tay. Doanh Khải khẽ lắc đầu, đã đạo hữu khăng khăng muốn sông, vậy tại hạ cũng không nói nhiều, chỉ là nhắc nhở đạo hữu một câu, cấm địa bên trong hung hiểm khó lường, còn mời nghĩ lại. Hừ, phế vật chính là phế vật, ngay cả ngăn cản cũng không dám. Ma Thiên chẳng thèm ngó tới, nhanh chân hướng sâu trong thung lũng đi đến. Doanh Khải cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh nhìn xem Ma Thiên bóng lưng biến mất tại tĩnh mịch trong sân đạo. Chờ đối phương đi xa, hắn mới lặng yên đứng dậy, thân hình hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Ma Thiên càng đi sâu trong thung lũng tiến lên, chung quanh cảnh tượng liền càng thêm kỳ dị. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, cành lá ở giữa xót xuống dương quang đều biến pha tạp không rõ. Nồng đậm sương mù trong cốc phiêu đãng, khi thì ngưng tụ khi thì tản ra. Ngay cả trong không khí thiên địa nguyên khí đều biến hỗn độn không rõ, cho người ta một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Ma Thiên vẻ mặt dần dần ngưng trọng, đồng thời thả chậm bước chân. Xem như Thiên Ma Tông tiên tiêu, hắn đối nguy hiểm có bén nhạy dị thường trực giác. Giờ phút này hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chung quanh dường như ngay tại lặng yên xảy ra một chút biến hóa. Những cái kia trong sương mù dường như ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, đang không ngừng quấy nhiễu cảm giác của hắn. Đúng lúc này, một hồi cực kỳ nhỏ phong thanh từ phía sau truyền đến. Kia phong thanh nhẹ như không có bật gì, nếu không phải Ma Thiên lâu dài khổ luyện Thiên Ma công, cảm giác bén nhạy dị thường, căn bản không có khả năng phát giác. Nhưng chính là loại này mất tự nhiên yên tĩnh, ngược lại nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Có người. Ma Thiên trong lòng báo động đại tác. Ý nghĩ này vừa lên, phần gáy liền truyền đến một cái trọng kích. Một kích này tới đã nhanh lại chuẩn, góc độ xảo trá, chính giữa yếu hại. Phanh. Ma Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ khí huyết bay thẳng trán. Cũng may hắn lâu dài tu luyện Thiên Ma công, nhục thân cường độ viễn siêu thường nhân. Nếu không, một kích này đủ để cho hắn tại chỗ hôn mê. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình. Chờ hắn đột nhiên quay người mong muốn phản kích lúc, người xuất thủ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh bóng ma trùng điệp, nồng vụ tràn ngập, căn bản không biết địch nhân ẩn thân nơi nào. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cảm giác mỗi một chỗ âm u nơi hẻo lánh đều có thể cất giấu địch nhân. Là ai? Đi ra cho ta! Ma Thiên phẫn nộ quát. Nhưng đáp lại hắn chỉ có trong sơn cốc trống rông tiếng vang, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Thật là, bằng vào minh mẫn trực giác, hắn rõ ràng cảm giác được, có một đôi mắt ngay tại chỗ tối nhìn chăm chú lên chính mình. Đúng lúc này, bên trái đằng trước rừng cây bỗng nhiên lắc lư. Ma Thiên lập tức quay người xuất trưởng, một đạo hắc sắc ma khí phá không mà đi. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, đó chỉ là một cái hư ảnh. Công kích chân chính, nhưng từ phía bên phải đánh tới. Một sợi khí tức như có như không, vô thanh vô tức tấu thể mà qua, trong nháy mắt phong bế hắn cánh tay phải kinh mạch. Đạo này khí tức tới quỷ dị, không phải là ma khí, cũng không phải bình thường thiên địa nguyên khí. Người nào tại giả thần giả quỷ? Ma Thiên nghiêm nghị quát hỏi. Cánh tay phải đã hoàn toàn mất đi chi giác, cái này khiến trong lòng của hắn đã kinh vừa giận. Đường đường Thiên Ma Tông thiên tiêu, lúc nào thời điểm nhận qua loại này vật khí? Nhưng mà hắn gầm thét không chỉ có không có bức ra địch nhân, ngược lại giống như là mở ra cái nào đó chốt mở. Bốn phía bóng ma dường như bỗng nhiên sống lại, bắt đầu không quy luật lắc lư. Mỗi một phiến bóng ma đều có thể cất giấu địch nhân, mỗi một chỗ chỗ rẽ đều có thể có công kích đánh tới. Loại cảm giác này nhường Ma Thiên như có gai ở sau lưng. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này bị người hoàn toàn áp chế cảm giác. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, chỗ tối thủ đoạn của tên kia quỷ dị vô cùng. Không chỉ có thân pháp nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa loại kia có thể phong bế kinh mạch lực lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Ngay tại Ma Thiên suy tư đối sách trong nháy mắt, đợt công kích thứ hai đã lặng yên mà tới. Tốt một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Ma Thiên giận quá thành cười, đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút Thiên Ma Tông thủ đoạn. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thể nội ma khí ẩm vàng bộc phát. Thiên Ma Vệ Hồn Trưởng, đem nhánh trưởng ấn phá không mà ra, lôi cuốn lấy quần quần ma khí hướng bốn phương tám hướng quét tán. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, tất cả đều bị ô nhiễm thành màu đen. Một chiêu này mặc dù có chút lãng phí ma khí, nhưng thắng ở phạm vi quảng đại, coi như địch nhân núp trong bóng tối cũng khó có thể hoàn toàn tránh né. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Làm ma khí tiếp xúc đến nơi nào đó bóng ma lúc, một sợi khí tức như có như không đống nhiên hiện hiện. Những cái kia cuồng bạo ma khí tại chạm đến cái này sợi khí tức trong nháy mắt, lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thái hư hóa không. Một cái thanh âm bình tĩnh theo chỗ tối truyền đến. Vừa dứt tiếng, năm đạo màu sắc khác nhau quang mang đống nhiên từ khác nhau phương hướng đánh tới. Kim quang như kiếm, một khí dường như đâm, sóng nước lưu chuyển, hỏa diễm tiêu đốt, thủ hành chân áp. Ngũ hành chi lực lấy khác biệt hình thái đồng thời công hướng Ma Thiên. Mỗi một đạo đều xảo diệu khắc chế Thiên Ma công nào đó thuộc tính. Thiên Ma chín ấn. Ma Thiên không dám thất lễ, lập tức thi triển Thiên Ma tông tuyệt kỹ thành danh. Chín đạo đen nhánh trưởng ấn quanh quẩn trên không trung, ý đồ ngăn trở bốn phương tám hướng thế công. Phanh, phanh, phanh. Trưởng ấn cùng ngũ hành chi lực chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, nhường Ma Thiên kinh hãi là, hắn áp đáy hòm Thiên Ma chín ấn, vậy mà bắt đầu liên tục bại lui. Kia năm đạo quang mang những nơi đi qua, ma khí tán tán. Càng đáng sợ chính là, chỗ tối người kia dường như có thể tùy ý điều khiển những lực lượng này, nhường ngũ hành chi lực biến hóa vô tận. Mỗi một loại biến hóa đều tinh diệu tuyệt luân, nhường Ma Thiên đáp ứng không xuể. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn lâm vào bị động, tựa như là bị người nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Đáng chết. Ma Thiên nghiến răng nghiến lợi, xem ra không cần thủ đoạn mạnh nhất là không được. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu ngưng tụ thể nội tất cả ma khí. Thiên Ma chân thân, đen nhánh ma khí tại bên ngoài thân ngưng tụ, hình thành một tầng kiên cố áo giáp. Đồng thời, một đôi ma dược từ phía sau lưng triển khai, tản ra sừng sững khí tức. Đây là Thiên Ma công mạnh nhất phòng ngự hình thái, liền xem như cùng giai thiên kiêu cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỗ tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, phí công mà thôi. Cả vùng không gian nguyên khí bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Một cỗ đặc thù lực lượng bắt đầu ở chỗ tối lưu chuyển, hình thành một cái huyền diệu trận vực. Âm dương hóa thái hư. Đạo này tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Ma Thiên bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, thể nội vận chuyển thiên ma công vậy mà bắt đầu mất khống chế. Quanh thân ma khí liền giống bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, biến cực kỳ trì trệ. Đây là cái gì yêu pháp? Ma Thiên trong lòng hoảng hốt. Ngay tại hắn kinh hãi lúc, chỗ tối công kích đã lần nữa đánh tới. Lần này, ngũ hành chi lực hóa thành năm đầu dây xích ánh sáng, từ khác nhau góc độ quấn quanh mà đến. Năm đầu dây xích ánh sáng phối hợp đến thiên ý vô phùng, nhường Ma Thiên tị không thể tránh. Coi như hắn thi triển thiên ma chân thân, cũng không cách nào ngăn cản loại này toàn phương vị phong tỏa. Không tốt. Ma Thiên ý thức được nguy hiểm, mong muốn lui lại, nhưng mà thì đã trễ. Năm đầu dây xích ánh sáng đã đem hắn một mực vây khốn, tựa như một trường thiên la địa võng, nhường hắn nửa bước khó đi. Chương 1186, một cái cũng đừng hỏng tốt hơn. Chương 1186, một cái cũng đừng hỏng tốt hơn. Càng đáng sợ chính là, cái kia đặc thù trận vực còn tại duy trì liên tục phát huy tác dụng. Hắn thiên ma công đã hoàn toàn đã mất đi hiệu dụng, ngay cả bên ngoài thân ma giáp cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên theo chỗ tối thoáng hiện. Phanh! Một cái trầm muộn tiếng vỗ tay trong bóng đêm vang lên. Một trường này hàm ẩn âm dương ngũ hành chi lực, hình thành hết sức kỳ lạ công kích. Trường lực trực tiếp thấu thể mà qua, không chỉ có đánh tan Ma Thiên thể nội còn sót lại ma khí, càng đem toàn thân hắn kinh mạch toàn bộ phong bế. Đồng thời, cỗ lực lượng kia còn không ngừng tan rã lấy hắn thiên ma chân thân, nhường cái này phòng ngự mạnh nhất thùng rỗng kêu to. Phúc. Ma Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là diều đứt dây giống như bay ra. Trên không trung lúc, hắn lờ mờ nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh đứng ở chỗ tối, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh ánh mắt. Oanh! Trung điệp quẳng xuống đất, Ma Thiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện kinh mạch toàn thân đã bị phong, một tia khí lực đều vận lên không được. Khi hắn lúc ngẩng đầu, đạo hắc ảnh kia đã vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt. "Nhớ kỹ, hậu sơn cấm địa, không phải địa phương ngươi có thể tới." Thanh âm kia trong bình tĩnh mang theo không thể nghi ngờ, lần này là cảnh cáo, lần sau lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất tại trong sương mù dày đặc. Chỉ để lại chật vật không chịu nổi Ma Thiên nằm trên mặt đất, trong lòng tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng không cam lòng. Thật lâu, làm kinh mạch rốt cục khôi phục một chút chi giác lúc, Ma Thiên mới chật vật đứng lên. Hắn nhìn xem người thần bí kia biến mất phương hướng, trong lòng bách vị tạp trần. Thủ đoạn của tên kia xác thực quá mức quỷ dị, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Mang theo đầy bụng nghi vấn, Ma Thiên lảo đảo rời đi phía sau núi. Lần này giáo huấn cho hắn biết, Thái Hư Quan cấm địa quả nhiên không phải tùy tiện người nào đều có thể xông. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Doanh Khải lặng yên rút đi y phục dạ hành, một lần nữa đổi về bình thường đạo bảo. Nhìn xem Ma Thiên chật vật bóng lưng rời đi, trong mắt của hắn hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Một trận chiến này, hắn thành công nghiệm chứng chính mình đối Thái Hư chi khí cùng âm dương ngũ hành chi lực vận dụng. Xem ra trong khoảng thời gian này tu luyện xác thực không có uổng phí. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy tên tiên tiêu giống thường ngày ở chỗ này chạm mặt. Ngọc Thanh Tử nghiêng dựa vào một cây đàn mộc trụ bên cạnh, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, một bộ áo trắng như tuyết. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa tàng kinh cát, trong mắt lóe lên ấm lãnh. Mấy ngày nay hắn âm thầm tìm hiểu qua vị kia đạo tử tin tức, lại không thu hoạch được gì, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không vui. Dù sao hắn lần này tới Thái Hư Quan, chính là vì xử lý vị kia Thái Hư Quan đạo tử chuyện. Kết quả quanh đi quẩn lại nửa ngày, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Muốn ta nói, cái này Thái Hư Quan cũng bất quá như thế. Lôi Vân Tử đứng chắc tay, ánh mắt liếc nhìn một phía, mấy ngày nay chúng ta đã đánh bại không ít cái gọi là đệ tử tinh anh, nhưng liền có thể đánh đều không có. Thanh Hư Tử khẽ bước cằm, từ chối cho ý kiến, lời tuy như thế, nhưng ta luôn cảm thấy có chút cổ quái. Một cái có thể ở Đông Cực Đại Lục đặt chân nhiều năm tông môn, sao lại thật như vậy không chịu nổi? Thanh Hư Tử huynh quá lo lắng. Lôi Vân Tử xem thường khoát khoát tay, như thật có cao thủ gì, những ngày này sớm nên hiện thân a. Mấy người đang nói, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Thanh Hư Tử vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Thiên chậm rãi mà đến. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Thanh Hư Tử lập tức bắt được một chút dị dạng. Trong ngày thường, Ma Thiên kia cố làm cho người sinh ra sợ hãi âm lãnh khí tức rõ ràng giảm bớt mấy phần, tựa như một đoàn đồng vụ bị cái gì lực lượng tách ra sau còn sót lại. Càng khác thường là Ma Thiên biểu lộ. Vị này từ trước đến nay tiêu căng khinh người Thiên Ma Tông Thiên Tiêu, trong mắt vậy mà mơ hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Ma huynh hôm nay tới thật là muộn. Thanh Hư Tử bất động thanh sắc mở miệng thăm dò, thường ngày cái này giờ, ngươi sớm nên tới mới là. Lời vừa nói ra, Ngọc Thanh Tử cũng sẽ lực chú ý quay lại. Hắn thu hồi quạt xếp, như có điều suy nghĩ đánh giá Ma Thiên. Ma Thiên nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí bình thản, hôm qua đến hậu sơn đi lòng vòng, nhất thời hưng khởi nhiều đi vài bước, cho nên từ hôm nay trễ chút. Câu trả lời này nhìn như tùy ý, nhưng ở trận mấy người đều là nhân tinh, lập tức đã nhận ra không giống bình thường chỗ. Phía sau núi, Lôi Vân Tử lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngẫm, không phải nói nơi đó là Thái Hư Quan cấm địa, người không có phận sự không được đi vào sao? Thanh Hư Tử ánh mắt tại Ma Thiên trên thân lưu luyến, đem hắn môi cái nhỏ bé biểu tình biến hóa đều thu vào đáy mắt. Trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn biết rõ Ma Thiên người này cuồng ngạo, làm việc chưa từng che lấp. Hôm nay như vậy mập mờ suy đoán, ngược lại lộ ra không giống bình thường. Đúng lúc này, Ngọc Thanh Tử đống nhiên mở miệng, Ma huynh đã đi qua phía sau núi, chắc hẳn có cái gì phát hiện à? Ngữ khí của hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong mắt đã hiện ra một tia hứng thú. Ma Thiên trong lòng thầm mắng không thôi. Những người này sức quan sát không khỏi quá mức nhạy bén, nhưng việc đã đến nước này, chẳng bằng tương kế tự kế. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, cấm địa lại như thế nào? Những ngày qua, Thái Hư quan đệ tử không phải đều bị chúng ta nhẹ nhõm nghiền ép sao? Cái gọi là cấm địa, bất quá là bọn hắn cố lộng huyền hư mà thôi. Lời nói này nói đến hời hợt, nhưng trong đó lại mang theo không che giấu chút nào khinh miệt chi ý xác thực. Những ngày này bọn hắn tại Thái Hư quan cơ hồ có thể nói là hoành hành không sợ, dường như cũng không có cái gì đáng giá kiêng kỵ tồn tại. Vừa vặn hiện tại tìm không thấy tìm hiểu Thái Hư quan cái khác chỗ, ngược lại để mấy tên thiên tiêu sinh lòng hứng thú. Thanh hư tử trong mắt tinh mang lóe lên, ma huynh lời ấy tuy có đạo lý, nhưng ta càng tò mò hơn là phía sau núi rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt, nhường ma huynh chuyên đi một chuyến. Thanh hư tử không có bị ma thiên mang lệnh, liền muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, đem chuyện biết rõ ràng. Ma thiên bị hắn chằm chằm đến có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là hiệu quả như mình muốn. Thế là hắn cố ý làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, chậm rãi nói rằng, phía sau núi xác thực không hề tầm thường. Nơi đó nồng độ linh khí hơn xa Thái Hư quan địa phương khác. Hơn nữa nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, quét mắt một vòng người chung quanh. Quả nhiên, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Ngay cả một mực tựa ở cột trụ hành lang bên trên, vẻ mặt kiêu căng ngọc thanh tử cũng không khỏi đến đứng thẳng người, trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hơn nữa cái gì? Ma Thiên thấy thế, mừng thầm trong lòng, hạ giọng tiếp tục nói, hơn nữa ta luôn cảm thấy nơi đó cất giấu cái gì đồ vật ghê gớm. Chư vị hẳn là đều biết, ta ma khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Tại hạ xâm nhập phía sau núi về sau, thậm chí liền ma khí đều không thể mở rộng ra đến. Loại hiện tượng này, tại hạ trước kia nhưng chưa hề gặp được. Lời nói này lập tức ở trong lòng mọi người khơi dậy hứng thú. Bọn hắn đều là thiên tiêu, bởi vì Thái Hư quan danh khí, đối Thái Hư quan cũng chờ mong ngưỡng cửu. Chương 1187, dụ dỗ thành công. Chương 1187, dụ dỗ thành công. Nhưng mấy ngày nay Thái Hư đi, để bọn hắn thất vọng. Bây giờ đụng phải mới đồ vật, lại như thế nào có thể nhịn được trong lòng rung động. Ma Thiên gặp bọn họ mắc câu, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, hơn nữa hôm qua ta còn phát hiện, nơi đó thiên địa nguyên khí vô cùng đặc biệt. Cùng bình thường linh khí khác nhau rất lớn, lời nói này nói đến lập lờ nước đôi, lại vừa bạn khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Mỗi người đều rơi vào trầm tư, trong mắt lóe ra khác biệt quan mang. Nhất là Ngọc Thanh Tử, trong mắt của hắn hàn mang chớp động, như có điều suy nghĩ nói, như thế nói đến, cái kia cái gọi là đạo tử, có thể hay không là ở phía sau núi ở trong. Ma Thiên lập tức bắt lấy cơ hội này lửa cháy đổ thêm dầu, rất có thể. Nói không chừng Thái Hư quan những cái kia lợi hại nội môn đệ tử, cũng đều tại hậu sơn ở trong. Câu nói này vừa vặn đâm trúng Ngọc Thanh Tử đau nhức điểm. Vậy thì thật là tốt. Ngọc Thanh Tử khẽ miệng hơi bệnh, đối Ma Thiên nói rằng, đã Ma Thiên huynh đã đi qua một lần, liền phiền phái Ma Thiên huynh cho chúng ta dẫn đường đoạn đường. Cái khác thiên tiêu nghe vậy, cũng nhao nhao lộ ra giống nhau vẻ mặt. Ma Thiên âm thầm cười lạnh, mặt ngoài lại giả vờ xem như chẳng lẽ, cái này. Tốt ta, đã chư vị có hứng thú, vậy tại hạ dẫn đường chính là. Sau đó, mấy tên thiên tiêu tại Ma Thiên dẫn đầu hạ, đi tới phía sau núi chỗ sâu. Vừa mới đến, đám người liền phát hiện, nơi đây quả nhiên cùng Thái Hư quan địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Nồng đậm sương mù giữa khu rừng phiêu đãng, cơ hồ khiến bọn hắn thấy không rõ con đường phía trước. Mà những sương mù này, vậy mà toàn bộ đều là nồng hậu dày đặc linh khí hình thành. Ma Thiên đi tại đội ngũ cuối cùng, mang trên mặt thần sắc không tự nhiên. Mỗi khi có gió thổi qua, hắn liền sẽ vô ý thức nhìn xung quanh, phản phất tại đề phòng cái gì. Cái này cử động khác thường cũng không gây nên chú ý của những người khác, bởi vì tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Quả nhiên cùng bên ngoài khác biệt. Thanh Hư Tử ngừng chân quan sát, phát hiện nồng hậu dày đặc linh vụ bên trong còn mơ hồ lóe ra một chút nhỏ xíu điểm sáng. Lấy kiến thức của hắn, vậy mà không nhận ra những điểm sáng này là cái gì. Bất quá là chút chướng nhãn pháp mà thôi. Lôi Vân Tử như cũng chẳng thèm ngó tới. Nhưng nói lời này lúc, ngón tay của hắn lại không tự giác siết chặt pháp khí. Ngọc Thanh Tử đi ở trước nhất, một bên dùng quả xếp nhẹ nhàng đẩy ra mê vụ, một bên âm thầm dò xét bốn phía, trong mắt lộ ra cẩn thận chi sắc. Phía trước chính là. Đi đến một chỗ cửa vào sơn cốc lúc, Ma Thiên đột nhiên dừng bước. Hắn chỉ vào trong cốc nói rằng, chư vị, phía trước chính là phía sau núi chỗ sâu. Tại hạ có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý, liền không bồi các vị đi vào chung. Cáo tử. Dứt lời, Ma Thiên quay người muốn đi. Chờ một chút. Thanh Hư Tử nhướng mày, gọi lại Ma Thiên hỏi thăm, ma huynh bởi vì chuyện gì, muốn vội vã như thế rời đi. Ma Thiên lộ ra vẻ làm khó, chậm rãi nói rằng, hôm qua ở chỗ này lúc tu luyện có điều ngộ ra, cho nên muốn tìm chỗ yên tĩnh củng cố một chút. Nếu như không phải là vì cho các vị dẫn đường, tại hạ chỉ sợ cũng sẽ không tới. Không đợi cái khác người truy vấn, Ma Thiên cũng nhanh bước rời đi, bước chân mang theo một vẻ bối rối. Nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, Ngọc Thanh Tử trong mắt lóe lên một tia lanh mang, cái này Ma Thiên ngày bình thường không phải rất ngông cuồng sao? Thế nào hôm nay như thế khác thường? Quan tâm đến nó làm gì, chúng ta vẫn là xem trước một chút trốn cấm địa này có cái gì thành tựu. Lôi Vân Tử nói liền phải đi lên phía trước, lại bị Thanh Hư Tử ngăn lại. Chấm đã. Thanh Hư Tử vẻ mặt nghiêm túc, Ma Thiên phản ứng quá mức khác thường, trong này chỉ sợ có vấn đề. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Mặc dù bọn hắn cuồng vọng, nhưng không phải người ngu. Đi nơi chưa biết, tất cả cẩn thận là hơn. Mấy người tại cốc khẩu làm sơ sau khi thương nghị, quyết định kết thành đơn giản trận hình phòng ngự thâm nhập hơn nữa. Ngọc Thanh Tử cùng Lôi Vân Tử đi ở phía trước mở đường, Thanh Hư Tử ở giữa phối hợp tác chiến, ba người lưng tựa lưng chậm rãi tiến lên. Nồng vụ tại trung quanh bọn họ lưu chuyển, thỉnh thoảng phát ra ồ ồ phong thanh. Thanh âm này nghe vào trong tai, lộ ra phá lệ khiếp người. Đi ra vài chục bước sau, Lôi Vân Tử đột nhiên phát hiện dưới chân mặt đất biến dị thường suốt. Cẩn thận, địa hình có biến. Hắn thấp giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, một hồi quỷ dị gió đống nhiên theo bốn phương tám hướng thổi tới, đem chung quanh sương mù quấy đến càng thêm dày đặc. Từ một nơi bí mật gần đó, Doanh Khải đứng yên tại một gốc cổ thụ chi đỉnh, yên lặng nhìn chăm chú lên cái này mấy tên kẻ xông vào. Nhìn xem bọn hắn thận trọng bộ dáng, khoe miệng của hắn có chút dương lên. Đã các ngươi dám xông vào nhập Thái Hư Quan cấm địa, vậy ta liền thành toán các ngươi. Dứt lời, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù dày đặc. Ngay sau đó, kia quay chung quanh tại Ngọc Thanh Tử mấy người bên cạnh sương mù biến càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Có gì đó quái lạ. Đi ở phía trước Ngọc Thanh Tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay quạt xếp trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc. Ngay tại mấy người cảnh giới lúc, một đạo khí tức đã theo chỗ tối lặng yên mà tới. Nhưng mà Ngọc Thanh Tử mấy người cũng không phải hạng người bình thường. Trước tiên liền đã nhận ra dị dạng. Muốn chết. Lôi Vân Tử quát lạnh một tiếng, thể nội lôi điện chi lực cầm vàng bộc phát. Trong chốc lát, đầy trời lôi quang tại quanh người hắn lấp lóe. Khi tất cả lôi quang hội tụ một phút này, trước tiên liền hướng kia sợi như ẩn như hiện khí tức quanh kích mà đi. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Làm lôi quang chạm đến kia sợi khí tức lúc, lại giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, bị không giải thích được hóa giải. Không chỉ có như thế, ngược lại nhường kia sợi khí tức biến càng thêm ngưng thực. Thậm chí trên không trung hình thành một đạo nửa trong suốt màn sáng. Thái hư hóa không. Thanh âm bình tĩnh ở trong sương mù vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo màu sắc khác nhau quang mang theo bốn phương tám hướng đánh tới. Ngũ hành chi lực lấy khác biệt hình thái đồng thời công hướng mấy tên tiên tiêu, mỗi một loại lực lượng đều mang khác biệt đặc tính. Cẩn thận. Thanh hư tử quyết định thật nhanh quát. Hắn sớm liếc mắt liền nhìn ra cái này ngũ hành chi lực bất phàm, cho nên tự nhiên không có khả năng trúng một chiêu này. Hai gã khác tiên tiêu nghe vậy, lập tức chăm chú dựa chung một chỗ, lập tức ra tay. Ngọc Thanh Tử tế ra một mặt ngân sắc bảo kính. Thanh hư tử bấm niệm pháp quyết ngưng tụ một đạo màu xanh vòng bảo hộ. Mà Lôi Vân Tử thì thôi động lôi điện chi lực tại quanh thân hình thành một cái lưới điện, điện quang thời gian lập lòe, đôn đốt rung động. Vành, vũ hành chi lực cùng mọi người phòng ngự không ngừng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ sơn cốc vì thế mà chấn động, kích thích năng lượng ba động, đem chung quanh đồng vụ đều tách ra rất nhiều. Nhưng mà, nhường mấy tên thiên tiêu kinh ngạc chính là, mặc dù bọn hắn liên thủ bày ra phòng ngự thành công chặn làn công kích này, nhưng này ngũ hành chi lực tiến công, tổng cho bọn họ một loại đối phương là đang thử thăm dò cảm giác. Núp trong bóng tối tập kích bất ngờ, Ngọc Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi bừa. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, trường kiếm màu bạc bay về phía không trung, hóa thành ngân sắc mưa kiếm rơi xuống phía dưới. Mưa kiếm mỗi một đạo kiếm quang đều lôi cuốn lấy sắc bén kiếm ý lít nha lít nhít bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Ngọc Thanh Tử muốn dùng loại này không khác biệt công kích, đem núp trong bóng tối người kia trực tiếp bức bách đi ra. Chương 1188, Thái Hư Diễn Hóa, Vạn Tượng Vi Nhất. Chương 1188, Thái Hư Diễn Hóa, Vạn Tượng Vi Nhất. Nhưng mà cái kia đạo ẩn nấp tại trong sương mù thân ảnh lại giống như ưu linh, tại mưa kiếm bên trong tới lui tự nhiên. Mỗi khi kiếm khí sắp chạm đến lúc, người kia liền sẽ xảo diệu tránh đi yếu hại. Đồng thời, còn lấy một loại quỷ dị bộ pháp tại trong sương mù xuyên thẳng qua, để cho người ta không thể phỏng đoán. Có chút ý tứ. Lôi Vân Tử trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn. Hắn đã thật lâu không có gặp phải, có thể ở hắn lôi điện chi lực hạ toàn thân trở ra đối thủ. Lôi Vân Tử lần nữa thôi động nguyên khí, từng đạo lôi văn trong nháy mắt hiện lên ở đầu ngón tay hắn nhẹ nhót. Trong chốc lát, trên sơn cốc không mây đen dày đặc, vô số lôi quang tại tầng mây bên trong xen lẫn, hình thành một cái khổng lồ lôi trận. Trong đó mỗi một đạo lôi điện, tại giang khắp nơi ở giữa, đều tinh chuẩn khóa chặt vùng không gian này, đem tiềm ẩn chỗ ẩn thân toàn bộ bao phủ. Lôi trận trung ương điện quang lấp lóe, không ngừng có nhỏ bé lôi xà đi khắp, phát ra đôm đốt tiếng nổ vang. Lôi đình thần pháp. Lôi Vân Tử một tiếng quát lớn, toàn bộ lôi trận ầm vang sụp đổ. Kinh khủng lôi điện chi lực như là thiên phạt giống như chút xuống. Thanh Hư Tử thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Hắn lấy ra một mặt màu xanh cổ cờ, cờ trên mặt treo lên phức tạp vân vân. Cổ cờ đón gió phấp phới ở giữa, vô số đạo màu xanh quang ảnh tại dưới lá cờ hiện hiện, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế kinh người. Chu Tả phá vọng. Thanh Hư Tử tay kết pháp quyết. Màu xanh quang ảnh trong nháy mắt hóa thành vô số lợi kiếm, cùng lôi trận hình thành thế đối chọi. Trong chốc lát, ba người thế công cơ hồ đem toàn bộ không gian đều hoàn toàn phong tỏa, nhìn như đã không cho đối phương bất kỳ cơ hội tránh né. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỗ tối lại phát ra một tiếng cười khẽ, không tệ thủ đoạn, nhưng còn kém xa lắm. Sau một khắc, áo dương nhị khí trong hư không xen lẫn, hình thành trận vực. Ở đây vực bên trong, tất cả công kích đều biến chậm chạp lên, kiếm khí bén nhọn biến chậm chạp vô cùng. Cuồng bạo lôi điện cũng dường như bị lực lượng nào đó ngăn lại trệ. Ngay cả màu xanh quang ảnh cũng đều biến mông lung không rõ. Toàn bộ không gian giống như được cho thêm một tầng vô hình cấm chế. Đây là vật gì? Thanh Hư Tử trong lòng giật mình. Hắn phát hiện chiêu thức của mình vậy mà tại loại lực lượng này ảnh hưởng, đi hơn phân nửa bị năng. Không chỉ có là hắn, Ngọc Thanh Tử kiếm khí cùng Lôi Vân Tử lôi điện chiêu thức cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ áp chế. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức. Rất tốt, quả nhiên có chút bản sự. Ngọc Thanh Tử trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hắn bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc phù, đây là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong, bên trong phong ấn một sợi Hạo Thiên Tông bổn nguyên kiếm ý. Ngọc Thanh Tử không chút do dự đem nó bóp nát. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén vô song kiếm ý phóng lên tận trời. Cỗ kiếm ý này mạnh, vượt rất xa tiên quân cảnh chân tiên có thể sử dụng lực lượng. Làm kiếm ý vừa mới tản ra trong nháy mắt, lập tức đem áp chế bọn hắn cỗ lực lượng kia, đảo ngược chấn áp trở về. Thế này, Ngọc Thanh Tử sắc mặt vui mừng, đang muốn khu động kiếm ý đem áp chế chúng quanh khí tức trà toàn bộ chém bỡ. Nhưng vào lúc này, dấu ở chỗ tối âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Thái hư sinh âm dương hóa ngũ hành. Nương theo vừa dứt tiếng, toàn bộ sơn cốc bầu không khí đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bị kiếm ý áp chế âm dương chi lực đống nhiên tăng gọn, trong hư không phát họa ra một bức huyền ảo thái cực đồ án. Hai khói trắng đen lưu chuyển ở giữa, mang theo một cô mênh mông vô ngần khí thế. Cùng lúc đó, ngũ hành chi lực cũng theo đó xảy ra thủy biến. Kim một thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên chi khí, hóa thành năm đầu cự long tại thái cực đồ bên trong xuyên thẳng qua du đãng. Thanh hư tử con ngươi co rụt lại, hắn theo cái này năm đầu cự long bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại áp lực. Cỗ này áp lực thậm chí vượt qua Ngọc Thanh tử kia cỗ kiếm ý. Không đợi hắn phản ứng, năm đầu nguyên khí cự long đã từ khác nhau phương hướng đánh giết mà đến. Ngọc Thanh tử không dám thất lễ, kiếm trong tay ý lập tức hóa thành một mặt kiếm thuẫn, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng thế công. Nhưng mà những cái kia kiếm quang tại chạm đến nguyên khí cự long trong nháy mắt, lập tức hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, mấy tên thiên kiêu cấp tốc lui lại, trong lòng cảm thấy không ổn. Lôi Vân tiên phạt. Cùng lúc đó, Lôi Vân tử cũng tế ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Trong chốc lát, cả bầu trời lần nữa bị Lôi Vân bao phủ. Vô số lôi đỉnh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Ầm ầm. Sấm sét vang dội bên trong, đầy trời lôi đỉnh chút xuống, cùng kia năm đầu nguyên khí cự long chính diện va chạm. Một kích này uy lực to lớn, trung quanh cổ thụ đều bị chấn động đến nổ tận gốc, nồng vụ bị tách ra ra, lộ ra bên trong tĩnh mịch không gian. Ngay tại cái này trong chớp mắt, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh cũng đã lặng yên di động. Thái hư diễn hóa, vạn tượng vị nhất. Theo một tiếng quát nhẹ, thái cực đồ bên trong âm dương nhị khí bỗng nhiên co bảo, hóa thành một cái kỳ lạ vòng xoáy. Những cái kia cùng bạo lôi điện bị vòng xoáy hấp dẫn, lại không tự chủ được hội tụ trong đó. Càng làm cho người ta kinh hãi là, làm lôi điện tiến vào vòng xoáy sau, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại bị một lần nữa ngưng tụ. Trong chốc lát, một đầu từ thuần túy lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành cự long phá không mà ra. Đầu này lôi long cùng lúc trước ngũ hành cự long đặt song song, trong hư không xoay quanh gào thét. Mỗi một lần du động đều mang theo vô số hồ quang điện, đem không gian đều nhuộm thành màu trắng bạc. Cái này sao có thể? Lôi Vân tử sắc mặt đại biến, hắn vậy mà có thể đem ta lôi điện chi lực theo cho mình dùng. Bên cạnh Thanh hư tử thấy cảnh này, lập tức minh bạch tình thế tính nghiêm trọng, cẩn thận, người này đối thiên địa nguyên khí trường khống, chỉ sợ đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Công kích của chúng ta ngược lại sẽ trở thành trợ lực của hắn. Bên này vừa mới nói xong, kia sáu đầu cự long đã trong hư không đem ba người bao bọc vây quanh. Long ảnh thức tha ở giữa, một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách tốc thẳng vào mặt. Coi như ngươi có thể khắc chế lực lượng của chúng ta lại như thế nào? Ngọc Thanh tử không cam lòng yếu thế, có bản lĩnh liền hiện thân một trận chiến. Núp trong bóng tối có gì tài ba? Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có một tiếng cười khẽ, thắng bại sự tình, không ở chỗ chiêu thức, mà ở chỗ thắng bại. Trong chốc lát, sáu đầu cự long đồng thời nổi lên. Mỗi một đầu đều thi triển ra khác biệt thần thông, phối hợp đến tiên ý vô phùng. Kim long phun ra vô số kiếm khí, sắc ý bừng bừng. Mục long thúc đẩy sinh trưởng ra đầy trời dây leo, quấn quanh mà đến. Thủy long nhấc lên thao thiên cự lãng, đem toàn bộ không gian hóa thành đại dương mênh mông. Hỏa long phun ra liệt diễm, nóng bỏng nhiệt độ nhường không khí cũng vì đó mà mèo. Thổ long trà đạp đại địa, nhấc lên vô số bén nhọn nham đâm. Lôi long thì tại không trung xoay quanh, phóng xuất ra dày đặc lôi võng, phong tỏa tất cả đường lui. Đối mặt khủng bố như thế thế công, ba người không thể không riêng phần mình thi triển ra chính mình mạnh nhất phòng hộ. Ngọc Thanh tử tế ra Hạo Thiên thần giáp, toàn thân bao phủ tại ngân sắc quang mang bên trong. Thanh hư tử trong tay cổ cờ bay múa, tại quanh thân hình thành một cái thanh quang trận pháp. Lôi Vân tử thì ngưng tụ lôi điện hộ thuẫn, điện quang thời gian lập loè như là tường đồng bách sắt. Nhưng mà lần này, phòng ngự của bọn hắn lại có vẻ không chịu nổi một kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh hư tử trận pháp đầu tiên chống đỡ không nổi, bị kim long kiếm khí đánh trúng nát bấy. Ngay sau đó, vô số dây leo thừa lúc vắng mà vào, đem hắn kéo chặt lấy. Chương 1189, chạy trốn. Chương 1189, chạy trốn. Lôi Vân tử lôi thuẫn mặc dù có thể ngăn cản đa số công kích, nhưng ở thủy long cùng hỏa long giáp công hạ cũng dần dần xuất hiện vết rách. Đợi đến thổ long địa thứ từ phía dưới tập kích, phòng tuyến của hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà Ngọc Thanh tử Hạo Thiên thần giáp cũng tại sáu loại lực lượng trùng kích vào lão đảo muốn ngã. Những cái kia bị âm dương nhị khí ra chỉ qua công kích, căn bản không phải thần giáp có thể ngăn cản. Đáng chết. Ngọc Thanh tử nghiến răng nghiến lợi, người này tu vi tuyệt đối đã vượt ra khỏi tiên quân cảnh giới. Thanh hư tử cố nén đau đớn, khó khăn nói rằng, không, hắn cho ta cảm giác rất kỳ lạ, giống như là đối thiên địa đại đạo có vượt mức bình thường lý giải, cho nên mới có thể đem thuộc tính khác nhau lực lượng vận dụng đến như thế hòa hợp. Bất kể hắn là cái gì lý giải không hiểu. Lôi Vân tử nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay coi như đem hết toàn lực, cũng muốn nhường hắn hiện ra chân thân. Nói, hắn không để ý tương thế, trực tiếp bóp nát một cái lôi nguyên chí bảo. Trong chốc lát, cuồng bạo lôi điện chi lực ở trong cơ thể hắn trào lên, nhường khí tức của hắn tăng vọt hơn 2 lần. Ngọc Thanh tử cùng Thanh hư tử thấy thế, cũng nao nao ra tay. Trong lúc nhất thời, ba cỗ khí tức kinh khủng trong sơn cốc bộc phát, đem toàn bộ sơn cốc phủ lên thành một bộ tận thế cảnh tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái thanh âm bình tĩnh kia vang lên lần nữa, đã các ngươi vẫn là chấp mê bất độ, vậy ta cũng không tại lưu thủ. Nói xong, trong hư không thái cực đồ đống nhiên mở rộng, đem toàn bộ sơn cốc đều đặt vào trong đó. Âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, hình thành một cái to lớn âm dương đại trận. Sáu đầu cự long ở trong trận tới lui, mỗi một lần xuyên thẳng qua đều kéo theo thiên địa nguyên khí vì đó chấn động. Khí tức của bọn nó không ngừng kéo lên, dường như muốn đột phá một loại nào đó cực hạn. Thái hư diễn hóa, càn khôn đảo ngược. Theo một tiếng quát nhẹ, toàn bộ không gian đều đã xảy ra biến hóa kinh người. Âm dương điên đảo, vũ hành lịch chuyển, Ngọc Thanh tử ba người lực lượng trong cơ thể tại thời khắc này biến hỗn loạn lên. những cái kia vừa mới tăng lên đi lên khí tức bắt đầu không bị khống chế xói mòn. Không tốt, Lôi Vân Tử kinh hãi gần chết, hắn phát hiện chính mình lôi điện chi lực vậy mà hoàn toàn không nghe sai khiến. Không chỉ có như thế, ngay cả thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dường như cả người đều lâm vào một loại nào đó hỗn độn trạng thái. Ngọc Thanh Tử cùng Thanh Hư Tử tình huống cũng không tốt gì, bọn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng xói mòn. Làm ba người còn không có lấy lại tinh thần lúc, sáu đầu cự long nổi giận gầm lên một tiếng, đã hướng bọn hắn đột nhiên vào tới. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, cái này ba tên tiên kiêu đồng thời bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Bọn hắn pháp khí toàn bộ vỡ vụn, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Vừa mới ngưng tụ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt lui tán, biến mất không thấy hình bóng. Phúc. Ba người phun ra một ngụm máu tươi, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm trên trời kia sáu đầu cự long. Không nghĩ tới, hôm nay ba người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng đánh không lại đối phương, thậm chí bị đối phương một kích trọng thương. Lần này chỉ là một bài học. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, Thái Hư Quan không phải là các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Không có lần sau. Vừa dứt tiếng, sáu đầu cự long cùng Thái Cực Đồ đồng thời tiêu tán. Nồng vụ một lần nữa tràn ngập ra, đem cái kia đạo thần bí thân ảnh vĩnh viễn giấu ở hắc ám bên trong. Lưu lại ba tên thiên tiêu nằm trên mặt đất, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà lúc này, Doanh Khải đang đứng tại một gốc cổ tùng đỉnh chót, lặng lặng nhìn xem Ngọc Thanh Tử ba người chật vật không chịu nổi thân ảnh biến mất tại sơn trong sương mù. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Những này thiên tiêu sắc thực có mấy phần thực lực, nhất là Ngọc Thanh Tử Hạo Thiên Kiếm Ý cùng Lôi Vân Tử Lôi Đình Thần Thông đều có chút bất phàm. Nếu là gặp phải những người khác, có lẽ thật có thể náo ra chút động tĩnh. Chỉ tiếc, bọn hắn chọn sai đối thủ. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chậm rãi đảo qua dưới chân sơn cốc. Nơi này vốn là hắn lĩnh hội Thái Hư chi khí tuyệt hảo chi địa, bởi vì rời xa thế tục ồn ào náo động, thích hợp nhất thanh tâm tu luyện. Vậy mà lúc này sơn cốc lại là một mảnh hỗn độn, che kín rêu xanh trên núi đá tràn đầy vết kiếm đao dấu vết. Nguyên bản thanh tịnh sơn tuyền cũng biến thành đục không chịu nổi. Nhất làm cho Doanh Khải cau mày là trong không khí tràn ngập các loại hỗn loạn nguyên khí, lôi đỉnh chi lực cùng kiếm khí xen lẫn, ma khí cùng phạm tục nguyên khí dây dưa, đem trong sơn cốc nguyên bản tinh khiết linh khí quấy đến hỏng bét. Doanh Khải âm thầm lắc đầu, thấp giọng tự nói, nếu không phải bận tâm thế lực phía sau bọn họ, hôm nay một trận chiến này cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Hắn đi đến một khối còn hoàn chỉnh trên đá lớn ngồi xuống, bắt đầu suy tư hôm nay một trận chiến này được mất. Mặc dù đánh bại ba vị tiên quân hậu kỳ, nhưng quá trình bên trong vẫn là bại lộ một chút át chủ bài. Nhất là kia Thái Hư chi khí vận dụng, nếu là bị bọn hắn phát hiện, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Vẫn là chủ quan. Doanh Khải than nhẹ một tiếng. Bất quá những này thiên kiêu trải qua lần này, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến quấy rầy. Cũng là xem như giải quyết một cái phiền toái. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại rơi vào trung quanh tàn phá cảnh tượng bên trên. Chỗ này thanh tu chi địa xem như tạm thời không thể dùng, đến hay một chỗ yên tĩnh chỗ tiếp tục tu luyện. Hắn đứng dậy, cuối cùng mắt nhìn mảnh này bừa bộn sơn cốc. Sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng vung tay lên, một sợi Thái Hư chi khí tản vào không trung. Những cái kia hỗn loạn nguyên khí lập tức bắt đầu bình phục, mặc dù không cách nào hoàn toàn khôi phục sơn cốc linh tú, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng tới khu vực khác. Làm xong những này, Doanh Khải thân hình lóe lên, biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Hắn đến mau chóng tìm mới chỗ tu luyện, đem hôm nay bởi vì cuộc náo kịch này mà chậm trễ thời gian bù lại. Dù sao đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên mới là việc cấp bách. Những này thiên tiêu khiêu khích, bất quá là chút vô vị và yếu nhiễu mà thôi. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh Tử, Lôi Vân Tử cùng Thanh Hư Tử ba người lảo đảo giữa rừng núi chạy trốn. Bọn hắn bộ dáng chật vật, cùng trong ngày thường tại riêng phần mình tông môn phong quang, hình thành so sánh rõ ràng. Ngọc Thanh Tử toàn thân áo trắng đã lam lũ không chịu nổi, dính đầy bùn ố trôi này tượng trưng cho thân phận xanh lam thần kiếm đã linh quang ảm đạm. Thể nội kinh mạch càng là mơ hồ làm đau, ngay cả cất bước đều lộ ra dị thường gian nan. Lôi Vân Tử cũng không tốt gì. Hắn lôi đỉnh chi lực ở đằng kia cuộc chiến đấu bên trong bị triệt để khắc chế, thậm chí bị đối phương đoạt đi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hiện tại hắn thể nội lôi khí nhiễu loạn, ngẫu nhiên sẽ còn không bị khống chế tại bên ngoài thân nổ tung nhỏ bé hồ quang điện, nhường hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Rốt cuộc là người nào Lôi Vân Tử một bên gian nan tiến lên, một bên tự lẩm bẩm, loại kia thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy. Ba người chúng ta liên thủ, thậm chí ngay cả mặt của hắn đều không có gặp, liền bị đánh thành dạng này. Đi tại sau cùng Thanh Hư Tử mặc dù nhìn tỉnh táo nhất, nhưng trên thực tế, trong lòng rung động không thể so với hai người khác thiếu. Xem như Thương Vân phái thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất tiên tư thiên tiêu, hắn một mực lấy đối đại đạo lý giải tự ngạo, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay lại làm cho hắn thật sâu nhận thức được cái gì gọi là thực lực chân chính. Không biết rõ, Thanh Hư Tử vừa đi vừa phân tích, bất quá theo hắn thực lực đến xem, là tuyệt đối không thể là vị kia Thái Hư Quan đạo tử. Chương 1190, Vân sư thúc nghi hoặc chương 1190, Vân sư thúc nghi hoặc rất có thể là trốn ở Thái Hư Quan phía sau núi tu hành lão quái vật. Đang nói, ba người rốt cục đi ra phía sau núi phạm vi. Nhưng mà bọn hắn vừa thở dài một hơi, lại trông thấy một thân ảnh ngăn khuất phía trước. Khi thấy rõ người tới thân ảnh lúc, ba vị thiên tiêu lập tức như rớt vào hầm băng. Chỉ thấy Vân sư thúc đứng chắp tay, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người, trong mắt hàn mang chớp động. Tiên hoàng cảnh cường giả uy áp vô thanh vô tức bao phủ xuống, nhường ba vị thiên tiêu trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Thật to gan. Vân sư thúc thanh âm băng lãnh, lại dám xông vào Thái Hư Quan cấm địa. Một tiếng này trách móc dường như kinh lôi nổ vang, nhường ba vị thiên tiêu lập tức hai đầu gối mềm nhũn. Mặc kệ bọn hắn tại riêng phần mình tông môn cỡ nào được sủng ái, đối mặt một vị tiên hoàng cảnh cường giả lúc, cũng chỉ có thể câm như hến. Cái gì thiên chi tiêu tử ngạo khí, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Vãn bối biết sai. Ngọc Thanh Tử cái thứ nhất quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy, còn mời tiền bối trách phạt. Thế này, hai người khác cũng liền bận bịu quỳ xuống. Giờ này phút này, bọn hắn nào còn nhớ thân phận gì địa vị, có thể giữ được tính mạng mới là đứng đắn. Vân sư thúc lặng lẽ nhìn xuống ba người, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Bởi vì hắn muốn định cho những này không coi ai ra gì thiên tiêu một chút giáo huấn, kết quả lại phát hiện tình trạng của bọn họ so với mình trong tưởng tượng còn thê thảm hơn rất nhiều. Quần áo tả tơi, khí tức bề ngoài, ngay cả thần hồn đều hứng chịu tới không nhỏ chấn động. Rất hiển nhiên, bọn hắn vừa rồi tại phía sau núi kinh nghiệm một trận 10 phần chiến đấu kịch liệt. Biết sai. Vân sư thúc hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở các ngươi phía sau tông môn tình trên mặt, chuyện hôm nay há có thể thiện. Đa tạ tiền bối khai ân. Thanh hư tử vội vàng dập đầu, van bối bọn người về sau ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không dám lại có chút đi quá giới hạn. Đúng đúng đúng. Lôi Vân tử cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, còn mời tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định đem hôm nay giáo huấn khắc trong tấm khảm. Nhìn xem ba người kinh sợ dáng vẻ, Vân sư thúc lông mày rốt cục nới lỏng một chút. Thú vị. Vân sư thúc thầm nghĩ trong lòng, phía sau núi ngoại trừ Doanh Khải tiểu tử kêu bế quan, cũng không có người nào khác. Chẳng lẽ là hắn ra tay? Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị hắn phủ định. Tuy nói Doanh Khải thiên phú dị bẩm, nhưng muốn lấy sức một mình đem ba tên tiên quân hậu kỳ thiên tiêu đánh thành bộ dáng như vậy, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Phải biết, mấy người kia đều là các đại đỉnh tiêm tông môn cùng nhị đẳng tông môn ưu tú nhất đệ tử. Tuy tiện một người, đều là tại đồng bậc ở trong đỉnh tiêm còn có. Chỉ dựa vào Doanh Khải một người, làm sao có thể làm được? Cút đi. Vân sư thúc phất phất tay, nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi trục xuất Thái Hư Quan. Đa tạ tiền bối. Ba người như được đại xá, vội vàng đứng lên hướng dưới núi chạy đi. Nhìn qua ba người chật vật bóng lưng rời đi, Vân sư thúc lâm vào trầm tư. Trong lòng nghi hoặc, ba người bọn họ đến tột cùng tại hậu sơn bên trong gặp cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau núi chỗ sâu kia phiến mở mịt đằng nhiều sương mù. Ngoại trừ tiểu tử kia, nơi này hẳn không có những người khác mới đúng. Chẳng lẽ phía sau núi còn cất giấu cái gì những người khác? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền để trong lòng của hắn rung động. Xem như Thái Hư Quan Hạch Tâm trưởng lão một trong, hắn đối phía sau núi tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mỗi một chỗ cấm chế, mỗi một đạo trận pháp đều tại hắn giám sát phạm vi bên trong. Như thật có cái gì cường giả chui vào nơi đây, không có khả năng trốn qua cảm giác của hắn. Không được, việc này nhất định phải tra tinh tường. Vân sư thúc trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên hoàng cảnh hùng hậu chân nguyên lưu chuyển, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên tận trời. Rơi vào sơn cốc trong nháy mắt, Vân sư thúc liền đã nhận ra không thích hợp. Trong không khí tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, cũng không giống như là chiến đấu dư ba, cũng không giống là bình thường thiên địa nguyên khí. Hắn hạ ra một sợi lực lượng thần thức hướng bốn phía chậm rãi quyết tán. Trong vòng phương viên chăm dặm một ngọn cây cỏ, tất cả đều bị lung lạc tại hắn thần thức phía dưới. Rất nhanh, chiến đấu mới vừa rồi vết tích ánh vào thần thức. Kiếm khí, lôi đình, ma khí, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị lực lượng lẫn nhau xen lẫn, hỗn loạn không chịu nổi. Xem ra, trận chiến đấu này độ chấn động viễn siêu tưởng tượng của ta. Vân sư thúc thầm nghĩ tới. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu dò xét lúc, một cái dị thường phát hiện, nhưng hắn đột nhiên dừng lại động tác. A, đây là Vân sư thúc trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn phát hiện những cái kia vốn nên hỗn loạn vô tự nguyên khí, đang lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù lưu chuyển. Tựa như có một bàn tay vô hình tại điều trị mảnh hỗn độn này, nhưng tất cả hỗn loạn lực lượng đều quy về một loại huyền diệu cân bằng. Ở đằng kia chút nguyên khí biến hóa bên trong, hắn thậm chí đã nhận ra một tia như có như không đại đạo chi vận. Loại này đạo vận nhìn như phiêu miểu, nhưng lại thật sự ấn khắc tại mỗi một sợi nguyên khí bên trong. Khó có thể tin. Vân sư thúc thấp giọng tự nói, đây rõ ràng là đã chạm tới đại đạo bản nguyên vết tích. Phát hiện này nhường hắn lâm vào thật sâu rung động. Phải biết, liền xem như Thái Hư Quan mở ra phái tổ sư, nghe nói cũng chỉ là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng mới miễn cưỡng chạm tới đại đạo bản nguyên biên giới. Mà trước mắt những này vết tích cũng đã hiển lộ ra loại kia như có như không hương vị. Đến tột cùng là người phương nào có thể có như thế tạo nghệ? Vân sư thúc ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Doanh Khải ngày thường chỗ tu luyện, nhưng lập tức lần nữa phủ định ý nghĩ này. Đừng nói là Doanh Khải, cho dù là Thái Hư Quan quán chủ cũng không có đạt tới loại tầng thứ này. Lấy Doanh Khải cảnh giới, làm sao lại minh bạch đại đạo bản nguyên? Nhưng là ngoại trừ Doanh Khải, hắn hiện tại quả là nghĩ không ra, còn có ai sẽ xuất hiện vào lúc này tại hậu sơn? Nhưng nếu như thật sự là Doanh Khải, lại nên như thế nào giải thích những này viễn siêu lẽ thường thủ đoạn? Mang theo đầy bụng lo nghĩ, Vân sư thúc quyết định tiến hành càng thâm nhập dò xét. Hắn đi đến một gốc bị chặn ngang chặt đứt cổ thụ trước, bàn tay nhẹ nhàng dán trên cành cây. Tiên hoàng cảnh cường giả có thể thông qua lưu lại năng lượng ba động thôi diễn xuất chiến đấu chi tiết. Hắn nếu muốn biết càng nhiều, chỉ có thể thông qua loại phương pháp này đến thôi diễn. Làm sơ cảm ứng sau, hắn kinh ngạc phát hiện, thân cây đứt gãy mặt mà nhìn, là lôi đỉnh chi lực tạo thành thương tích. Nhưng ở cấp độ càng sâu bên trong, lại ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Cỗ lực lượng này không ngừng điều hòa lấy lôi đỉnh cuồng bạo thuộc tính, nhường hợp hai là một, trở thành một thể. Vân sư thúc trong mắt tinh quang lóe lên, thủ đoạn này giống như là đem lôi đỉnh chi lực một lần nữa dẫn đạo trở về bản nguyên nhất trạng thái. Sau đó, hắn lại kiểm tra cái khác bị hao tổn địa phương, mà mỗi một chỗ chiến đấu vết tích đều để lộ ra một cái tương tự đặc điểm. Cái kia chính là vốn nên lẫn nhau xung đột lực lượng, tất cả đều bị một cỗ kỳ dị đồ vật hỗn hợp ở cùng nhau, cũng bị một lần nữa bệnh thành một cái huyền diệu tuần hoàn. Lúc này, Vân sư thúc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, là có người đang mượn cơ diễn luyện đại đạo. Ý nghĩ này nhường hắn toàn thân đột nhiên rung động. Nếu thật là dạng này, vậy thì mang ý nghĩa, giao thủ người căn bản không phải tại chiến đấu, mà là tại mượn cơ hội này lĩnh hội thiên địa đại đạo. Chương 1191, Vân Sư Thúc trận tròn mắt. Chương 1191, Vân Sư Thúc trận tròn mắt. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Vân Sư Thúc điều động thể nội chân nguyên, nếm thử can thiệp quanh mình nguyên khí biến hóa. Nhưng mà, khi hắn lực lượng vừa mới tiếp xúc tới cái kia thần bí tuần hoàn, liền lập tức bị đồng hóa đi vào. Tê Vân Sư Thúc hít một hơi lãnh khí, loại tầng thứ này trường khống, đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại. Lần này, hắn đem tìm kiếm lực chú ý, tập trung vào không gian mỗi một chi tiết nhỏ bên trên. Theo dò xét xâm nhập, càng nhiều không cách nào tưởng tượng phát hiện nổi lên. Hắn phát hiện, toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một cái đặc thù giới vực ở trong. Cái này giới vực, âm dương tương sinh tương khắc, ngũ hành tuần hoàn qua lại. Ngay cả cơ sở nhất thiên địa nguyên khí, đều tại cái này giới vực bên trong tỏa ra mới sinh cơ. Càng kỳ diệu hơn chính là, những biến hóa này cũng không phải là bị cưỡng ép chủ đạo, mà là tại một loại nào đó dẫn đạo hạ một cách tự nhiên xảy ra. Phát hiện điểm này, Vân Sư Thúc trong mắt rung động càng ngày càng đậm. Bởi vì đây rõ ràng là đối đại đạo một loại cực hạn diễn hóa. Khả năng sinh ra loại cảnh tượng này. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục truy tìm cỗ này manh mối lúc, lại đột nhiên phát hiện, tất cả dị tượng đều đang lặng lẽ biến mất. Những cái kia xảy ra biến hóa nguyên khí bắt đầu chậm rãi biến mất, dường như thủy triều thối lui, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh mặt biển. Liền tiêu tán đều tự nhiên như thế. Vân Sư Thúc vô cùng kinh ngạc, quả nhiên là quỷ phụ thần công. Đây hết thảy phát hiện, đều tại hướng hắn truyền lại một cái làm cho người khó có thể tin tức. Cái kia chính là, thi triển những thủ đoạn này người. Đối thiên địa đại đạo lý giải, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đứng tại trong sơn cốc thật lâu, Vân Sư Thúc nội tâm nghi hoặc càng ngày càng sâu. Không được, nhất định phải hỏi cho rõ. Hắn cau mày, quay người hướng Doanh Khải ngày thường động phủ tu luyện bước đi. Trên đường đi, Vân Sư Thúc không ngừng suy tư trước đó đủ loại dị tượng. Đầu tiên là các đại môn phái thiên kiêu tất cả đều tại hậu sơn bị thiệt lớn. Sau đó lại tại phía sau núi phát hiện huyền diệu như thế đại đạo vết tích. Nếu nói người kia cùng Thái Hư Quan không có quan hệ, hắn thế nào cũng không chịu tin tưởng. Rất nhanh, hắn đi tới Doanh Khải ngày thường chỗ tu luyện. Ngoài động phủ bố trí đơn giản cấm chế, những cái kia phủ văn sắp xếp tổ hợp hình thành khí tức, cùng hắn vừa rồi tại trong sơn cốc cảm nhận được khí tức giống nhau đến mấy phần. Doanh Khải, sư thúc có việc muốn hỏi ngươi. Vân Sư Thúc đứng tại ngoài động phủ, trầm giọng nói rằng. Hắn cố ý chậm lại ngữ khí, sợ quấy nhiều đang tu luyện Doanh Khải. Nhưng mà, không ai đáp lại hắn, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Không người sao? Vân Sư Thúc đứng chắc tay, cau mày. Trong động phủ không chỉ có không có mưa ai, ngay cả ngày bình thường Doanh Khải ngồi xuống lúc lưu lại khí tức, đều đã biến ảm đạm vô cùng. Hiển nhiên, hắn đã có một đoạn thời gian không có ở chỗ này tu luyện. Phát hiện này càng thêm ấn chứng lúc trước hắn phán đoán. Phía sau núi đã xảy ra chuyện, tuyệt không phải Doanh Khải gây nên. Bất quá, nếu như không phải Doanh Khải, kia thì là ai? Vấn đề này nhường Vân Sư Thúc khó được tâm phiền ý khô. Nếu là Thái Hư Quan bên trong coi là thật tiềm nhập liền hắn đều không thể phát giác tồn tại. Chỉ sợ Thái Hư Quan trong khoảng thời gian này đều không thể an bình a. Tâm phiền lúc, ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh. Đầu mùa xuân gió núi chậm chậm thổi qua, mang theo vài phần xe lạnh hàn ý xa xa thúy trúc theo gió chập chờn, phát ra xa xa tiếng vang. Mọi thứ đều là như thế bình thường, nhưng lại khắp nơi lộ ra không giống bình thường. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị động phủ nhập khẩu một tảng đá xanh hấp dẫn. Tảng đá kia sáng bóng khiết như gương, hiển nhiên thường xuyên có người ở phía trên ngồi xuống. Nhưng kỳ quái là, tảng đá linh khí chung quanh dị thường sinh động, giống nhau tạo thành một cái vi hình tuần hoàn. Loại này quái dị hiện tượng lẽ ra không nên xuất hiện tại một khối bình thường trên tảng đá. Vân Sư Thúc ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đá xanh mặt ngoài. Một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác lập tức chuyển đến, nhường trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Cái này hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên khiếp sợ không gì sánh nổi, vậy mà tại một khối đá bình thường bên trên, cũng có thể hình thành như vậy huyền diệu thiên địa tuần hoàn. Giờ phút này, Vân Sư Thúc sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Mà lúc này giờ phút này, tại Thái Hư Quan một chỗ khác vắng vẻ góc núi, ba tên từ sau sơn chật vật trốn về thiên kiêu đang vây quanh Ma Thiên tính sổ sách. Ma Thiên, Lôi Vân Tử nổi giận đùng đùng một trưởng bổ nát bên người bàn đá, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không phải ngươi dẫn đường, chúng ta như thế nào bị này lớn đủ? Lúc này Lôi Vân Tử cùng ngày xưa uy phong hoàn toàn khác biệt. Đạo bào của hắn bên trên còn dính lấy bùn ô, ngày xưa hùng hậu khí tức suy bại rất nhiều. Hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khống chế lại thể nội thương thế. Ma Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt không thay đổi nhìn trước mắt nội trận lôi đình mấy người. Các vị, việc này có thể trách không đến trên người của ta. Ta đã sớm thuyết phục qua các ngươi, nơi đó là Thái Hư Quan cấm địa, là các ngươi nhất định phải xâm nhập. Ma Thiên ngữ khí đạm mạc, loại sự tình này, sao có thể trách tới trên người của ta đâu? Ngươi. Lôi Vân Tử đang muốn phát tác, một đạo thân ảnh màu xanh bỗng nhiên vọt đến trước mặt hắn, là Thanh Hư Tử. Hắn ngăn lại Lôi Vân Tử, sau đó dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Ma Thiên. Ma huynh, chúng ta không trách tội ý của ngươi, chỉ là muốn biết, ngươi lần thứ nhất đến hậu sân lúc, đến tột cùng gặp cái gì? Thanh Hư Tử thanh âm rất bình tĩnh, nhưng quanh thân lại tại trong lúc lơ đãng toát ra một tia cảm giác áp bách. Hiển nhiên là tại mơ hồ nói cho Ma Thiên, nếu như hắn không nói thật, cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Ma Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Ta đã nói rồi, bất quá là cảm thấy nơi đó linh khí dồi dào, thích hợp tu luyện mà thôi. Đánh rắm. Ngọc Thanh Tử cũng nhịn không được nữa. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp khép lại, như đúng như này, ngươi tại sao lại đống nhiên thay đổi chủ ý, đem chúng ta mang vào sau liền chạy mở? Rõ ràng là ngươi biết tình huống bên trong, lại không nói cho chúng ta. Ma Thiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới bị người đoán trúng. nhưng hắn trung quy là Thiên Ma Tông bồi dưỡng ra được thiên tiêu, điểm này dọa người lời nói, còn ép không ra hắn. Ta đã nói rồi, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới có việc phải xử lý. Tin hay không, tùy các ngươi liền. Nghe nói như thế, Ngọc Thanh Tử trong mắt hàn mang đại thịnh, một cỗ kiếm ý bén nhọn từ hắn thể nội bộc phát mà ra. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm lúc, Thanh Hư Tử bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút. Ánh mắt của hắn như điện, quan sát tỉ mỉ mê mội thiên biểu tình biến hóa. Ma huynh mới vừa nói bất quá là cảm thấy nơi đó linh khí dồi dào, lời này nghe, dường như ngươi cũng đã nhận ra địa phương gì đặc biệt. Ma Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Hư Tử sẽ bắt lấy chi tiết này. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh hồi đáp, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Phía sau núi vốn là cấm địa, linh khí tự nhiên so địa phương khác nồng đậm. Vậy sao? Thanh Hư Tử không buông tha, vậy tại sao chúng ta tại Hậu Sơn cảm nhận được, không chỉ là đơn thuần linh khí nồng đậm, mà là một loại, hắn trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nói, một loại phản phát quy chân, cực kỳ cường đại thiên địa nguyên khí chi lực. Chương 1192, Lạc Sương Nguyệt lo lắng. Chương 1192, Lạc Sương Nguyệt lo lắng lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng không khỏi đến nhớ tới phía sau núi cái kia quỷ dị chiến đấu. Loại kia đối thiên địa nguyên khí vận dụng, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại. Ma Thiên nghe được Thanh Hư Tử phân tích, vẻ mặt rõ ràng có chấn động. Hắn vô ý thức siết chặt ống tay áo, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Chính như Thanh Hư Tử lời nói, cố lực lượng kia vận dụng, quả thật làm cho hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, đến cùng là thế nào làm được. Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Ma Thiên vẫn là kiên trì nói rằng, ngày đó ta cũng không phát giác chỗ đặc biệt gì. Mặc kệ như thế nào, hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nhìn Thanh Hư Tử mấy người thương thế trên người, nhất định là ở bên trong bị thiệt lớn. Nếu là thừa nhận, mấy người kia nhất định sẽ đem trách nhiệm nhét vào trên người hắn. Đến lúc đó, sợ là không thể thiếu một phen bồi thường. Thấy Ma Thiên đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này, Thanh Hư Tử mấy người cũng không có biện pháp. Ngọc Thanh Tử cuối cùng cười lạnh một tiếng nói, xem ra là hỏi không ra cái gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này Thái Hư Quan bên trong giấu kín đồ vật, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Mấy người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Điểm này, trải qua sau lần này, trong lòng bọn họ đều tán đồng. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đi đầu trở về tông môn a. Thanh Hư Tử trầm ngâm một lát sau nói rằng, việc này tuyệt không phải việc nhỏ, vẫn là bẩm báo tông môn cho thỏa đáng. Tại Thái Hư Quan bên trong ăn phải cái lô bốn, kết quả bọn hắn còn muốn cho Thái Hư Quan xin lỗi. Loại này sỉ nhục rơi vào thân làm thiên kiêu trên người bọn họ, coi như ra mặt dù dày, cũng không có khả năng tiếp tục ở lại. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, những này thiên kiêu lần lượt cáo từ rời đi, mà Thái Hư Quan bên trong vẫn như cũ giống như ngày thường, không có chút nào biến hóa, dường như trước đó xung đột chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Nhưng mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, mấy tên thiên kiêu đồng thời rời đi Thái Hư Quan vốn là một cái cực kỳ chuyện quái dị, cho nên trước tiên liền gây nên rất nhiều chờ đợi tại Thái Hư Quan bên ngoài người tu hành chú ý, trải qua tứ phương tìm hiểu, không biết là ai trong lúc lơ đãng tiết lộ ra tin tức, biết được mấy tên thiên kiêu rời đi nguyên nhân là tại Thái Hư Quan bên trong bị thiệt lớn. Tin tức một khi truyền ra, lập tức gây nên những người tu hành này xôn xao. Vô số người hiếu kỳ bạc phần, những môn phái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, đến cùng tại Thái Hư Quan bên trong ăn cái gì thua thiệt. Sau đó, lại không biết là từ đâu để lộ ra tới, mấy tên thiên kiêu tại Thái Hư Quan bên trong bị hung hăng giáo dục tin tức. Lập tức nhường người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, những này tin tức ngầm lập tức truyền khắp toàn bộ Đông Cực Đại Lục, rơi vào các đại môn phái trưởng môn trong hai. Trong lúc nhất thời, mấy đại đỉnh tiêm môn phái toàn bộ mất hết thể diện, trên mặt không ánh sáng. Nhất là Hạo Thiên Tông, bọn hắn trước sau hai đại thiên kiêu đều đi Thái Hư Quan. Kết quả cái thứ hai thiên kiêu lại gặp chịu việc như thế, cái này khiến Hạo Thiên Tông trên dưới đều cảm thấy mất mặt. Mà Hạo Thiên Tông chủ Liên Nguyệt Hoa khi biết tin tức trước tiên, lập tức liền phái người đi đem Lạc Sương Nguyệt gọi tới. Bởi vì Lạc Sương Nguyệt là nhóm đầu tiên xâm nhập Thái Hư Quan người, cho nên hẳn là đối Thái Hư Quan bên trong tình huống rõ ràng hơn mới là. Vào đi. Liên Nguyệt Hoa thả ra trong tay ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Sư tôn. Lạc Sương Nguyệt đẩy cửa vào, cung kính hành lễ. Liên Nguyệt Hoa ra hiệu nàng ngồi xuống. Sương Nguyệt, ngươi tại Thái Hư Quan chờ đợi một tháng có thừa, chắc hẳn đối nơi đó tình huống hiểu rất rõ à? Lạc Sương Nguyệt nao nao, lập tức gật đầu, đệ tử sát thực đối Thái Hư Quan có hiểu biết. Vậy ngươi như biết, đến cùng sẽ là ai có thể đem Ngọc Thanh Tử bọn hắn đả thương? Liên Nguyệt Hoa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Lạc Sương Nguyệt lắc đầu, chuyện này đệ tử cũng không rõ lắm tình huống. Nàng mặc dù nhóm đầu tiên tiến vào Thái Hư Quan, nhưng phần lớn thời gian đều dùng tại cùng Doanh Khải luận bàn bên trên, sát thực không chút chú ý Thái Hư Quan những người khác. Cho nên nghe được mấy đại tông môn thiên tiêu tại Thái Hư Quan bên trong thua thiệt tin tức, nhường nàng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Liên Nguyệt Hoa như có điều suy nghĩ, nghe nói ngươi cùng Thái Hư Quan vị kia đạo tử rất thân cận, vậy hắn thực lực như thế nào? Ngươi cảm thấy có thể là hắn làm sao? Mặc dù Liên Nguyệt Hoa đã sớm biết việc này, nhưng một mực không có hướng Lạc Sương Nguyệt ở trước mặt để cập qua. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này đem chuyện nói ra. Nghe được Liên Nguyệt Hoa lời nói, Lạc Sương Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng nhớ tới cùng Doanh Khải mỗi ngày luận bàn tình cảnh, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác đến nay khó quên. Thực lực của hắn, Lạc Sương Nguyệt hơi hơi suy tư một lát, nói rằng, mặc dù so đệ tử mạnh một chút, nhưng hẳn là còn không đến mức có thể đồng thời đánh bại Ngọc Thanh Tử bọn hắn. Nhớ tới Doanh Khải tại cùng mình luận bàn lúc biểu hiện, mặc dù hắn luôn có thể tìm tới phương pháp đánh bại chính mình, nhưng tuyệt không giống trong truyền thuyết nói khoa trương như vậy. Nếu không cũng sẽ không mỗi lần luận bàn đều hao phí thời gian dài như vậy. Nghĩ được như vậy, Lạc Sương Nguyệt trong mắt lại hiện lên một tia hồi ức. Từ khi trở lại Hạo Thiên Tông sau, nàng cuối cùng sẽ không tự chủ được nhớ tới cùng Doanh Khải ở chung một chỗ tình cảnh. Kia một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. mỗi khi nhớ tới Doanh Khải kia giọng ôn hòa, ung dung dáng vẻ, liền sẽ để trong nội tâm nàng nổi lên một tia gợn sóng. Không biết do hắn bây giờ tại làm cái gì, phải chăng còn tại Hậu Sơn tu luyện, lại có hay không còn nhớ rõ giữa bọn hắn ước định. Những ý niệm này trong lúc lơ đãng liền sẽ hiện lên ở trong đầu, nhưng nàng có chút không quan tâm. Vậy sao? Liên Nguyệt Hoa mặc dù mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại thoải mái, bởi vì nàng kỳ thật cũng không quá tin tưởng Thái Hư Quan đạo tử có thể có loại thực lực này. Bất quá nàng cũng nhìn ra Lạc Sương Nguyệt không quan tâm, liên hỏi: "Sương Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lạc Sương Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói: "Đệ tử chỉ là đang nghĩ, Thái Hư Quan đã có như vậy cao thủ, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua?" Liên Nguyệt Hoa than nhẹ một tiếng: "Ngươi nói đúng, Thái Hư Quan những năm này xác thực điệu thấp phải có chút quá mức. Bất quá chuyện lần này cũng là nhắc nhở chúng ta." Nàng đứng dậy, đến, chậm rãi nói rằng: "Thái Hư Quan nội tình chi lực xác thực mười phần kinh khủng." Nói đến đây, Liên Nguyệt Hoa ánh mắt ngưng tụ, truyền lệnh xuống, tăng thêm nhân thủ giám thị Thái Hư Quan. Không chỉ có là Hạo Thiên Tông làm quyết định như vậy, cái khác mấy đại tông môn cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, Thái Hư Quan xung quanh âm thầm tràn vào đại lượng các phái thám tử. Bọn hắn hoặc sáng hoặc tối, đều đang quan sát Thái Hư Quan nhất cử nhất động. Mà những thám tử này tình báo, mỗi ngày đều sẽ thông qua đặc thù con đường truyền về riêng phần mình tông môn. Lúc này, Hạo Thiên Tông bên trong, Lạc Sương Nguyệt một mình đứng tại một chỗ trên vách núi, ánh mắt nhìn về phương xa. Trong mắt mang theo như có như không vẻ lo lắng. Hạo Thiên Tông động tác, cùng với các môn phái động tác nàng đều biết. Rất rõ ràng, các đại môn phái đều có một tia nhằm vào Thái Hư Quan hương vị. Nếu là đặt ở trước kia, nàng chỉ có thể chuyên tâm chính mình tu luyện, căn bản sẽ không hỏi đến những chuyện này. Nhưng theo Thái Hư Quan trở về sau, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối đối Thái Hư Quan cái địa phương này có loại không thôi cảm giác. Chương 1193, cảm ngộ mới. Thời gian chương 1193, cảm ngộ mới. Thời gian cho nên đối mấy đại môn phái nhằm vào Thái Hư Quan động tác cực kỳ lo lắng. Lạc Sương Nguyệt từng ý đồ theo tông chủ trong miệng nghe ngóng một chút tin tức tương quan, nhưng bất luận nàng thế nào nói bóng nói gió, Liên Nguyệt Hoa cũng chưa từng lộ ra một chút tin tức đi ra. Cử động khác thường như vậy, nhường Lạc Sương Nguyệt trong lòng lo lắng càng lớn. Không được, ta phải nhường Doanh Khải tên kia chú ý một chút. Lạc Sương Nguyệt tự lẩm bẩm, quyết định đem tin tức truyền cho Doanh Khải. Tại Thái Hư Quan một mảnh khác đỉnh núi bưng, Doanh Khải ngay tại một cái đơn sơ trong động phủ ngồi xuống điều tức. Mặc dù đã đổi chỗ tu luyện, nhưng hắn như cũng duy trì mỗi ngày khổ tu thói quen. Chỉ là hiện tại hắn biến càng thêm cẩn thận, sẽ ở chung quanh bố trí xuống cấm chế dày đặc, để phòng có người quấy rầy. Đột nhiên, hắn mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tại trong cảm nhận của hắn, Thái Hư Quan chung quanh tăng thêm không ít âm thầm thăm dò ánh mắt. Mặc dù những người này ẩn giấu rất khá, nhưng ở Doanh Khải thần thức phía dưới lại không chỗ che thân. Xem ra trận chiến kia ảnh hưởng so ta tưởng tượng đến còn muốn lớn a. Doanh Khải than nhẹ một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, những này thăm dò ánh mắt đến từ thế lực khác nhau. Rất hiển nhiên, là bị hắn đánh bại những cái kia thiên tiêu, đã đem tin tức mang theo trở về, cho nên mới dẫn tới nhiều như vậy giám thị lực lượng. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không khỏi lắc đầu. Kỳ thật trận chiến kia, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao những cái kia thiên kiêu quá mức tùy tiện, nếu là không cho bọn hắn một bài học, sợ rằng sẽ làm ra càng khác người chuyện đến. Bất quá đã việc đã đến nước này, vậy thì thuận theo tự nhiên a. Ngược lại hắn cũng không có ở trong lúc đánh nhau bại lộ thân phận của mình. Chỉ cần chuyện này không có tiết lộ, cũng sẽ không cho mình gây nên quá nhiều phiền toái. Về phần cái khác, liền để nó thuận theo đương nhiên tốt. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, quần tinh biến mất. Lần ngồi xuống này, chính là một ngày thời gian trôi qua. Xếp bằng ở trong động phủ Doanh Khải, lúc này toàn thân đều còn quấn như có như không bừng sáng. Hắn đem tự thân Thái Hư chi khí chậm rãi lưu chuyển mấy chu thiên, cảm thụ được thể nội mỗi một sợi năng lượng biến hóa. Cùng những cái kia thiên kiêu đại chiến sau, hắn tự thân thu được không nhỏ cảm ngộ. Mà những này cảm ngộ chính như tinh hỏa giống như, trong lòng hắn không ngừng lấp lóe. Mượn cơ hội này, hắn vừa vặn đem những này cảm ngộ toàn bộ chứng thực. Vạn vật diễn hóa đều do thời không. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói. Hắn hồi tưởng lại lúc chiến đấu cảnh tượng. Lúc ấy vì hóa giải công kích của đối phương, hắn dùng Thái Hư chi khí đem các loại lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại cái kia quá trình bên trong, thời gian dường như biến chậm chạp, nhường hắn có thể bắt được mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Chính là loại này đối tốc độ thời gian trôi qua cảm giác, nhường hắn đối Hứa Cựu chưa từng đột phá cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp có hoàn toàn mới lý giải. Môn công pháp này chân lý, phần mấu chốt nhất, ngay tại về thời gian Doanh Khải chậm rãi nghĩ đến. Sau đó, hắn điều chỉnh tâm cảnh, đem đắm chìm tâm thần tại thời gian cảm giác bên trong. Trong chốc lát, một cỗ ba động kỳ dị theo trong cơ thể hắn truyền ra. Trong không khí linh khí bắt đầu bất quy tắc chấn động, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Những này gợn sóng tản ra nhàn nhạt ngân quang, tại hắc ám trong động phủ lộ ra phá lệ dễ thấy. Doanh Khải có thể cảm giác được, mỗi một vòng gợn sóng đều mang theo khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Có nhanh như kinh hồng, có chậm như ốc sen, mà loại thời giờ này tốc độ chạy khác biệt, nhường gợn sóng bày biện ra tầng tầng lớp lớp huyền diệu cảnh tượng. Đây là thời gian bản chất sao? Doanh Khải có chút hiểu được. Hắn lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể, mong muốn cùng loại này kỳ lạ chấn động sinh ra cộng minh. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống đã xảy ra cải biến. Nguyên bản bình tĩnh lưu chuyển Thái Hư chi khí bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, dường như giống như là bị thứ gì kích phát đồng dạng. Vô số nhỏ bé điểm sáng màu bạc tại hắn bên ngoài thân hiện hiện. Doanh Khải cẩn thận cảm giác, phát hiện những điểm sáng này vậy mà đều mang theo khác biệt thời gian đơn ký. Thời gian mảnh vỡ. Trong lòng của hắn khẽ động, liền tranh thủ lực chú ý tập trung ở những điểm sáng này bên trên. Thông qua Thái Hư chi khí thị giác, hắn thấy được làm cho người rung động một màn. Cái này mỗi một cái điểm sáng đều là bên trong dòng sông thời gian một cái đoạn ngắn. Bọn chúng mang theo khác biệt tin tức tại quanh người hắn vần quanh. Có điểm sáng bên trong, hắn thậm chí có thể nhìn thấy chính mình đã từng hình ảnh chiến đấu. Càng thân kỳ lạ, những điểm sáng này tựa hồ đối với hắn thái hư chi khí có đặc thù lực tương tác. Mỗi khi một sợi thái hư chi khí tiếp cận, liền sẽ có điểm sáng chủ động dung nhập trong đó. Thấy cảnh này, Doanh Khải bỗng nhiên minh bạch cái gì. Những này cũng không phải là thời gian nào mảnh vỡ, mà là hắn ở trong dòng sông thời gian lưu lại ân ký. Phát hiện này nhường trong lòng của hắn một bẩm. Khó trách cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp có thể triệu hồi ra quá khứ tương lai thân, hóa ra là thông qua loại phương thức này. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Doanh Khải bắt đầu có ý thức dùng thái hư chi khí đi bắt giữ những thời giờ kia ân ký, mong muốn nếm thử tới thành lập càng sâu tầng liên hệ. Theo hắn nếm thử, những cái kia điểm sáng màu bạc quang mang biến càng ngày càng thịnh. Bọn chúng trên không trung tụ lại, hợp thành một cái thần bí đồ án. Cái này đồ án giống như là một cái đồng hồ, lại giống là một vòng trăng tròn. Tia sáng màu bạc tại đồ án bên trong lưu chuyển, tản mát ra trận trận khí tức thần bí. Khi thời gian ấn ký tại Doanh Khải quanh thân không ngừng ngưng tụ lúc, một cỗ khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm. Những cái kia mang theo khác biệt thời gian tin tức điểm sáng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất muốn tránh thoát hắn trường khống. Doanh Khải biến sắc. Những thời giờ này ấn ký, quả nhiên không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy trường khống. Bởi vì mỗi cái ấn ký đều mang cái kia thời gian điểm toàn bộ tin tức, bao quát cảm xúc, ký ức, cảm thụ. Nên như vậy khổng lồ tin tức hội tụ vào một chỗ lúc, tất nhiên không cách nào bình thản. Trong chốc lát, vô số hình tượng giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn, Cửu Châu đại địa bên trên mỗi một trận chinh chiến, cùng Hoàng Dung bọn người chung đụng từng ly từng tí, bước vào tiên giới sau đủ loại kinh nghiệm chờ một chút. Tất cả ký ức đều biến vô cùng rõ ràng, dường như liền phát sinh ở trước mắt. Không chỉ có là đi qua ký ức, thậm chí liền một chút mơ hồ tương lai đoạn ngắn cũng bắt đầu hiện hiện. Mặc dù những hình ảnh kia thoáng qua liền mất, nhưng mang tới xung kích lại một chút không nhỏ. Nhất định phải ổn định. Doanh Khải gắt gao cắn chặt răng. Hắn lập tức điều động toàn thân thái hư chi khí mong muốn bình phục cỗ này cuồng bạo tin tức lưu. Nhưng mà hành động này lại làm cho những thời giờ kia ấn ký biến càng thêm sao động. Toàn bộ bắt đầu ở quanh người hắn cao tốc xoay tròn. Theo tốc độ tăng lên, những cái kia ngân sắc quang mang thoáng qua hóa thành từng đạo sắc bén quang nhận, trong động phủ tùy ý va chạm. Trên vách đá rất nhanh hiện đầy thật sâu vết cắt, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp bị cắt mở, lộ ra phía ngoài bầu trời đêm. Không đúng, dạng này sẽ chỉ làm tình huống biến càng hỏng bét. Doanh Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn nhớ tới tại cùng ba vị thiên kiêu lúc giao thủ cảm ngộ. Lúc ấy hắn chính là dùng thái hư chi khí dung hợp lực lượng của đối phương, mà không phải cưỡng ép áp chế. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Doanh Khải lập tức thay đổi lực lượng, không lại mạnh mẽ tụ tập khống chế những thời giờ kia ân ký, mà là nhường thái hư chi khí tạo thành một cái không gian đặc thù, đem những này cuồng bạo năng lượng bao hàm đi vào. Chương 1194, Cổ Kim Tương Lai Duy Ngã Độc Tôn Pháp tầng thứ 9. Chương 1194, Cổ Kim Tương Lai Duy Ngã Độc Tôn Pháp tầng thứ 9. Ngay sau đó, biến hóa bắt đầu xảy ra. Những cái kia nguyên bản bốn phía ba trạm quang nhận dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù thời gian ấn ký như cũ tại cao tốc vận chuyển, nhưng đã không còn cuồng bạo như vậy. Bọn chúng biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, tựa như là công nhận hắn đồng dạng. Sau đó, những thời giờ kia ấn ký bắt đầu dung hợp lẫn nhau, đi qua ký ức cùng tương lai đoạn ngắn đan vào một chỗ, sinh ra một loại cực kỳ quỷ dị hiện tượng. Oeng! Một tiếng vô hình tiếng vang tại Doanh Khải thức hải bên trong nổ tung. Hắn cảm giác ý thức của mình dường như bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, mỗi một phiến đều mang khác biệt thời gian điểm ký ức. Loại cảm giác này khó mà hình dung, tựa như đồng thời sống ở tới, hiện tại, tương lai. Vô số chính mình ý thức tại lẫn nhau giao hòa, lại tại lẫn nhau bài xích. Đây là đột phá thứ cựu tầng mấu chốt sao? Doanh Khải cố nén trên tinh thần kịch liệt đau nhức, trong lòng quyết tâm nghĩ đến, nhất định phải nhường quá khứ tương lai hiện tại ba cái giờ điểm hoàn mỹ thống nhất. Nhưng mà, cử động lần này nói nghe thì dễ. Mỗi cái thời gian điểm chính mình cũng có đặc biệt ý chí. Đi qua chính mình trải qua sinh tử, tính cách kiên nghị quả quyết. Tương lai chính mình tràn ngập vô hạn khả năng, mang theo khát vọng đối với lực lượng. Mà bây giờ chính mình, thì cần muốn cân bằng đây hết thảy. Càng chết là, loại ý thức này bên trên xung đột còn đang không ngừng tăng lên. Doanh Khải cảm giác thần hồn của mình ngay tại tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có. Mặc dù như thế, nhưng Doanh Khải lại tại loại này cực hạn trông được tới hy vọng. Bởi vì hắn phát hiện, chính là loại này gần như sụp đổ trạng thái, ngược lại nhường hắn đối dòng sông thời gian có càng sâu lý giải. Tại phần này cảm ngộ bên trong, hắn lại nghĩ tới một cái khác mấu chốt. Vì cái gì nhất định phải cưỡng ép thống hợp ba cái giờ điểm đâu? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền để hắn rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, vì cái gì nhất định phải cưỡng ép sáp nhập? Thời gian vốn là lưu động, cần gì phải chấp nhất tại thống nhất? Nghĩ thông suốt điểm này, Doanh Khải lần nữa cải biến phương pháp, từ bỏ cưỡng ép dung hợp những cái kia phân liệt ý thức, mà là để bọn chúng trở về tự nhiên trạng thái. Thái hư chi khí ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, như là một dòng sông dài. Đã qua, hiện tại, tương lai ý thức mảnh vỡ tại đầu này trường hà bên trong chìm nổi, đều tự bảo trì lấy vận luật đặc biệt. Khi hắn không còn cưỡng cầu thống hợp thời, những cái kia nguyên bản xung đột kịch liệt ý thức ngược lại bắt đầu tự động tới gần. Tựa như là ba đầu nhánh sông, tại tự nhiên trạng thái dưới tụ hợp vào cùng một cái sông lớn. Mà giờ phút này, Doanh Khải cũng rốt cuộc minh bạch. Cổ Kim Tương Lai Duy Ngã Độc Tôn Pháp thứ cựu tầng cảnh giới, căn bản không phải đơn giản tam vị nhất thể, mà là muốn để ba cái giờ điểm hình thành hoàn mỹ tuần hoàn dung hợp. Đã qua thai nghén hiện tại gánh chịu tương lai lại hóa thành đã qua. Ba tương hỗ ý tồn, lẫn nhau tầm bổ. Sau đó, Doanh Khải đem ý thức của mình cũng dung hợp tới ba ở trong. Nguyên bản đã bình hòa ngân sắc quang mang đống nhiên hóa thành ba đạo lơ lửng quang hoàn. Cái này ba đạo quang hoàn vừa lên một chung một chút, hình thành một cái huyền diệu lập thể kết cấu. Mỗi một đạo quang hoàn đều tản ra khác biệt khí tức. Trên cùng quang hoàn trầm ổn nặng nề, ẩn chứa đi qua con gót. Ở giữa quang hoàn linh động hóa bát, triển hiện hiện tại sức sống. Phía dưới cùng quang hoàn thâm thúy khó lường, lộ ra tương lai khả năng. Nhưng chân chính thần kỳ là giữa bọn chúng quan hệ. Lên làm vòng chuyển động lúc, sẽ kéo theo bên trong vòng biến hóa. Bên trong vòng biến hóa lại sẽ ảnh hưởng hạ vòng, mà xuống vòng chấn động cuối cùng sẽ truyền lại tới bên trên vòng. Đang lúc hắn chuẩn bị càng thâm nhập cảm thụ loại này huyền diệu lúc, ba đạo quang hoàn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt trụ, phóng xuất ra một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. Cỗ ba động này mạnh, trực tiếp đột phá độc phủ, phóng tới bên ngoài. Cũng may Doanh Khải sớm bố trí xuống cấm chế, lúc này mới không có gây nên càng lớn động tĩnh. Mà trong độc phủ, Doanh Khải đã hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn cảm giác ý thức của mình đã siêu việt thời gian ngăn cản, có thể đồng thời cảm giác đã qua, hiện tại, tương lai ba cái giờ đoạn. Dưới loại trạng thái này, hắn không chỉ có thể nhìn thấy dòng sông thời gian hướng chảy, càng có thể ảnh hưởng thời gian tốc độ chảy. Mặc dù còn làm không được chân chính thời gian ngược dòng, nhưng đã đụng chạm đến dòng sông thời gian biên giới. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, kia ba đạo quang hoàn chủ động dung nhập trong cơ thể của hắn, nhường Doanh Khải cảm nhận được một cỗ chưa từng có lực lượng tại thể nội thức tỉnh. Thành. Doanh Khải trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy ba đạo thân ảnh tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Cái này ba đạo thân ảnh chính là ở trong dòng sông thời gian chân thực hình chiếu. Mà lúc này, những này hình chiếu đã hoàn toàn chịu hắn chưởng khống. Đi qua kinh nghiệm, hiện tại cảm ngộ, tương lai khả năng đều trở thành hắn trợ lực. Mà cái này mới là cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp chân lý, cũng là cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp thứ cửu tầng cảnh giới tối cao. Doanh Khải trong lòng cảm thán, không phải khống chế thời gian, mà là cùng thời gian cùng múa a đến lúc cuối cùng một tia khắc thường tiêu tán lúc, toàn bộ động phủ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Doanh Khải ánh mắt biến thâm thúy như vực sâu, dường như có thể nhìn thấu thời gian. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại siêu nhiên vật bị. Thử một chút cái này thứ cửu tầng uy lực. Hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một sợi thái hư chi khí theo đầu ngón tay hắn tràn ra, trên không trung hình thành một cái kỳ lạ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn, dần dần hóa thành một chiếc gương giống như tồn tại. Trong mặt gương phản chiếu ra ba cái Doanh Khải thân ảnh. Khi hắn đưa tay đụng vào mặt kính lúc, ba cái giờ điểm thân ảnh bắt đầu tự chủ lưu chuyển. Mỗi một lần lưu chuyển đều sẽ nhường hắn đối thời gian cảm giác biến càng thêm rõ ràng. Hắn đếm thử vận chuyển công pháp, trong chốc lát, toàn bộ động phủ tốc độ thời gian trôi qua đều phát sinh biến hóa. Có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, lá rụng trong nháy mắt hóa thành một biển. Có nhiều chỗ thời gian gần như đình trệ, một giọt nước trên không trung lơ lửng hứa cựu không rơi. Càng thân kỳ lạ, Doanh Khải phát hiện chính mình có thể đồng thời cảm giác những này khác biệt thời gian tốc độ chạy khu vực. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể nhìn thấy mỗi cái khu vực bên trong khả năng phát sinh tất cả biến hóa. Sau đó, hắn lại thử nghiệm đem thái hư chi khí rót vào thời gian này tuần hoàn bên trong. Ba đạo thân ảnh lập tức bắt đầu dung hợp, hóa thành một cái càng thêm huyền diệu tồn tại. Cái này tồn tại đã là đi qua hắn, lại là hắn hiện tại, vẫn là tương lai hắn. Ba hợp nhất, nhưng lại riêng phần mình độc lập. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức trên không trung lưu lại một đạo vết tích. Đạo này vết tích vượt ngang ba cái giờ điểm, tại quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời tồn tại. Nếu là có người gặp một cái này, liền sẽ đồng thời tại ba cái giờ đốt bị thương tổn. Coi như có thể ở một cái nào đó thời gian đốt né tránh, cũng không cách nào tránh cho tại cái khác thời gian đốt tổn thương. Như thế năng lực, thật là kinh khủng. Không hổ là thứ cựu tầng cảnh giới. Doanh Khải từ đáy lòng cảm thán. Một lát sau, hắn thu liễm khí tức, đem tất cả dị tượng đều che giấu. Loại lực lượng này quá mức kinh người, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé. Cho nên tại hoàn toàn có thực lực tự vệ trước đó, vẫn là phải điệu thấp một chút. Bất quá có cái này thứ cựu tầng cảnh giới, cho dù những đại môn phái kia thật đối thái hư quan ra tay, hắn cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Chương 1195, Lạc Sương Nguyệt lại đến. Chương 1195, Lạc Sương Nguyệt lại đến Doanh Khải trong động phủ tinh tế củng cố dòng dã 3 ngày. Mỗi một ngày, hắn cũng sẽ ở sáng sớm, giữa trưa, chạm vạng tối các vận chuyển một lần cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp cảm thụ 3 cái giờ điểm biến hóa. Tam trọng ý cảnh ở trong cơ thể hắn không ngừng đan xen. Mỗi một lần vận chuyển đều có thể mang đến cảm ngộ mới. Ngày thứ tư tảng sáng thời gian, đang lúc Doanh Khải chuẩn bị kết thúc hôm nay sáng sớm lúc tu luyện, một đạo nhàn nhạt linh quang bỗng nhiên trong động phủ sáng lên. Kia là một cái ngọc chế đưa tin phủ, đang phát ra ánh sáng nhạt. Cái này mai đưa tin phủ là lúc trước Lạc Sương Nguyệt trước khi chia tay lưu cho hắn, nói là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ông đưa tin phủ nhẹ nhàng chấn động, truyền đến Lạc Sương Nguyệt thanh âm rộn rập, "Được đạo hữu, ta tại Thái Hư Quan ngoài sơn môn Lạc Nhạn sườn núi chờ ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng." Mặc dù chỉ là ngắn gọn một câu, nhưng Doanh Khải vẫn là từ đó nghe được mấy phần lo lắng. Cái này cũng không giống như ngày bình thường vị kia cao ngạo Hạo Thiên Tông thánh nữ sẽ có ngữ khí, xem ra là thật có việc gấp. Doanh Khải nhíu mày, hắn hơi suy tư, quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Bất quá rời đi trước, hắn đầu tiên là phóng thích thần thức tra xét rõ ràng một phen tình huống chung quanh. Quả nhiên, tại Thái Hư Quan bên ngoài trong núi, các nơi vẫn như cũ giấu kín lấy một chút thám tử. Mặc dù bọn hắn ẩn giấu đến coi như xào rượu, nhưng ở Doanh Khải cảm giác hạ lại không chỗ che thân. Doanh Khải bàn tay bung lên, một sợi thái hư chi khí vô thanh vô tức tản vào trong không khí. Cái này sợi khí tức lập tức hóa thành một cái cực kỳ bí ẩn bình chướng, đem những thám tử kia cảm giác tất cả đều vi diệu cái nhiễu. Bởi vì hắn muốn bảo đảm chính mình xuống núi hành tung không bị những người này phát hiện. Làm xong những này, Doanh Khải lúc này mới lặng yên rời đi động phủ, hướng Thái Hư Quan bên ngoài bay đi. Thân hình hắn như là một mảnh lá rụng, mượn gió sớm yểm hộ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi các nơi chẳng gác, hướng Lạc Sương Nguyệt nói tới địa phương đi đường. Lạc Nhạn sườn núi ở vào Thái Hư Quan sơn môn phía tây ước chừng 3 dặm chỗ. Bởi vì 10 phần hoang vu, cho nên không có bất kỳ cái gì thám tử tại bốn phía, đúng là thích hợp mật đàm nơi đến tốt đẹp. Doanh Khải vừa tới vách đá, liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng ngay tại đi qua đi lại. Chỉ thấy Lạc Sương Nguyệt một bộ áo đỏ, mỹ nhan chói mắt. Nhưng giờ phút này, nàng thanh lệ khuôn mặt bên trên lại tràn ngập lo lắng. Nhìn thấy Doanh Khải đến, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại cảnh giác nhìn quanh bốn phía một vòng. Nơi này sẽ không có người phát hiện a? Nàng hạ thấp giọng hỏi. Nhìn nàng như vậy thận trọng bộ dáng, nhường Doanh Khải có chút không thích ứng. Yên tâm. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, nơi đây ta đã bố trí xuống cấm chế, tu sĩ tầm thường không phát hiện được chúng ta. Nghe nói như thế, Lạc Sương Nguyệt thoáng buông lòng chút, nhưng hai đầu lông mày thần sắc lo lắng lại chưa tiêu giảm. Có chuyện gì không ngại nói thẳng. Doanh Khải gặp nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhẹ giọng trấn an nói. Lạc Sương Nguyệt mím môi, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Được đạo hữu. Lạc Sương Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, các đại môn phái đã bắt đầu đối Thái Hư Quan khai thác hành động. A. Doanh Khải vẻ mặt không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hạo Thiên Tông, Thiên Ma Tông, Thương Vân phái đều phái ra đại lượng thám tử, còn âm thầm liên lạc một chút thế lực khác. Lạc Sương Nguyệt ngữ tốc rất nhanh, ta không biết rõ bọn hắn muốn làm gì, bất quá ta luôn cảm thấy chuyện không đơn giản, còn mời được đạo hữu cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Doanh Khải trong lòng cảm thấy 10 phần thú vị. Hắn mang theo trêu chọc chi sắc đối Lạc Sương Nguyệt nói rằng, ta nhớ được, Lạc đạo hữu chính là Hạo Thiên Tông thánh nữ à, đã Hạo Thiên Tông cũng tham dự trong đó, Lạc đạo hữu còn đem những này tin tức nói cho ta, sẽ không ổn đâu. Lạc Sương Nguyệt cắn môi một cái, không có gì không ổn, ta chỉ là đem cái này tin tức mang cho ngươi, sẽ không đối tông môn có bất kỳ ảnh hưởng. Lại nói, chuyện này nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì mấy ngày trước đây các đại tông môn thiên kiêu tại Thái Hư Quan bên trong bị đánh bại gây nên. Nghe nói là các ngươi Thái Hư Quan một gã tiền bối làm, ngươi biết việc này sao? Doanh Khải nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, là bởi vì trước đó trận đại chiến kia gây nên. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải không khỏi lần nữa may mắn, chính mình lúc ấy không có an bại lộ thân phận. Lấy lại tinh thần, Doanh Khải lắc đầu nói rằng, những ngày này tại hạ đều tại trong mật thất bế quan, cho nên không biết rõ Thái Hư Quan bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá, vẫn là đa tạ đạo hữu mạo hiểm bẩm báo tin tức này. Doanh Khải trịnh trọng cảm ơn. Hắn nhìn ra được, Lạc Sương Nguyệt vì cho mình truyền lại tin tức, khẳng định là bước lên không nhỏ phong hiểm. Mặc dù Lạc Sương Nguyệt ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng có tông môn đem nội bộ tin tức mang cho Thái Hư Quan, nhất định không phải là cái gì việc nhỏ. Lạc Sương Nguyệt lắc đầu, ta chỉ là nói được nửa câu, nàng đỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra một vẻ đỏ ửng. Doanh Khải nhìn xem phản ứng của nàng, không có suy nghĩ nhiều. Bất quá hơi suy tư sau, hắn vẫn là chậm rãi nói rằng, đạo hữu như thế có lòng, tại hạ cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Không bằng như vậy đi, nếu là đạo hữu không chê, liền theo ta cùng đi Thái Hư Quan. Kể từ đó, hai người chúng ta lại có thể tỉ thí với nhau một đoạn thời gian. Dạng này có lẽ đối đạo hữu công pháp có chỗ tăng lên a. Cái này Lạc Sương Nguyệt sững sờ, mang trên mặt rõ ràng tâm động chi sắc, nhưng nàng vẫn là lo lắng nói rằng, hiện tại Thái Hư Quan đề phòng xâm nghiêm, ta hẳn là không đi vào a. Không sao. Doanh Khải mỉm cười, ta biết một đầu mật đạo, có thể tránh những cái kia hai mắt. Lạc Sương Nguyệt làm sơ chần chờ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng xác thực muốn mượn cơ hội này nhiều cùng Doanh Khải luận bàn, bởi vì gần đây tu luyện cũng gặp phải một chút bình cảnh, vừa vặn có thể tìm xảy ra vấn đề chỗ. Doanh Khải gặp nàng đồng ý, lúc này mang theo nàng vây quanh một chỗ ẩn nấp vách núi trước. Nơi này cỏ dại rậm rạp, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được trên vách núi đá một đạo khe hẹp. Doanh Khải chỉ khe hẹp, nhẹ giọng giải thích, nơi đây là ta đoạn thời gian trước thăm dò phát hiện, vừa vặn phát huy được tác dụng. Nói, bàn tay hắn khẽ vuốt vách núi, một sợi Thái Hư chi khí vô thanh vô tức rót vào trong đó. Trong chốc lát, trên vách núi đá khe hở chậm rãi mở rộng, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Đi vào đi. Lạc Sương Nguyệt hít sâu một hơi, đi theo Doanh Khải đi vào mật đạo. Thông đạo tĩnh mịch khúc chiết, nếu không phải Doanh Khải tại phía trước dẫn đường, người bình thường rất dễ dàng mất phương hướng. Cũng may có Doanh Khải ngưng tụ một sợi quang mang chiếu sáng, cũng là không lộ vẻ quá mức âm trầm. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, phía trước rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt là một chỗ sơn cốc bí ẩn, bốn phía cây xanh râm mát, còn có một vũng thanh tuyền theo vách núi ở giữa chảy xuôi mà xuống. Doanh Khải quay đầu lại nói rằng, trừ ta ra, tạm thời không ai biết nơi này. Nghe nói như thế, Lạc Sương Nguyệt lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nàng đánh giá cảnh sát xung quanh, không khỏi cảm thán, không nghĩ tới Thái Hư Quan còn có dạng này chỗ. Lúc trước chỗ kia chỗ tu luyện bị quấy rầy sau, ta liền phát hiện nơi này. Doanh Khải mơ hồ giải thích một câu. Chương 1196, trở lại trước đó thời gian chương 1196, trở lại trước đó thời gian tiếp lấy hắn tiếp tục nói, chúng ta tạm thời ngay ở chỗ này luận bàn a. Lạc Sương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Trong khoảng thời gian này trong tông môn một mình tu luyện, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Lúc này nghe được Doanh Khải mời, lập tức tìm tới loại kia cảm giác quen thuộc. Cầu còn không được. Nàng vui vẻ đáp ứng, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm đã ra khỏi vỏ. Doanh Khải mỉm cười gật đầu, thân hình có chút triệt thoái phía sau nửa bước. Hắn có thể cảm giác được Lạc Sương Nguyệt trong khoảng thời gian này biến hóa, kiếm ý so trước đó càng thêm ngưng luyện mấy phần. Mời. Vừa dứt lời, Lạc Sương Nguyệt đã ra tay. Một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà đến, chính là nàng gần nhất lĩnh ngộ lại một chiêu tuyệt học Hạo Thiên Lãng Nguyệt. Doanh Khải âm thầm gật đầu. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng sát thực hạ không ít công phu. Đối mặt khí thế hung hung một kiếm này, Doanh Khải trực tiếp trong tay ngưng tụ ra một sợi Thái Hư chi khí, cùng nàng chính diện đối quyết. Lúc này, Lạc Sương Nguyệt kiếm chiêu một thức tiếp một thức đập tới, như mây trôi giống như nhẹ nhàng phiêu dật, lại như kinh lôi sắc bén. Chiêu thức biến hóa ở giữa không có chút nào vướng víu cảm giác. Nàng đem đoạn này thời gian trong tông môn khổ luyện thành quả, tất cả đều hiện ra. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lạc Sương Nguyệt liền phát giác tình huống có chút không đúng. Bởi vì nàng phát hiện, Doanh Khải ứng đối phương thức cũng cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Trước kia hai người luận bàn, mặc dù nàng luôn luôn là bại, nhưng ít ra có thể thấy rõ Doanh Khải ra tay quy tích. Nhưng bây giờ, Doanh Khải vậy mà biến càng khó suy nghĩ, thậm chí có thể sớm dự phán nàng mỗi một chiêu, sau đó nhẹ nhõm ngăn cản. Bá, lại là một đạo kiếm quang bao phủ hướng Doanh Khải vị trí. Một kiếm này, Lạc Sương Nguyệt tự tin đã chặt đứt Doanh Khải tất cả đường lui. Nhưng mà làm nàng khiếp sợ là, đợi nàng kiếm quang lướt qua lúc, nơi đó vậy mà chỉ còn lại một cái bóng mờ. Đằng sau, Lạc Sương Nguyệt trong lòng giật mình, vội vàng biến chiêu, nhưng đã chậm. Một sợi khí tức đã điểm tại hậu tâm của nàng. Nơi đó là nàng một kiếm này sơ hở lớn nhất chỗ. Chiêu thức bị phá giải sau, Lạc Sương Nguyệt khí tức lập tức biến chẳng phải thông thuận. Rõ ràng nàng đã rất chú ý phòng thủ, có thể Doanh Khải vẫn có thể tùy tiện tìm tới nàng sơ hở. Lại đến, nàng cắn răng, không chịu thua lần nữa ra chiêu. Lần này nàng biến càng thêm cẩn thận, mỗi một kiếm đều còn lại chỗ trống. Hạo Thiên Cắt Vân kiếm tại trong tay nàng biến 10 phần nhanh nhẹn, bắt đầu biến hóa khó lường. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào biến hóa, Doanh Khải ứng đối lên, từ đầu đến cuối lộ ra thong dong. Thân hình tại trong kiếm quang tới lui tự nhiên, phản phất là tại đi dạo đồng dạng, không có chút nào áp lực. Hắn là thế nào làm được? Lạc Sương Nguyệt một bên xuất kiếm, một bên ngạc nhiên nghi ngờ. Mới một đoạn thời gian không thấy, Doanh Khải thực lực vậy mà lại giống như này lớn tăng lên. Nàng thậm chí cảm giác, hiện tại Doanh Khải cho nàng một loại cao không thể chạm cảm giác. Chẳng lẽ lúc trước hắn đều không dùng toàn lực? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền để Lạc Sương Nguyệt chấn động trong lòng. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Doanh Khải đã bắt đầu phản kích. Chỉ thấy Doanh Khải lại là đơn giản chỉ về phía trước. Một đạo hư vô chi lực liền xuyên thấu tất cả chướng ngại, trực tiếp hướng nàng bay đi. Lạc Sương Nguyệt vội vàng thi triển phòng ngự, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm cũng hóa thành trùng điệp kiếm mạc ngăn khuất trước người. Nhưng mà kia sợi khí tức lại giống như là có thể nhìn thấu thời gian lưu chuyển đồng dạng, tùy tiện tìm tới kiếm mạc bên trong khoảng cách. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm kém chút rời khỏi tay. Lạc Sương Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình hai tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Phải biết, bộ kiếm pháp kia thật là nàng trong khoảng thời gian này khổ luyện thành quả. Ngay cả tông chủ đều đúng tiến bộ của nàng tán thưởng không thôi. Thật là đến nơi này, lại ngay cả Doanh Khải một chiêu đều không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, không để cho nàng cho phép hoài nghi, chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ, có phải thật vậy hay không hữu dụng? Vì sao lại dạng này? Lạc Sương Nguyệt tự lẩm bẩm. Doanh Khải không có giải thích, mà là tiếp tục duy trì loại kiếp như gần như xa thái độ. Hắn mỗi một lần ra tay đều vừa đúng, đã có thể khiến cho Lạc Sương Nguyệt cảm nhận được áp lực, lại tại âm thầm chỉ dẫn lấy nàng lĩnh ngộ càng sâu tầng đồ vật. Thời gian dần qua, Lạc Sương Nguyệt phát hiện chính mình dường như bắt lấy cái gì. Trong nội tâm nàng khẽ động, theo bản năng nhường kiếm chiêu tại nhanh chậm ở giữa qua lại biến hóa. Biến hóa này lập tức nhận được một chút hiệu quả. Nàng phát hiện kiếm pháp của mình bỗng nhiên biến trôi chảy rất nhiều, thậm chí mơ hồ có thể bắt được Doanh Khải một chút tung tích. Ngay tại lúc nàng coi là tìm tới bí quyết thời điểm, Doanh Khải ứng đối lại phát sinh biến hóa. Thân pháp trong động tác dường như nhiều hơn một loại siêu việt mảnh không gian này vật bị. Nhưng Lạc Sương Nguyệt hoàn toàn không cách nào lại bắt được bản thân hắn. Lần này, Lạc Sương Nguyệt hoàn toàn chấn kinh. Loại cảm giác này tựa như là đang truy đuổi chân trời mây bay, mãi mãi cũng sở không tới giới hạn. Nay chỗ nào giống như là một tháng trước cái kia mặc dù thắng qua chính mình, nhưng còn tại sản sản với nhau đối thủ. Càng làm cho nàng giật mình là, theo Doanh Khải khí tức đến xem, hắn dường như còn tại tận lực thu liễm. Đang lúc nàng suy tư lúc, toàn bộ không gian khí tức đông biến đổi. Lạc Sương Nguyệt trong lòng run lên, tê khổ không thôi. Lần này, nàng phát hiện Doanh Khải thân hình vậy mà tại nguyên địa phân hóa ra ba đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều sinh động như thật. Lạc Sương Nguyệt vô ý thức mong muốn phân biệt cái nào là chân thân, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện đây là phí công. Bởi vì cái này ba đạo thân ảnh khí tức hoàn toàn nhất trí, ngay cả nhỏ bé nhất chi tiết đều không kém chút nào. Đây là phân thân chi thuật. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Hạo Thiên Tông cũng có tương tự thần thông, nhưng tuyệt đối làm không được như vậy tinh diệu. Kia ba đạo thân ảnh căn bản không giống như là phân thân, ngược lại giống như là đồng thời tồn tại ba cái chân thực Doanh Khải. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, ba đạo thân ảnh đã đồng thời ra tay. Mỗi một đạo thân ảnh sử xuất đều là giống nhau chiêu thức, nhưng thời cơ lại có sự sai biệt rất nhỏ. Loại này khác biệt nhường Lạc Sương Nguyệt cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì nàng nhất định phải đồng thời ứng đối ba cái giờ đốt công kích. Lạc Sương Nguyệt ngọc thủ nắm chặt chuôi kiếm, nhịp tim không tự giác tăng tốc. Nàng đỗng nhiên nhớ tới vừa rồi lĩnh ngộ được kia một chút cảm ngộ, liên quan tới thời gian tiết tấu biến hóa. Thử xem. Nàng cắn cắn môi đỏ, quyết định thử một lần. Chỉ thấy nàng đỗng nhiên chậm lại động tác, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm hướng trước người vạch một cái. Một kiếm này nhìn qua cực kỳ chậm chạp, giống như là đang chờ đợi cái này cái gì dường như. Bởi vì nàng phát hiện, Doanh Khải ba đạo thân ảnh mặc dù thời cơ khác biệt, nhưng tất nhiên sẽ tại một điểm nào đó bên trên trùng hợp. Mà cái này trùng hợp điểm chính là nàng chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh quả nhiên cùng nàng phỏng đoán như thế, tại ta nhất thời khắc xuất hiện nhỏ xíu trùng điệp. Lạc Sương Nguyệt bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, kiếm quang đột nhiên bắn ra. Chanh! Thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong, ba đạo thân ảnh rốt cục xuất hiện một chút hỗn loạn. Mặc dù vẫn không thể nào làm bị thương Doanh Khải, nhưng ít ra phá giải cục diện này. Bất quá, Lạc Sương Nguyệt còn không có cao hứng bao lâu, Doanh Khải thế công lần nữa biến đổi. Kia ba đạo thân ảnh không chỉ có không có biến mất, ngược lại tại thời gian lưu chuyển bên trong biến càng thêm chân thực. Lạc Sương Nguyệt kinh ngạc lúc, rốt cục không chịu nổi, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chương 1197, nếu không đi ta nơi đó nghỉ ngơi. Chương 1197, nếu không đi ta nơi đó nghỉ ngơi. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quả cường, từ đầu đến cuối không rõ, vì cái gì Doanh Khải có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Doanh Khải dường như nhìn ra tâm tư của nàng, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên hợp lại là một. Đứng chắc tay, bình tĩnh nói, muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Không cần. Lạc Sương Nguyệt lắc đầu. Mặc dù biết thắng bại đã phân, nhưng nàng như cũng muốn từ trận này trong lúc giao thủ đạt được thứ gì. Doanh Khải nhìn xem nàng cố chấp bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa ý cười. Hắn không có vạch trần, mà là tiếp tục dùng loại này phương thức đặc thủ chỉ điểm nàng. Bởi vì hắn biết, có chút đạo lý không phải nói đi ra liền có thể minh bạch. Chỉ có trong thực chiến tự mình trải nghiệm, khả năng chân chính lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Theo giao thủ tiếp tục, Lạc Sương Nguyệt kiếm trong tay phong xoay chuyển, như hành vân như nước chảy đầm về đằng trước. Nhưng nàng nội tâm lại tin tưởng, một chiêu này rất khó đối Doanh Khải tạo thành cái uy hiếp gì. Còn có càng nhiều sao? Doanh Khải nhẹ giọng hỏi. Hắn không có thúc giục, mà là cho đủ nàng suy nghĩ thời gian. Câu nói này khiến Lạc Sương Nguyệt đột nhiên tỉnh táo. Nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình một mực tại dùng cố hữu phương thức tư duy suy nghĩ kiếm chiêu. Cái này có lẽ mới là nàng từ đầu đến cuối không cách nào rất có đột phá căn nguyên. Ý niệm tới đây, trong tay nàng Hạo Thiên Cắt Vân kiếm kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, không còn truy cầu nhanh chậm biến hóa, mà là tại hư thực ở giữa bồi hồi. Doanh Khải mỉm cười, tam trọng thân ảnh phân hóa mà ra. Dường như trong chốc lát vượt qua dòng sông thời gian, cho người ta một loại không có dấu vết mà tìm kiếm cảm giác. Lạc Sương Nguyệt nhìn qua trước mắt biến ảo khó lường tam trọng thân ảnh, như là thấy được một mảnh vũ trụ mênh mông. Tích tắc này, nàng lại lĩnh ngộ được, kiếm đạo cũng không phải là truy cầu chiêu thức hoàn mỹ, mà là muốn cùng thiên địa cộng minh. Liên như là Doanh Khải giờ phút này hiện ra, loại kia siêu việt thời gian giới hạn đại đạo chân ý nghĩ này sinh ra sau, lập tức ở trong nội tâm nàng lan tràn. Nàng cải biến chính mình kiếm chiêu đơn thuần tiến công thế, mà là đem nó hóa thành từng đạo quỹ tích huyền ảo, trong hư không phát họa ra từng đạo đồ án. Doanh Khải khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Sương Nguyệt biến hóa, là từ bên trong ra ngoài thủy biến. Hai người giao phong cũng theo đó tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Không còn là đơn giản ngươi tới ta đi, mà là tại một loại phương diện cao hơn bên trên giao lưu. Sau đó, Doanh Khải tam trọng thân ảnh bắt đầu diễn hóa xuất càng thâm ảo hơn biến hóa. Nhưng lần này, Lạc Sương Nguyệt cũng không bị loại biến hóa này làm cho mê hoặc. Kiếm thế của nàng bắt đầu cùng Doanh Khải tiết tấu sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Tại loại này cộng minh bên trong, nàng dường như thấy được từng đạo đại đạo chi quang trong hư không xen lẫn. Kia là trước đây nàng chưa hề chạm đến qua địa phương. Thì ra kiếm đạo có thể đạt tới loại trình độ này, Lạc Sương Nguyệt rung động trong lòng. Giờ này phút này, nàng rốt cuộc hiểu rõ Doanh Khải vì sao có thể ở ngắn như vậy thời điểm tiến bộ thần tốc. Bởi vì hắn sớm đã đụng chạm đến một loại nào đó siêu việt cảnh giới huyền bí. Mà bây giờ, nàng cũng tại Doanh Khải chỉ dẫn hạ, nhìn thấy cánh cửa kia hộ một góc. Đây chính là cảnh giới của ngươi sao? Lạc Sương Nguyệt nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt đẹp lóe ra thần thái khác thường. Giữa hai bên không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là đối với đạo lý lớn hiểu cách biệt một trời. Mà loại này chênh lệch, nhưng nàng đã cảm thấy rung động, lại không hiểu sinh lòng hướng tới. Doanh Khải không trả lời thẳng, chỉ là đem tam trọng thân ảnh kiềm chế, hóa thành bản thể. Hắn có thể nhìn ra Lạc Sương Nguyệt giờ phút này đột phá đã đơn giản quy mô, kế tiếp cần chính là thời gian đi tiêu hóa. Hôm nay liền đến nơi này đi. Doanh Khải chậm rãi nói rằng, ngươi đã tìm tới phương hướng chính xác, kế tiếp cần chậm rãi trải nghiệm. Lạc Sương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay lĩnh ngộ đã vượt xa khỏi nàng mong muốn, nếu là tiếp tục nữa, ngược lại dễ dàng xuất sai lầm. Đa tạ được đạo hữu chỉ điểm. Lạc Sương Nguyệt chân thành nói tạ. Bởi vì nàng biết rõ, nếu không phải Doanh Khải lấy loại này phương thức đặc thù chỉ điểm, nàng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế có như vậy đột phá. Mà loại này đột phá, đủ để cho nàng trên kiếm đạo tiến thêm một bước. Sắc trời không còn sớm. Doanh Khải ngẩng đầu nhìn sắc trời. Phía tây giáng chiều đã nhuộm đỏ hơn phân nửa góc trời không. Lạc Sương Nguyệt vừa đem Hạo Thiên Cắt Vân kiếm thu nhập vào kiếm, đang chuẩn bị cáo tử, trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả còn không có phóng ra một bước, nàng đỗng nhiên nhớ tới một cái lúng túng sự thật. Chính mình là vụ trộm đi theo Doanh Khải tiến đến, Thái Hư Quan bên trong căn bản cũng không có nàng chỗ đặt chân. Lần này Lạc Sương Nguyệt trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ, nửa ngày bất động. Doanh Khải phát hiện Lạc Sương Nguyệt dị thường, liền mở miệng hỏi thăm, "Lạc đạo hữu còn không có mệt không? Về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Lạc Sương Nguyệt xoay người, xấu hổ nói rằng, "Ta là theo chân được đạo hữu cùng một chỗ tiến đến, Thái Hư Quan bên trong chỉ sợ không có ta nơi ở." Nghe nói như thế, Doanh Khải lúc này mới ý thức được vấn đề này. Hắn lông mày không tự giác nhíu một chút, tự trách nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn." Trong sơn cốc lập tức lâm vào một hồi quỷ dị trầm mặc. Gió đêm thổi tới, mang theo vài phần cuối thu hàn ý, Lạc Sương Nguyệt một mực cúi đầu, loay hoay ngón tay, có vẻ hơi không biết làm sao. Nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, Doanh Khải trong lòng mềm nhũn. Sau đó bật tốt lên, "Như vậy đi, đêm nay liền tạm thời tại nơi đó nghỉ ngơi như thế nào?" Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hai người đều là khẽ giật mình. Lạc Sương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. "Ta nói là, ta nơi đó còn có dư phòng, ngươi vào ở đi chính là." Doanh Khải vội vàng giải thích. Hắn cũng không biết thế nào, chỉ là theo bản năng nói ra câu nói kia. Kết quả lại mới cân nhắc tới không đúng lúc địa phương. Nhưng là lời đã nói ra, hắn lại không tốt thu hồi đi, cho nên chỉ có thể đổi lời giải thích. Lạc Sương Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu suy tư một lát. Dưới mắt sắc trời đã tối, nàng lại không thể nên ngang đi Thái Hư Quan địa phương khác. Huống chi, bên ngoài còn có nhiều như vậy thám tử trong bóng tối giám thị. Nếu để cho những người kia phát hiện chính mình len lén lẻn vào qua Thái Hư Quan, tin tức nhất định sẽ truyền đến sư tôn trong lỗ tai. Nếu là sư tôn ép hỏi lên, nàng lại nên như thế nào trả lời đâu? Nghĩ đến điểm này, nàng khẽ gật đầu một cái nói rằng, vậy thì phiền toái được đạo hữu. Tuy là bằng lòng, nhưng thanh âm lại nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Thế là Doanh Khải phía trước dẫn đường, mang theo nàng chuyển qua mấy đầu bí ẩn đường núi. Những này đường nhỏ cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải đối với chỗ này cực kỳ quen thuộc người, căn bản là không có cách tìm tới phương hướng chính xác. Trên đường đi hai người đều không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng gió đêm gợi lên lá cây xa xa âm thanh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người rốt cục đi vào Doanh Khải ở lại động phủ trước. Đây là một chỗ Doanh Khải mới xây thạch thất, bề ngoài nhìn có chút bình thường, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, xung quanh bố trí rất nhiều không dễ dàng phát giác cấm chế. Vào đi. Doanh Khải đẩy ra cửa đá, dẫn đầu đi vào. Lạc Sương Nguyệt theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí bước qua cánh cửa. Một cỗ nhàn nhạt đàn hương bay tới, nhường nàng cảm thấy an tâm. Động phủ không coi là quá lớn, nhưng bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Vào cửa là một cái không lớn phòng khách, tả hữu đều có một gian tinh thất. Chương 1198, khó mà lãng quên ấn ký. Chương 1198, khó mà lãng quên ấn ký. Bên phải gian kia người trước ở. Doanh Khải chỉ vào phía bên phải tinh thất nói rằng. Lạc Sương Nguyệt lên tiếng, cơ hồ là chạy chậm đến tiến vào tinh thất. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng né tránh loại này lúng túng tình cảnh. Chờ đóng cửa lại trong nháy mắt, Lạc Sương Nguyệt liền dựa vào trên cửa, cố gắng bình phục có chút hỗn loạn nhịp tim. Thằng đến xác định chính mình tỉnh táo lại, mới bắt đầu đánh giá đến căn này tinh thất. Tinh thất tuy nhỏ, nhưng bố trí được có chút tinh xảo. Dựa vào tường bày biện một trương giường gỗ, phía trên phủ lên sạch sẽ đệm chăn. Khác một bên là một trương án thư, trên bàn bày biện bút mực giấy nghiên, còn có mấy quyển xếp được chỉnh chỉnh tề tề sách. Lạc Sương Nguyệt đến gần xem xét, phát hiện đều là chút tu luyện tâm đắc. Nàng tiện tay cầm lấy một bản mở ra, phát hiện bên trong ghi chép đều là một chút nàng xem không hiểu đồ vật. Đang lúc nàng muốn nhìn kỹ một chút lúc, đột nhiên nghe được cục cục một tiếng. Kia là bụng của nàng đang kháng nghị. Một tiếng vang này đến cực kỳ rõ ràng, tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ chói tai. Lạc Sương Nguyệt lúc này mới nhớ tới, theo buổi sáng đến bây giờ, vào xem lấy luật bản, vậy mà một chút đồ vật cũng chưa ăn. Nhưng mà càng làm cho nàng khó chịu là, bên ngoài đột nhiên truyền đến Doanh Khải thanh âm, đói bụng không? Ta chỗ này còn có chút điểm tâm. Lạc Sương Nguyệt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường đường Hạo Thiên Tông thánh nữ, thế mà để cho người ta nghe được chính mình buộc gọi. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này cảm giác đói bụng càng thêm mạnh mẽ, nhường nàng khó mà coi nhẹ. Nàng đứng tại chỗ do dự lưỡng cửu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Doanh Khải đang từ một cái ăn trong rổ lấy ra mấy thứ điểm tâm, gặp nàng đi ra, mỉm cười, ngồi đi, đều là chút cơm rau dưa. Doanh Khải một bên cho nàng châm trà, vừa nói, chấp nhận chút. Ân Lạc Sương Nguyệt đỏ mặt nói tạ, nâng chén trà lên nhấp một miếng, phảng phất tại che giấu cái gì. Nàng cho tới bây giờ không có cùng nam tử đơn độc trong phòng ăn xong đâu. Bây giờ tình huống, nhường nàng cực kỳ ngượng ngùng. Một lát sau, nàng vẫn là cầm lấy một khối dáng như bạch ngọc bánh ngọt cắn một cái. Hai người cứ như vậy an tĩnh ăn điểm tâm. Ngẫu nhiên hai mắt nhìn nhau, lại lập tức dịch ra. Trong không khí tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí. Rốt cục, Lạc Sương Nguyệt nhịn không được mở miệng, muốn hóa giải một chút cái này không khí ngột ngạt, những này điểm tâm là chính ngươi làm sao? Doanh Khải lắc đầu, là dưới núi một vị lao đạo tạo. Tay hắn nghệ không tệ. Thì ra là thế. Lạc Sương Nguyệt gật gật đầu, lại cúi đầu uống trà. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại chỉ còn lại nước trà tiếng vang cùng điểm tâm nhập khẩu thanh âm rất nhỏ. Lạc Sương Nguyệt mặc dù một mực túi đầu ăn cái gì, nhưng dư quang lại thỉnh thoảng liếc nhìn Doanh Khải. Mỗi khi nhìn thấy cái kia trương mặt mũi bình tĩnh, nhịp tim liền sẽ không tự giác tăng tốc mấy phần. Hôm nay lĩnh ngộ, còn cần ta giải thích thứ gì sao? Doanh Khải bỗng nhiên mở miệng nói. Cái đề tài này hiển nhiên nhường Lạc Sương Nguyệt dễ dàng không ít. Trước mắt nàng sáng lên, xác thực có vài chỗ không biết rõ địa phương, thế là hai người bắt đầu thảo luận lên kiếm đạo đến. Lạc Sương Nguyệt nói lên nghi ngờ của mình, Doanh Khải thì kiên nhẫn giải đáp. Thời gian dần qua, không khí ngột ngạt tiêu tán không ít. Tương phản, còn biến náo nhiệt rất nhiều. Theo nói chuyện xâm nhập, Lạc Sương Nguyệt càng phát ra cảm nhận được Doanh Khải đối đại đạo lý giải chi sâu. Hắn đối kiếm đạo kiến giải, thường thường có thể nói chúng tim đen bạch vấn đề. Cái này khiến nàng không khỏi âm thầm thâm phục. Mà Doanh Khải cũng phát hiện, Lạc Sương Nguyệt ngộ tính cực cao. Rất nhiều thứ chỉ cần chạm đến là thôi, nàng liền có thể suy một ra ba. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua, thẳng đến Lạc Sương Nguyệt nhịn không được ngáp một cái, hai người lúc này mới giật mình đêm đã rất sâu. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Doanh Khải dọn dẹp trên bàn đồ uống trà, ngữ khí bình hòa nói rằng. Lạc Sương Nguyệt gật gật đầu, đang muốn đứng dậy. Đông nhiên, một hồi gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi tới, phất qua da thịt của nàng, không để cho nàng cho phép dùng mình một cái. Doanh Khải thấy thế, quay người đi vào chính mình tinh thất. Một lát sau xuất ra một cái màu xanh nhạt ngoại bảo, trong đêm mát, người hất lên. Lạc Sương Nguyệt tiếp nhận quần áo, mảnh khảnh ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Doanh Khải đầu ngón tay, một dòng nước ấm trong nháy mắt chảy qua toàn thân. Nàng đội vàng thu tay lại, lại nghe tới trên quần áo truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, dường như lan dường như trúc, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Ta ơn nàng tiếng như con muỗi, đem ngoại bảo siết thật chặt trong tay, lại làm phiền ngươi chỉ điểm cho ta một lần. Doanh Khải cười cười, chậm rãi nói rằng, không cần khách khí như thế. Lạc đạo hưu không phải cũng là cho ngàn dặm xa xôi mang đến cho ta tin tức sao? Lạc Sương Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền bước nhanh đi vào tĩnh thất đóng cửa lại. Thằng đến đóng cửa lại, nàng mới dám đưa tay xoa lên chính mình nóng hổi gương mặt. Nàng đem Doanh Khải ngoại bảo nhẹ nhàng khoác lên người, kia cô quen thuộc mùi thơm ngát lập tức đưa nàng lấy quanh. Chẳng biết tại sao, loại cảm giác này nhường nàng dị thường an tâm. Sau đó, Lạc Sương Nguyệt nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy hôm nay phát sinh tất cả. Theo luận bàn lúc Doanh Khải hiện ra thực lực kinh người, càng về sau kể đầu gối nói chuyện lâu, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng khắc vào trong trí nhớ. Lúc này, nàng nghe phía bên ngoài truyền đến lật sách tiếng vang, nghĩ đến Doanh Khải cũng là ngủ không được, Nàng lặng lẽ đứng dậy, đi vào cạnh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, nàng nhìn thấy Doanh Khải ngay tại dưới đèn đọc qua công pháp bí tịch. Ánh đèn chiếu vào gò má của hắn bên trên, lộ ra phá lệ ôn hòa. Nhạt nhẽo vầng sáng bao phủ thân ảnh của hắn, phát họa ra một bức yên tĩnh hình tượng. Một màn này chẳng biết tại sao, nhường trong nội tâm nàng nổi lên từng cơn sóng gợn. Cứ như vậy, Lạc Sương Nguyệt nhìn Hứa Cửu, thẳng đến một hồi bối rối đánh tới, mới lặng lẽ trở lại trên giường. Cuốn chặt lấy Doanh Khải cho nàng ngoại bảo. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến một mảnh tĩnh mịch. Một đêm này, đã định trước sẽ ở trong nội tâm nàng lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Chỉ là nàng cũng không biết, phần này ấn ký đến tột cùng ý vị như thế nào. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Doanh Khải sớm liền tỉnh lại, đang ngồi ở gian ngoài chỉnh lý trên bàn trà sách. Một lát, phía bên phải tĩnh thất cửa khe khẽ mở ra, Lạc Sương Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Sớm Lạc Sương Nguyệt nói khẽ, trong thanh âm còn mang theo vài phần buồn ngủ. Trên người nàng còn mặc tối hôm qua Doanh Khải cấp cho nàng ngoại bảo, tại nắng sớm bên trong lộ ra càng phát ra thanh lệ động nhân. "Tỉnh." Doanh Khải ngẩng đầu cười một tiếng, "Muốn hay không uống chén trà?" Lạc Sương Nguyệt gật gật đầu, tại Doanh Khải đối diện ngồi xuống. Nàng nhìn xem Doanh Khải thuần thục pha linh trà, động tác ung dung không đổi, không khỏi nghĩ lên đêm qua nhìn thấy một màn kia. Gương mặt xinh đẹp nổi lên đường đỏ, đội vàng túi đầu xuống làm bộ chỉnh lý ống tay áo. "Đây là Nam Sơn hái mây mù linh trà, có thể tỉnh thần để khí." Doanh Khải đem một ly trà đẩy lên trước mặt nàng. Hương trà dâng lên, Lạc Sương Nguyệt nâng lên chén trà nhấp một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi ý thẳng tới tâm thần. Nàng dương mắt nhìn về phía Doanh Khải, "Hôm nay còn tiếp tục cắt tha sao?" "Tự nhiên có thể." Doanh Khải gật đầu, "Bất quá ngươi trước dùng chút sớm một chút, ta đi bên ngoài tu luyện thần hơi thở." Nói xong, hắn đứng dậy đi hướng ngoài động phủ. Chương 1199, bị Vân sư thúc phát hiện. Chương 1199, bị Vân sư thúc phát hiện. Hắn biết xem như nữ tử, Lạc Sương Nguyệt ở chỗ này có nàng không tiện, vẫn là cho nàng giữ lại chút tư nhân không gian tương đối tốt. Chờ đi ra động phủ, Doanh Khải tuyển một chỗ bằng phẳng đá núi ngồi xuống. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, đã có thể nhìn thấy nơi xa biển mây, lại có thể quan sát phía dưới sơn lâm. Trọng yếu nhất là, cùng động phủ duy trì thích hợp khoảng cách. Sau đó hắn bắt đầu ngồi xuống điều tức, là một ngày tu luyện làm chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức từ đằng xa bay tới. Doanh Khải trong lòng hơi động, lập tức mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vân sư thúc đang đạp không mà đến, một bộ thanh sam tung bay theo gió. "Sư thúc." Doanh Khải trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vân sư thúc ở trước mặt hắn rơi xuống, ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi xuống? Nơi này cảnh sắc không tệ, vừa vặn nhờ vào đó lĩnh hội công pháp." Doanh Khải bình tĩnh đáp, chẳng biết tại sao, hắn luôn có thể cảm nhận được Vân sư thúc trong ánh mắt mang theo một cố ý dò xét. Vân sư thúc gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Trước đó vài ngày, ngươi có thể từng đi qua phía sau núi." Doanh Khải trong lòng lộ bộ một tiếng, trong lòng biết, nên tới vẫn là tới. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chậm rãi trả lời, "Bẩm sư thúc lời nói, trong khoảng thời gian này đệ tử một mực tại bế quan tiềm tu, xác thực không có đi qua phía sau núi." "Vậy sao?" Vân sư thúc như có điều suy nghĩ, "Vậy ngươi có biết phía sau núi đã xảy ra chuyện gì?" Doanh Khải lắc đầu, "Đệ tử không biết." "Chẳng lẽ phía sau núi đã xảy ra chuyện gì?" "Trước đó vài ngày, mấy vị môn phái khác tiên tiêu tại Hậu Sơn bị thiệt lớn." Vân sư thúc nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Theo hiện trường lưu lại động tĩnh đến xem, bọn hắn tựa hồ là gặp phải một vị cao thủ." Nghe nói như thế, Doanh Khải giả bộ như vẻ mặt kinh ngạc, "Thì ra là thế. Khó trách đệ tử bế quan sau khi ra ngoài, gần nhất tổng thấy mặt ngoài đệ tử đàm luận việc này." "Ân, bất quá." Vân sư thúc nhìn thẳng Doanh Khải, "Ta tại Hậu Sơn phát hiện một chút đặc biệt vết tích. Loại kia đối thiên địa nguyên khí vận dụng thủ pháp, cũng là cùng ngươi ngày bình thường lúc tu luyện dấu vết lưu lại có chút tương tự." Câu nói này nhường Doanh Khải nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cung kính nói, "Sư thúc nói đùa. Lấy đệ tử tu vi, làm sao có thể cùng loại kia cao thủ đánh đồng?" Vân sư thúc trầm mặt một lát, đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. "Được đạo hữu, ta tìm ngươi luận bàn đi." Lạc Sương Nguyệt thanh âm vừa mới vang lên, lại im bặt mà dừng. Bởi vì nàng đã thấy, đứng tại Doanh Khải trước mặt Vân sư thúc. Trong lúc nhất thời, nàng như là bị làm định thân pháp đồng dạng, cứng tại nguyên địa. Vân sư thúc xoay người lại, nhìn xem Lạc Sương Nguyệt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Hạo Thiên Tông thánh nữ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Lạc Sương Nguyệt là đợt thứ nhất tiến vào Thái Hư con người. Đến tiếp sau ngưng lại đã đến giờ, hẳn là sớm đã rời đi mới đúng. Nhưng bây giờ, vậy mà lại xuất hiện tại Thái Hư quan bên trong. Cái này rõ ràng là vi phạm với Thái Hư quan quy định. Lạc Sương Nguyệt há to miệng, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên đứng dậy, "Sư thúc, là ta đem Lạc đạo hữu mang vào." "A." Vân sư thúc mặt mũi chau lên, ánh mắt tại giữa hai người qua lại liếc nhìn, không có trước tiên nói chuyện. Lạc Sương Nguyệt cắn cắn răng, bỗng nhiên nói rằng, "Là ta vụng trộm tiến vào tới, cùng được đạo hữu không quan hệ." "Vụng trộm tiến vào đến?" Vân sư thúc khẽ miệng hơi bệnh, mang theo thâm ý mắt nhìn Lạc Sương Nguyệt. Sau đó lần nữa nhìn về phía Doanh Khải, dò hỏi, "Chuyện này là sao nữa?" Doanh Khải lắc đầu cười khổ nói, "Sư thúc chớ có nghe Lạc đạo hữu nói mỏ, đúng là đệ tử đem nàng mang vào. Đây cũng là vì báo đáp Lạc đạo hữu ân tình." Sau đó, hắn đem Lạc Sương Nguyệt mang tới tin tức cáo tri Vân sư thúc. Nghe xong Doanh Khải lời nói, Vân sư thúc hơi nhíu lên lông mày, sắc mặt biến có chút khó coi. "Những tên kia, quả nhiên vẫn là nhịn không được sao?" Vân sư thúc tự lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn nhìn xem Doanh Khải cùng Lạc Sương Nguyệt ánh mắt của hai người, biến càng thêm kỳ quái. Trước đó liền truyền ra giữa hai người có chút sự tình khác tin tức. Vì thế, hắn còn chuyên môn tìm Doanh Khải nói việc này. nhường Doanh Khải chú ý cẩn thận một chút, không cần bại lộ chính mình. Khi đó hắn theo Doanh Khải trong miệng đạt được trả lời là phủ định. Kết quả hôm nay tận mắt thấy hai người ở chung lúc, Vân Sư Thúc mới phát hiện, những cái kia chuyển nguồn quả nhiên không phải không có lượt thì sao có khói, a đã chuyện đã đến một bước này, hắn tự nhiên không có khả năng lại trách cứ Doanh Khải. Chỉ là nhường trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, hai người này đến cùng đã phát triển tới trình độ nào. Phải biết, Lạc Sương Nguyệt thật là Hạo Thiên Tông thánh nữ. Đời sau Hạo Thiên Tông tông chủ người thừa kế một trong. Kết quả lại ngàn dặm xa xôi, không để ý cái khác, đem mấy đại tông môn nhằm vào Thái Hư Quan Tiêu, chuyển cho Doanh Khải. Nếu là dạng này còn nói hai người không có bất cứ quan hệ nào, Vân Sư Thúc đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Khu cụ Vân Sư Thúc nhẹ giọng ho khan một tiếng, Lạc Tiểu Hữu có thể cho chúng ta Thái Hư Quan mang đến tin tức này, đúng là giúp Thái Hư Quan một đại ân. Bất quá, hai người các ngươi, Vân Sư Thúc dừng một lát, ánh mắt tại trên thân hai người qua lại di động, hai người các ngươi ở chung cũng là không có vấn đề gì, nhưng phải cẩn thận đừng để Thái Hư Quan bên ngoài những người khác phát hiện, không phải sẽ cho Lạc Tiểu Hữu mang đến một chút phiền toái. Vân Sư Thúc nói ý tứ Doanh Khải nghe xong liền minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, là, Vân Sư Thúc. Đệ tử minh bạch. Mà Lạc Sương Nguyệt biểu hiện cùng Doanh Khải liền rất là khác biệt. Làm nàng nghe được Vân Sư Thúc phía trước một câu, cả người đều ngẩn ở đây nguyên niệm. Sau một lát, Lạc Sương Nguyệt cả khuôn mặt đều biến cực kỳ ửng đỏ. Mặc dù nàng biết, vị này Thái Hư Quan tiền bối nhất định là hiểu lầm cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao, bị hiểu lầm về sau, trong nội tâm nàng ngược lại mơ hồ có chút vui vẻ. Nhớ kỹ lời ta nói. Vân Sư Thúc cuối cùng nhắc nhở một câu, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Vân Sư Thúc sau khi đi, Doanh Khải thì tiếp tục mời Lạc Sương Nguyệt luận bàn. Nghe được Doanh Khải tra hỏi, Lạc Sương Nguyệt theo vừa rồi xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vô gương mặt, lần nữa khôi phục bình thường thần thái. Sau đó, hai người tiếp tục tại hậu sơn bên trong, dựa theo trước đó đường lối, lẫn nhau luận bàn tăng lên. Cùng lúc đó, tại Thiên Vũ các chỗ sâu, một chỗ tinh xảo trong đình viện, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào, chiếu rọi tại trước bàn trang điểm Lý Lăng Lăng trên mặt mũi tiểu tụy. Nàng kinh ngạc nhìn qua trong gương đồng chính mình, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tấm kia nguyên bản như hoa tiểu diễm gương mặt, giờ phút này có vẻ hơi tái nhợt. Sáng rỡ đôi mắt đã mất đi ngày xưa thần thái, chỉ còn lại một tia tàn không ra u buồn. Ngay cả trên bàn trang điểm tỉ mỉ chuẩn bị son phấn bột nước, cũng rơi xuống một tầng màu xám. "Tiểu thư, ngài đã gầy gò thật nhiều, ngài vẫn là thật tốt dùng bữa a." Đứng ở một bên thị nữ lo âu nói rằng, "Tiếp tục như vậy, thân thể thế nào chịu được?"